Chương 140, phiền phức học tỷ, 1, chương 140, phiền phức học tỷ, 1, 1300 mấy đầu kinh mạch. Cái này sao có thể mục dịch, ngươi không có nói láo đi, nhân loại chúng ta trong thân thể làm sao có thể có nhiều như vậy kinh mạch? Thẩm Diêm Vương từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, sau đó liền tóm lấy mục dịch trong lời nói lôi thủng lập tức hỏi ngược lại. Mọi người đều biết nhân thể chủ yếu kinh mạch có thập nhị kinh mạch, lạc mạch có 15 lạc mạch, ngoài ra còn có kỳ kinh bát mạch cùng đếm không hết phụ trợ nhỏ bé mạch lạc. Đại Minh Đế quốc cho dù là cao cấp nhất võ học tu luyện tri thức, đã thông kinh mạch cao nhất yêu cầu cũng bất quá là 108 đầu. Đây là đế quốc tập hợp tất cả lực lượng nghiên cứu ra được một bộ chuyên môn dùng để bồi dưỡng đại tông sư phương pháp tu luyện. Kết quả đến một dịch nơi này ngược lại tốt, mới mở miệng chính là 1300 mấy đầu kinh mạch, Đại Minh Đế quốc võ học hệ thống bên trong tu luyện kinh mạch, vẫn chưa có người nào nhà một tầng nhiều. Một dịch, ngươi là thần thú huyết mạch giác tỉnh giả, khả năng tiên thiên bên trên kinh mạch liền cùng chúng ta người bình thường không giống với. Chúng ta người bình thường nhưng không có trong thân thể ngươi nhiều như vậy kinh mạch, khó trách chúng ta lại cố gắng cũng thành không được thiên nhân cảnh giới cường giả giống như là kịp phản ứng một dịch nói lý luận vấn đề. Thẩm Diêm Vương chỉ là hơi trầm mặc một chút chỉ lắc đầu cười khổ nói. Hắn thấy đây cũng là một cái huyết mạch vấn đề, chỉ có đã thức tỉnh thần thú huyết mạch mới có thể có nhiều như vậy kinh mạch, trực tiếp để cho người ta tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Bọn hắn nhân loại bình thường trong thân thể nào có nhiều như vậy kinh mạch, chính là đã trở thành thiên nhân cảnh giới võ giả ngũ trưởng lão cũng không có nhiều như vậy kinh mạch. Thẩm bá phụ, chỉ sợ ngươi là hiểu lầm, ta nói không phải trong thân thể chủ yếu kinh mạch, ta nói chính là những cái kia không có ở ghi chép bên trên lại chân thực tồn tại nhỏ bé phụ trợ kinh mạch. Theo ta được biết đại bộ phận võ học truyền thừa tu luyện khác nhau, chính là ở chỗ những này bị đả thông nhỏ bé phụ trợ kinh mạch mang đến khác biệt hiệu quả. Dựa theo huyết mạch của ta trí nhớ truyền thừa, chỉ cần đả thông đủ số lượng phụ trợ kinh mạch, liền có thể tự nhiên tấn thăng đến năm giai cảnh giới. Đây cũng là ta tự mình nghiệm chứng sự tình sau khi nói xong một dịch cũng mặc kệ Thẩm Diêm Vương cùng ngũ trưởng lao phản ứng, liền bắt đầu giữ im lặng túi đầu uống rượu dùng nữa. Một dịch cuối cùng vẫn là đem những gì mình biết tình huống đều nói rõ ràng, mà lại hắn đã đem tự mình tu luyện quá trình trực tiếp bày biện ra đến. Về phần ngũ trưởng lão cùng Thẩm Diêm Vương có tin hay không lời hắn nói, một dịch liền hoàn toàn không thèm để ý đã cho các ngươi chỉ rõ chính xác phương hướng tu luyện, các ngươi nếu không phải không tin cũng là chuyện của các ngươi. Ngũ trưởng lão cùng Thẩm Diêm Vương hai người nghe được một dịch sau cùng nói giật ở nơi đó bắt đầu trầm mặc không nói, bọn hắn đều đang yên lặng suy nghĩ, dùng kinh nghiệm của mình phán đoán một dịch nói lời là thật là giả. Thật chỉ cần đả thông 1000 mấy đầu phụ trợ kinh mạch liền có thể tấn thăng đến thiên nhân cảnh giới, khốn nhiêu Đại Minh Đế quốc tất cả võ giả vô số năm vấn đề, có thể sử dụng đơn giản như vậy phương pháp liền có thể tùy tiện giải quyết, cái này thật rất để cho người ta khó mà tin được. Nhưng là làm một cái mới phổ năm giai cảnh giới thiên nhân cường giả lời nói, bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ. Dù là hắn để cho người ta khó mà tin được, thế nhưng là tại không có giải quyết tấn thăng vấn đề phương pháp trước, tựa hồ đây cũng là duy nhất phương án giải quyết. Ngũ gia, nếu không ta thử một chút, nhìn xem như thế tu luyện có hiệu quả hay không. Dù sao chính là lãng phí một chút thời gian, vạn nhất thật giống một dịch nói như vậy trầm mặc sau Thẩm Diêm Vương nhịn không được đối với ngũ trưởng lao nói ra. Ông đối với tấn cấp thiên nhân cảnh giới cường giả khát vọng, cho dù là lại nhỏ bé hy vọng đều muốn nghiệm chứng một chút. Huống chi một dịch nói phương pháp tu luyện này, đối với đại tông sư cảnh giới võ giả tới nói cũng không có nguy hiểm gì, bất quá chỉ là đả thông nhỏ xíu phụ trợ kinh mạch thôi, trừ lãng phí một chút thời gian cùng tu luyện dược liệu không có vấn đề gì. Đi qua không ai cân nhắc qua loại phương thức tu luyện này là bởi vì, đi qua thiên nhân cảnh giới võ giả đều là dựa vào thuật sĩ bộ kia lý luận tân cấp, cho nên mới không người nào nguyện ý dùng loại này lãng phí thời gian phương thức đả thông 1000 mấy đầu kinh mạch tu luyện. Nhưng là hiện tại một dịch đã nói ra, vô luận như thế nào Thẩm Diêm Vương đều hy vọng thí nghiệm một chút, nhìn xem đến cùng là kết quả gì. Thẩm Diêm Vương ngươi có thể thử một chút, dược liệu cần thiết từ ta nơi đó ra nhìn ngũ trưởng lão cũng nghĩ nghiệm chứng một chút một dịch lý luận, chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút sẽ đồng ý vậy chúng ta là không phải hiện tại liền đi nghiệm chứng, tốt càng nhanh đạt được kết quả. Thật có lỗi một dịch, ta muốn nhanh lên nghiệm chứng một chút lý luận của ngươi, cho nên muốn sớm rời đi một chút có minh sát tấn thăng ngũ giai hy vọng, Thẩm Diêm Vương cũng không ngồi yên nữa hận không thể lập tức liền đi bế quan tu luyện. Không có việc gì thẩm bá phụ, ta biết ngươi bây giờ tâm tình, hai ngày trước ta đi bế quan lúc cũng là dạng này, căn bản không muốn lại nói nhảm bàn giao những chuyện khác. Vừa bọn ta cũng đã ăn xong, chúng ta cùng đi đi. Một dịch cười đứng người lên nói ra, sau đó hắn nhìn thoáng qua nửa cái bàn còn không có động đồ ăn, ánh mắt giật giật, chỉ thấy trên mặt bàn tất cả đồ ăn đều hư không tiêu thất không thấy, bị một dịch hư không chi khẩu nuốt sạch sành sanh. Ra ngự thiện phòng, Thẩm Diêm Vương cùng ngũ trưởng lão muốn đi nghiệm chứng một dịch tu luyện lý luận, một dịch thì là muốn trực tiếp trở lại chiến tướng đại học. Tại cách ra trước đó một dịch đống nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngũ ca, có thể hay không đem ta tấn thăng tin tức tạm thời giấu giếm xuống tới? Ta còn nghĩ qua một đoạn an tĩnh thời gian vừa nghĩ tới chính mình trở thành ngũ giai thiên nhân cảnh giới võ giả sự tình được công bố ra ngoài, chỉ sợ chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành toàn bộ Đại Minh Đế quốc vạn chúng chú mục tồn tại, đó cùng một dịch chính mình an tĩnh phát triển kế hoạch hoàn toàn không hợp, cho nên hắn muốn mời ngũ trưởng lao giấu giếm tin tức này. Ha ha, một dịch, ngươi có thể nghĩ đến điểm này rất tốt, ta vốn là không có ý định công khai ngươi tấn thăng sự tình. Bằng không ngươi tấn thăng ngũ giai tiệc ăn mừng cũng sẽ không chỉ có ba người chúng ta ăn. Ngươi cũng muốn coi chừng không nên đem chính mình tấn thăng bí mật tiết ra ngoài. Dù sao Đại Minh chúng ta nội bộ đế quốc có ít người cũng không hy vọng nhìn thấy càng nhiều ngũ giai võ giả xuất hiện. Võ trưởng lão nghe được một dịch thỉnh cầu sau, ha ha cười thấp giọng đáp ứng. Nói lời này lúc ngũ trưởng lão trong ánh mắt lóe ra không hiểu qua mang, hắn giống như cố ý tại dẫn đạo một dịch suy nghĩ phương hướng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, Đại Minh đế quốc giai tầng cao nhất quyền lợi hiện tại cơ hồ đã cố định, một dịch đột nhiên xuất hiện, đối với một số người tới nói chính là đoạt bánh mặt người. Mà lại dựa theo hiện tại giải được tình huống, Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội mặc dù miễn cưỡng trấn áp toàn bộ đế quốc, mà dù sao trưởng lão hội mới 5 cá nhân, chính là có được lớn hơn nữa lực lượng cũng không có khả năng khống chế toàn bộ đế quốc các mặt tất cả tình huống. 5 vị đại trưởng lão tọa trấn thiên hạ, trong đó 4 vị trưởng lão phân biệt đóng tại đế quốc biên thủy 4 tòa thiên môn quan, còn lại 1 vị trưởng lão tại thay phiên nghỉ ngơi sau khi tọa trấn thượng kinh thành. Cho nên tại toàn bộ Đại Minh Đế quốc, trong những thành thị khác có phải hay không cái chỗ kia quan phủ nói tính còn chưa nhất định. Dạng này liền tạo thành có khá nhiều lực lượng rời rạc tại quan phủ khống chế bên ngoài, trở thành trưởng lão hội cũng không thể coi nhẹ địa phương tính tập đoàn. Chương 140, phiền phức học tỷ 2, chương 140, phiền phức học tỷ 2, hiện tại nếu như trưởng lão hội ngũ giai trưởng lão lại nhiều đi ra một vị, như vậy thì mang ý nghĩa có một vị đế quốc trưởng lão hội trưởng lão lại rảnh rỗi dư thời gian đi giải quyết nội bộ đế quốc địa phương tính quyền lực vấn đề, đây là những địa phương kia bên trên thổ hoàng đế đều không hy vọng nhìn thấy sự tình. Cho nên Mục Dịch nếu như bây giờ liền bại lộ chính mình tấn thăng ngũ giai tu vi, những địa phương kia bên trên thổ hoàng đế có thể sẽ dù là liều mạng nguyên khí đại thương, cũng sẽ triệu tập tất cả bọn hắn có thể khống chế tất cả đại tông sư, đem Mục Dịch cái này vừa mới tấn cấp còn không có tuyệt đối áp chế lực tân tiên người võ giả cho bóc chết. Ngũ trưởng lão lúc đầu trong âm thầm định đem đế quốc trưởng lão hội gặp phải tình huống cho Mục Dịch nói một chút, muốn cho Mục Dịch tạm thời ẩn nhẫn một chút, tạm thời không cần bại lộ chính mình ngũ giai tu vi. Nhưng không có nghĩ đến Mục Dịch vậy mà chính mình chủ động nói ra muốn ẩn giấu tu vi sự tình, cái này khiến ngũ trưởng lão lập tức liền đối với Mục Dịch có hoàn toàn mới cảm quan. Một cái tuổi trẻ siêu cấp thiên tài đã thức tỉnh thần thú huyết mạch, tấn thăng ngũ giai sau lại không quan tâm thanh danh, lựa chọn không có tiếng tăm gì phát triển, người như vậy khẳng định chính là đế quốc tương lai mấy trăm năm trụ cột. Trở lại chiến tướng đại học, nhìn một chút thời gian vẫn chưa tới 2 giờ chiều. Thời gian này tất cả học viên đều đang đi học, Mục Dịch lại không cần đi lăn lộn giờ dạy học, cho nên dứt khoát tìm một cái không ai công viên nhỏ tại trên bãi cỏ nằm xuống. Thu dương cao chiếu thiên thanh khí sảng chính là ngủ bù tốt thời gian. 2 ngày 2 đêm liều mạng thôn vệ ác ma ấu trùng không có nghỉ ngơi thật tốt, vừa bận thừa dịp hiện tại có thời gian nghỉ ngơi một chút. Trên cảm giác vừa mới nhắm mắt lại híp không lâu, liền đột nhiên có người nhẹ nhàng đập cánh tay của mình. Mục Dịch mở to mắt, phát hiện là không nhận ra cái nào xinh đẹp học tỷ chính diện mang mỉm cười nhìn xem chính mình, một thân thẳng học viên chính thức đồng phục lộ ra phi thường thanh xuân tịnh lệ. "Học tỷ có chuyện gì sao?" Mục Dịch ngồi xuống hỏi. "Ngươi tốt học đệ, ta là học viện hội học sinh trợ lý. Chúc mừng ngươi học đệ, ta chính thức thông chí ngươi, ngươi bị học sinh chúng ta lại chọn làm năm nay dự tính sinh đại biểu, tham gia năm nay học viện võ đạo đại hội. Chỉ cần ngươi có thể tại võ đạo đại hội ở trong chính thức tiến vào thứ 3 vòng đấu, liền có thể từ dự tính sinh chuyển thành học viện chúng ta học viên chính thức, hy vọng ngươi có thể đúng hạn tham gia thu hoạch được một tốt thứ tự." Vị này xinh đẹp học tỷ mặt tươi cười nói. Dưới cái nhìn của nàng loại này tham gia võ đạo đại hội sự tình, nếu đổi lại là khác dự tính sinh khẳng định sẽ cố gắng tham gia, tranh thủ để cho mình trở thành một tên chiến tướng đại học học viên chính thức. Thế nhưng là Mục Dịch nghe được cái này học tỷ thông chi sau, chỉ là trầm mặc một chút liền trả lời nói: "Thật có lỗi học tỷ, ta không có hứng thú, ngươi hay là tìm người khác đi đi." Chiến tướng đại học võ đạo đại hội, Mục Dịch tại đưa tin ngày đó nghe ngũ trưởng lão nói qua, là toàn bộ chiến tướng đại học hàng năm một lần võ đạo thịnh hội, tại hàng năm mùa thu khai giảng sau tháng thứ 2 tổ chức trong vòng 3 ngày. Ngũ trưởng lão đã từng làm chiến tướng đại học học viên, liên đoạt được qua võ đạo đại hội quán quân. Đối với mặt khác chiến tướng đại học học viên tới nói, mặc kệ là học viên chính thức hay là dự thính sinh, võ đạo đại hội đều là một triển lãm cá nhân bày ra thực lực bản thân thu hoạch được vinh quang cơ hội. Còn có tựa như cái này học tỷ mới vừa nói như thế, dự thính sinh chỉ cần chiến thắng 3 lần còn có thể trở thành học viên chính thức, đây đối với tại chiến tướng đại học bên trong địa vị lúng túng dự thính sinh ra nói là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Nhưng là dạng này võ đạo đại hội đối với Mục Dịch tới nói nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn một cái tu luyện tới ngũ giai thiên nhân cảnh giới võ giả, đã đứng ở đế quốc đỉnh phong tồn tại. Mục Dịch nếu là đi tham gia chiến tướng đại học võ đạo đại hội, về sau nếu như bị những người khác biết khẳng định sẽ thỏa thỏa trở thành lịch sử đen. Ngươi một cái ngũ giai cường giả đi cùng những cái kia cao nhất chỉ có 3 giai cảnh giới học viên tỷ thí, tất cả mọi người sẽ nói Mục Dịch lấy lớn hiếp nhỏ không nói võ đức, sẽ chế giễu hắn chỉ có thể hành hạ người mới. Cho nên Mục Dịch chỉ là muốn một chút liền trực tiếp cự tuyệt. "Học đệ, ngươi chớ vội cự tuyệt, ta đây là hơn một cái cơ hội tốt, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi 3 lần, liền có thể trở thành học viên chính thức. Ngươi không cần phải sợ, học viện cử hành võ đạo đại hội vô cùng an toàn, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì thương vong sự cố, ngươi chỉ cần là đi tham gia liền có khả năng thoát khỏi hiện tại dự thính sinh thân phận." Vị học tỷ này nghe chút Mục Dịch không đồng ý liền vội vàng quên đủ, nàng thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới sao có thể để Mục Dịch cự tuyệt tham gia võ đạo đại hội. "Thật có lỗi học tỷ, xin ngươi đi tìm người khác đi, đừng tới quấy rầy ta." Nhìn thấy cái này xinh đẹp học tỷ còn muốn dây dưa, Mục Dịch trực tiếp quay người rời đi. Lúc đầu Mục Dịch coi là lần này cự tuyệt xinh đẹp như vậy học tỷ sau, vị này tự xưng hội học sinh trợ lý học tỷ sẽ chọn những người khác. Không nghĩ tới chính là cái này học tỷ tựa như kẹo da trâu một dạng dính vào Mục Dịch, trong phòng ăn, lầu dạy học. Tìm cơ hội liền đến thuyết phục Mục Dịch tham gia võ đạo đại hội. "Học đệ ngươi liền đi tham gia một cái đi. Nghe nói năm nay chỉ cần tham gia võ đạo đại hội người liền có ngoài ý muốn kinh hỉ ban thưởng, đây là dùng ban thưởng dụ hoặc Mục Dịch. Học đệ ta cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi tham gia võ đạo đại hội, học tỷ sẽ cho ngươi giới thiệu một cái xinh đẹp mỹ nữ tỷ tỷ đối với ngươi tiến hành chuyên nghiệp phụ đạo. Nếu là quá trình học tập bên trong ngươi cố gắng một chút, ngươi hiểu." Vị học tỷ này lúc nói chuyện vẫn không quên cho Mục Dịch vứt ra một cái xinh đẹp mỹ nhãn. "Học đệ ta nói cho ngươi, ngươi không dù cho không vì mình cân nhắc, cũng muốn nghĩ tới ngươi phụ mẫu gia tộc, nếu như ngươi muốn thành chiến tướng đại học học viên chính thức đối với ngươi gia tộc chính là cỡ nào vinh quang dụ dỗ, sắc đẹp, danh dự, các loại phương thức." Lật qua lật lại liên tiếp 3-4 ngày thời gian, vị học tỷ này luôn luôn nghĩ biện pháp dây dưa Mục Dịch, để hắn đi tham gia cái kia võ đạo đại hội. Lúc bắt đầu Mục Dịch còn vì cái này học tỷ chấp nhất có chút cảm động, nhưng sau đó hắn liền kịp phản ứng sự tình không thích hợp. Ở ngoài mặt Mục Dịch là cái này chiến tướng đại học bên trong một cái không chút nào thu hút dự thính sinh, mà lại hắn dự thính hay là thuật sĩ học viện chương trình học. Để cho hắn dạng này một cái thuật sĩ học viện dự thính sinh đi tham gia võ giả cử hành võ đạo đại hội, đây không phải để hắn đi chịu chết sao? Phải biết một cái đê giai thuật sĩ tố chất thân thể so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, nếu như gặp phải cùng cảnh giới võ giả, vài phút liền sẽ bị đối phương cho treo lên đánh. Để hắn dạng này ngay cả phổ thông thuật sĩ cũng không bằng dự tính sinh, đi tham gia chí ít tiên thiên cảnh giới võ giả mới tham nộ cùng võ đạo đại hội, bên trong hàm nghĩa chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Cho nên vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích, cái này nhìn bề ngoài ý cười hòa thuận vui vẻ hòa hợp êm thấm mỹ lệ học tỷ, nó mục đích thật sự khẳng định không phải mặt ngoài để Mục Dịch đi tham gia võ đạo đại hội đơn giản như vậy. Cho nên Mục Dịch tại 3 ngày sau trực tiếp để Tháp Linh mở ra quét hình hình thức giám sát người phụ cận, chỉ cần phát hiện cái kia học tỷ tới gần hắn liền lập tức rời đi. Tại chiến tướng đại học bên trong không có khả năng công khai động thủ, đối với cái này có mục đích riêng học tỷ Mục Dịch chỉ có thể lựa chọn né tránh. Chương 141, giao găm gặp, 1, chương 141, giao găm gặp, 1, trong khoảng thời gian này Mục Dịch triệt để thanh nhàn. Theo hắn tấn cấp vũ giai, phương thức tu luyện cũng cùng bình thường võ giả hoàn toàn khác biệt, tựa như Ngũ trưởng lão cùng Mục Dịch nói như vậy, vũ giai thiên nhân cảnh giới là bao giờ cũng đều đang tu luyện. Hắn hiện tại toàn thân kinh mạch phảng phất hợp thành một cái động cơ vĩnh cửu, thời khắc càng không ngừng từ trung quanh không gian ở trong rút ra tương đương, luyện hóa thành chân khí chứa đựng đến khí hải bên trong. Cứ như vậy, Mục Dịch cũng không cần lại cố ý chuyên môn an bài thời gian tu luyện, để hắn có bó lớn thời gian ở không đi làm những chuyện khác. Cẩm Y Liễu vệ nha môn gần nhất cũng không có chuyện gì, Thẩm Diêm Vương bị Mục Dịch một bộ đặc biệt tu luyện lý luận cho làm đi bế quan, chỉ sợ tháng gần nhất đều không có nhàn rỗi thời gian đi ra chủ trì làm việc. Bởi vậy hiện tại Thượng Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ liền ở vào thường ngày duy trì trạng thái, do mặt khác mấy cái trong nha môn chỉ huy sứ chủ trì thông thường làm việc. Ông không ra vấn đề ý nghĩ, những cái kia chỉ huy sứ cũng không nguyện ý tại Thẩm Diêm Vương không có ở đây thời điểm làm cái gì đại động tác, cho nên hiện tại Mục Dịch tại Cẩm Y Liễu vệ đối với Đông Lâm đảng bắt làm việc đều tạm dừng xuống dưới. "Tiểu tử, ta là Kiếm đã biết, lão đại của chúng ta cảm thấy ngươi ở bên nghe sinh bên trong là một nhân tài, để cho ta tới tìm ngươi gia nhập chúng ta Kiếm đạo sẽ. Cùng ta đi một chuyến đi, chỉ cần gia nhập chúng ta Kiếm đạo sẽ huấn luyện 1-2 tháng, bao ngươi có thể trở thành học viên chính thức." Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mang theo thanh đồng huy hiệu trường học viên, dùng hai tay đừng ở trước ngực dùng thái độ cao ngạo nhìn xem Mục Dịch nói ra. Học viên này ngạo mạn ánh mắt phảng phất ngay tại nói, ngươi cái rác rưởi dự thính sinh, có thể làm cho ta đến chủ động mời ngươi là cho mặt mũi ngươi, nếu là dám không cùng ta đi, ta liền muốn ngươi để mắt. Mục Dịch nhìn chằm chằm trước mặt nam học viên khẽ cho mày, lại là một cái không biết mùi vị người. Gần nhất hai ngày này trừ cái kia xinh đẹp học tỷ, lại có mấy cái không biết từ đâu xuất hiện học viên để mắt tới Mục Dịch, đều là tìm kiếm nghị cách để Mục Dịch gia nhập tổ chức của bọn hắn. Những người này đều hứa hẹn cho Mục Dịch các loại chỗ tốt, hoặc là dùng ý hiếp thủ đoạn ép buộc Mục Dịch, nó mục đích đều là cùng loại nhất định phải làm cho Mục Dịch đi tham gia một ít hoạt động. Đối với những này vô sự mà ân cần hoặc là uy hiếp người, Mục Dịch thống nhất trả lời chắc chắn chính là không đồng ý. Bây giờ nhìn lên trước mặt cái này mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác, dùng ánh mắt uy hiếp chính mình nam học viên, Mục Dịch tả hữu liếc một cái quay đầu liền bọt vào bên cạnh một cái nhà vệ sinh công cộng. Bắt đầu người nam này học viên còn tại kỳ quái, này nhát gan như chuột Mục Dịch chạy vào trong phòng vệ sinh có thể làm cái gì, muốn dùng phân độn phương thức cự tuyệt chính mình cũng quá ngốc hả. Chính mình chỉ cần canh giữ ở cửa phòng vệ sinh, Mục Dịch chẳng lẽ có thể ở bên trong tránh cả một đời. Kết quả chính là người nam này học viên cố nén kiên nhẫn chờ ở bên ngoài nửa giờ, cũng không thấy Mục Dịch đi ra, chỉ chạy đến trong phòng vệ sinh bắt người, nhưng hắn chịu đựng mùi vị khác thường tìm trong vòng nửa ngày sớm đã không còn Mục Dịch bóng dáng. Tại một bên trong nhìn xem canh giữ ở cửa phòng vệ sinh không đi nam học viên, Mục Dịch không khỏi muốn gọi người triệt để điều tra một chút, những này tới tìm hắn phiền phức học viên là chuyện gì xảy ra, tại sao phải để mắt tới hắn không thả? Có người muốn lợi dụng những học viên này làm trò hại người, có thể thủ đoạn cũng thật sự là cấp quá thấp một chút, phàm là người có chút đầu óc cũng sẽ không mắc lừa. Cũng không biết người sau lưng có phải hay không ngớ ngẩn, mới có thể nghĩ ra được loại này cấp thấp âm mưu. Nghĩ đến muốn gọi người điều tra muốn ám toán mình người, Mục Dịch lại lúng túng phát hiện, nơi này không phải Nam Kinh thành hắn có thể tùy ý mệnh lệnh điều động Cẩm Y Liễu vệ tra án. Thượng Kinh thành nơi này, Mục Dịch trên thực tế người quen biết chỉ có hai cái, Ngũ trưởng lão cùng Thẩm Diêm Vương. Hiện tại Thẩm Diêm Vương bị Mục Dịch làm đi bế quan, đoạn tuyệt tất cả thông tin liên hệ, tự nhiên không thể giúp Mục Dịch điều tra chuyện của hắn. Ngũ trưởng lão mỗi ngày suy tính đều là quốc gia đại sự, Mục Dịch cảm thấy mình chút chuyện nhỏ này đi phiền phức một vị đế quốc đại trưởng lão, so giết gà dùng mổ châu đao còn muốn khoa trương vô số lần. Mục Dịch cũng muốn chính mình điều tra, có thể cùng gặp mặt hắn người đều là cái gì cũng không biết tiểu tốt tử, dùng chân luôn thuật hỏi thăm, bọn hắn chỉ là dựa theo lão đại của mình phân phó làm việc, nguyên nhân cụ thể ai cũng không biết. Hướng bọn hắn phía sau lão đại tra xét mấy lần cũng là kết quả giống nhau, cũng là hỏi gì cũng không biết, Mục Dịch không nguyện ý lãng phí thời gian liền không có đang điều tra xuống dưới. Dù sao những người này cũng mang đến không là cái gì phiền phức, Mục Dịch dứt khoát trực tiếp trốn tránh bọn hắn đi liền tốt. Mục Dịch đánh giá thấp muốn tính toán hắn người kia chấp nhất cùng đối phương tại chiến tướng đại học bên trong thế lực. Ngay tại Mục Dịch tránh qua, tránh né cơ hồ tất cả tìm hắn để gây sự học viên lúc, trong học viện phòng giáo vụ đột nhiên xuất thủ. Học viện mới nhất thông cáo, để cho tiện học sinh quản lý, đốc thúc mọi người toàn hướng phát triển, phòng giáo vụ mới nhất quy định tất cả học viên nhất định phải tham gia một cái hứng thú yêu thích câu lạc bộ. Bản quy định từ hôm nay bắt đầu ở trong học viện thực hành, không tuân thủ quy định người sẽ bị khuyên lui mấy cái thoạt nhìn là hội học sinh người cầm máy quét ghi chép đi ngang qua học viên huy hiệu trưởng số hiệu, vừa lái lấy loa quảng bá, một bên cho gặp phải học viên tiến hành đăng ký. Mục Dịch nhìn chung quanh một chút, mấy học sinh này người biết vừa lúc là chấn giữ tại một chỗ rộ sơ giác, nếu như hắn muốn từ nơi này thông qua, làm sao đều trốn không thoát mấy người này. Không chỉ như vậy, tại tháp linh quét hình bên dưới, cơ hồ tất cả rộ sơ giác đều có người đang tiến hành kiểm tra, nhìn đây là hội học sinh thống nhất hành động. Đồng học, xin hỏi ngươi là cái kia câu lạc bộ mang theo rõ ràng chán ghét biểu lộ, một học sinh biết nam học viên dùng máy quét nhắm ngay Mục Dịch, nhìn thoáng qua rồi nói ra. Ngươi hỏi ta? Mục Dịch nghi hoặc dùng ngón tay một chút chính mình, lộ ra hoang mang biểu lộ. Ta là một cái dự tính sinh a, làm sao lại tham gia hứng thú câu lạc bộ? Mục Dịch trả lời không chỉ là chính hắn cảm giác ngợp bức, mặt khác đi ngang qua học viên cũng lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Chiến tướng đại học cũng không phải cái gì phổ thông học viện, chính quy chiêu sinh yêu cầu thấp nhất cũng muốn tiên thiên cảnh giới võ giả đế quốc đỉnh tiêm học phủ. Có thể tại chiến tướng đại học bên trong thành lập hứng thú yêu thích câu lạc bộ, nhận người yêu cầu thấp nhất cũng là tương đương với tiên thiên cảnh giới người tu luyện, một cái tại chiến tướng đại học bên trong không lý tưởng dự tính sinh làm sao lại tham gia trong học viện hứng thú câu lạc bộ. Đây cũng không phải những câu lạc bộ kia kỳ thị dự tính sinh, mà là chiến tướng đại học bên trong những câu lạc bộ kia bình thường đều là kiếm đạo sẽ một loại chuyên môn tu luyện tổ chức. Câu lạc bộ hoạt động đều là tiên thiên cảnh giới võ giả hoặc là thuật sĩ, lẫn nhau tỉ thí gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, một cái ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không phải là dự tính sinh đi tham gia câu lạc bộ hoạt động, là chính mình muốn tìm chết sao? Cho nên nghe được người học sinh này người biết đặt câu hỏi, không riêng gì Mục Dịch những học viên khác đều cảm giác buồn cười, bên cạnh sinh làm sao có thể đi tham gia câu lạc bộ, bọn hắn chính là muốn đi cũng không có người muốn, a ta cũng biết dự tính sinh là không thể tham gia câu lạc bộ, nhưng bây giờ không phải phòng giáo vụ quy định sao? Chương 141, giao găm gặp 2, chương 141, giao găm gặp 2, phòng giáo vụ mới nhất quy định là tất cả học viên đều phải tham gia hứng thú câu lạc bộ, dự tính sinh cũng không ngoại lệ, cho nên vì ngươi còn có thể lưu tại chiến tướng đại học, ngươi tranh thủ thời gian dựa theo quy định tham gia một cái câu lạc bộ đi. Người học sinh này người biết cũng không còn dở giọng, trực tiếp mang theo phiền chán ngựa khí nói ra. Vậy nếu là không có câu lạc bộ nguyện ý tuyển nhận ta làm sao bây giờ, có câu lạc bộ nào sẽ muốn ta như vậy dự tính sinh? Mục Dịch hỏi ngược lại. Ta quản ngươi có thể hay không tham gia câu lạc bộ, dù sao phòng giáo vụ quy định, không có câu lạc bộ học viên nửa tháng sau nhất định phải bị quên lui. Có thể hay không tham gia câu lạc bộ chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Hội học sinh học viên không nhịn được khoát khoát tay, để Mục Dịch rời đi, không cần cản trở hắn kiểm tra ghi chép học viên khác. Nếu như là mặt khác dự tính sinh thu đến hội học sinh thông cáo, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trăm phương ngàn kế tham gia một cái câu lạc bộ. Bọn hắn đến chiến tướng đại học mục đích đúng là phát triển nhân mạch, để bọn hắn bị quên lui rời đi chiến tướng đại học, so giết bọn hắn còn nghiêm trọng, đó là đối với dự tính sinh nghiêm trọng nhất trừng phạt. Nhưng là đối với Mục Dịch tới nói, có thể hay không tại chiến tướng đại học không lý tưởng tất cả đều là không quan trọng sự tình. Hắn vốn chính là tại vài phe thế lực bởi vì khác biệt mục đích, để hắn đến chiến tướng đại học lên lớp, dự tính sinh bất quá là Mục Dịch để cho tiện không lý tưởng muốn thân phận. Hiện tại cái này đều hơn nửa tháng, Mục Dịch đã thể nghiệm đủ chiến tướng đại học thời gian, là thời điểm tìm một cơ hội rời đi nơi này, đi làm chuyện mình muốn làm. Hiện tại cái kia phòng giáo vụ nói dự tính sinh không có câu lạc bộ liền bị quên lui, vừa vặn hợp Mục Dịch tâm ý, ngay cả lấy cớ đều không cần tìm liền có thể rời đi trường đại học này. Cho nên Mục Dịch sau khi trở về, trực tiếp đem hội học sinh những người đó ném ra sau đầu, nên làm gì làm cái đó, mỗi ngày hay là dựa theo chính mình tiết tấu sinh hoạt. Dự tính sinh Mục Dịch, bởi vì dựa theo ghi chép ngươi cho đến bây giờ còn không có tham gia câu lạc bộ, cho nên trường học phòng giáo vụ chính thức thông chí ngươi, xin mời tại ngươi mau chóng thu thập xong đồ vật rời đi chiến tướng đại học, chúng ta không chào đón ngươi dạng này lười biếng học viên hai ngày sau. Một cái không biết thực tế chức vụ là làm gì nam nhân, mang theo phòng giáo vụ chính thức hạ đạt mặt giấy thông chi tìm được Mục Dịch, vênh báo tự đắc tuyên đọc đối với Mục Dịch xử phạt quyết định. Tốt, ta hiện tại liền đi thu thập hành lý chuẩn bị rời đi. Mục Dịch đưa tay tiếp nhận phần kia thông chi, vẻ mặt tươi cười đáp ứng, phản phất đây không phải là khuyên lui thông chi, mà là để hắn thoát khỏi lồng giam ra tù văn bản tài liệu. Nhìn thấy sự tình phát triển cùng mình dự đoán hoàn toàn khác biệt, đưa tới thông báo nam nhân không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này gọi Mục Dịch dự tính sinh làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài? Bình thường tình huống không phải là cái này dự tính sinh thu đến khuyên lui thông chi sau, kinh sợ đối với mình thỉnh cầu học viện không cần khuyên lui hắn. Sau đó thỉnh cầu học viện cho hắn thư thả thời gian nhất định, tại cho mình nét đủ tiền trả nước kinh sau, chính mình mới cố mà làm đáp ứng cho cái này Mục Dịch nửa tháng giảm sóc thời gian thôi. Thế nhưng là hiện thực tại sao cùng chính mình dự thiết kịch bản hoàn toàn khác biệt, hắn thế mà phi thường thống khoái đáp ứng, còn biểu thị lập tức liền rời đi, cái này khiến hắn tại sao cùng Mục Dịch đòi hỏi tiền trả nước. Phải biết những này dự tính sinh có thể đến chiến tướng đại học lên lớp, đều là nhà bọn họ cho trường học nét đủ học đồng, dự tính sinh đều là có tiền heo mập là tất cả mọi người chung nhận thức. Tựa như lần này phòng giáo vụ thông chi, tại bọn hắn những này có quyền lực giáo vụ viên chức cùng câu lạc bộ xem ra, chính là một lần cỡ lớn bàn giết heo. Phải vào câu lạc bộ không bỏ ra đầy đủ câu lạc bộ tài trợ kim, lại đến giao một bút để bọn hắn những này phòng giáo vụ viên chức hài lòng chỗ tốt phí, những cái kia dự tính sinh đừng nghĩ tùy tiện đạt tới phòng giáo vụ yêu cầu. Liền ngay cả lần này hắn cho một dịch hạ đạt thông báo nhiệm vụ, đều là hắn cùng mấy người tại tranh đoạt bên trong miễn cưỡng cầm tới. Trước khi đến hắn thậm chí nghĩ kỹ muốn một dịch bao nhiêu tiền, không có hơn trăm vạn chỗ tốt phí, đừng nghĩ để hắn đồng ý một dịch có giảm sóc thời gian tạm thời không rời đi chiến tướng đại học. Nhưng mà để nam nhân này tuyệt đối không ngờ rằng chính là, một dịch nhận được khuyên lui thông chi sau ngược lại lộ ra một bộ vẻ mặt cao hứng, còn không kịp chờ đợi đáp ứng lập tức liền rời đi chiến tướng đại học. Ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài à, ngươi cứ đi như thế, ta đi đâu đi lấy tiền trả nước, nam nhân ở trong lòng giống giận, nhìn xem Mục Dịch cười hì hì rời đi tầm mắt của mình. Không có thu đến tiền trả nước, nam nhân này còn không thể ngăn cản Mục Dịch rời đi, chỉ có thể lảo đảo trở lại phòng giáo vụ. Rất nhanh liên quan tới Mục Dịch tình báo liền bị phản ứng đến một cái mang theo ngân huy hiệu trưởng nam học viên trong tay, cũng chính là cái này đầy người lệ khí học viên mấy lần vòng vây Mục Dịch không thành, còn đem một đám dự tính sinh đánh gãy chân sau đổi ra chiến tướng đại học. Nhìn phía sau hắn có phi thường cường đại thế lực, những ngày này tìm Mục Dịch phiền phức những câu lạc bộ kia thành viên đều là hắn âm thầm sai khiến. Nhìn Mục Dịch không đi mắc lừa không có dựa theo kế hoạch của hắn tham gia câu lạc bộ, liền vận dụng phía sau mình ra tổ quan hệ, để chiến tướng đại học phòng giáo vụ hạ đạt một cái tất cả học viên nhất định phải tham gia câu lạc bộ thông tri. Cũng không biết cái này đầy người lệ khí nam học viên vì cái gì cố chấp như vậy tại Mục Dịch, hiện tại hắn chính mặt mũi tràn đầy hung ác hỏi. Tên tiểu tạp chủng kia liền không có do dự một chút, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng liền trực tiếp muốn rời khỏi Mục Dịch, phản ứng lần nữa ngoài dự liệu của hắn, để người nam này học viên chuẩn bị xong kế hoạch lần nữa thất bại. Mà lại để cái này đầy người lệ khí nam học viên cảm thấy khó giải quyết chính là, Mục Dịch chỉ có dựa theo kế hoạch của hắn tham gia câu lạc bộ, hắn có thể tại quang minh chính đại tình huống dưới đi tìm Mục Dịch phiền phức, đồng thời có thể gánh chịu sau đó mang tới hậu quả. Nếu là Mục Dịch cứ như vậy bị ép rời đi chiến tướng đại học, như vậy kế hoạch của hắn liền triệt để thất bại. Không được, không thể thả Mục Dịch cứ như vậy rời đi, một khi Mục Dịch rời đi chiến tướng đại học trở lại cầm ý liễu vệ che chở cho, hắn liền rốt cuộc không có lấy cớ đi đặt thành mình muốn mục tiêu. Cho nên cắn răng một cái dậm chân một cái vì mình kế hoạch, cho dù là biết rõ trực tiếp cứ như vậy đối mặt Mục Dịch bại lộ chính mình mục đích thật sự, sẽ bị người tại tương lai tìm phiền toái, cái này đầy người lệ khí nam học viên cũng chỉ có thể cưỡng ép chấp hành kế hoạch. Ngay tại cái này đầy người lệ khí nam học viên hạ quyết định sau không đến nửa giờ, một tên mặt mũi tràn đầy chính khí nam giáo vụ viên, mang theo hai tên mặc động lực trên khôi giáp viết hiến binh hai chữ phiên trực hiến binh, cầm một tờ giấy thông báo tìm được Mục Dịch. Học viên Mục Dịch, ta là chiến tướng đại học tòa án quân sự quan chấp hành, hiện tại chính thức thông tri ngươi. Bởi vì ngươi tại vài ngày trước tại không giám sát khu vực đối với học viên Tôn Tử Diệp tiến hành nghiêm trọng vũ nhục, để học viên Tôn Tử Diệp danh dự cùng tinh thần nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Hiện tại học viện tòa án căn cứ học viên Tôn Tử Diệp thỉnh cầu, phán quyết hai người các ngươi tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, đây là bản án xin ngươi ký tên. Ngươi nếu là cái nam nhân liền đón lấy phần này quyết đấu, chúng ta chiến tướng đại học không chào đón thứ hèn nhát cái này, mặt mũi tràn đầy chính khí pháp định quan chấp hành lớn tiếng nói, phản phất là vì để cho chuyện này làm cho mọi người đều biết, còn cố ý lựa chọn tại lầu ký túc xá bên ngoài khu vực công cộng chặn đường Mục Dịch. Chương 142, quyết đấu trước đó, 1, chương 142, quyết đấu trước đó, 1, cái này cái gọi là tòa án quan chấp hành trong miệng nói thỉnh cầu Mục Dịch ký tên, nhưng tại hắn ra hiệu bên dưới cái kia hai cái mặc ở ạt mỏ hiên minh, không nói lời gì liền đi tới Mục Dịch sau lưng áp lấy hắn liền muốn rời khỏi. Mục Dịch đương nhiên không thể để cho bọn hắn đạt được. Nhìn xem chung quanh tụ lại sang đây xem náo nhiệt học viên, Mục Dịch tránh thoát hai cái hiến binh chạy đến một bên lớn tiếng nói: "Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi nói cái kia Tôn Tử Diệp ta căn bản cũng không nhận ra, làm sao có thể đi vũ nhục hắn? Các ngươi nói ta vũ nhục Tôn Tử Diệp có chứng cứ hay không a? Chỉ nói bằng miệng trống rỗng nói xấu ta, ai cho các ngươi quyền lợi? Lại nói các ngươi là tòa án quân sự quan chấp hành, có cái gì chứng cứ chứng minh thân phận của các ngươi? Huống chi dù cho các ngươi thật là tòa án quân sự quan chấp hành, tòa án quân sự là một cái tòa án tại ta không có trình diện tình huống dưới, liền làm ra tuyên án để cho ta tiến hành cái gì thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, có còn vương pháp hay không?" Nghe được Mục Dịch tiếng la, người vây xem đầu tiên là sửng sở, sau đó liền ầm vang lên tiếng. "Chuyện gì xảy ra, tại sao muốn đột nhiên cử hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Loại này chỉ có một người có thể còn sống sót sinh tử quyết đấu, không phải nói phòng giáo vụ đã quyết định phong tổn sao? Làm sao học viện tòa án quân sự đột nhiên sẽ làm ra dạng này?" Phán quyết bên cạnh lập tức liền có người hoảng sợ nói, sự chú ý của hắn đặt ở thiết huyết sinh tử lôi trong chuyện này. Thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu tại chiến tướng đại học bên trong thế nhưng là nổi danh nhất, cũng là tàn khốc nhất quyết đấu phương thức. Đại Minh Đế quốc từ khi thống trị thế giới này đến nay, cũng bởi vì đứng trước dị thú vấn đề đối với võ học tu luyện tiến hành phổ cập, bất cứ người nào chỉ cần cố ý nguyện đều có thể thu hoạch được tương ứng tu luyện tri thức. Cũng bởi vì loại này phổ cập tu luyện tập tục, dẫn đến toàn bộ Đại Minh Đế quốc tất cả mọi người thượng võ, dân gian rất nhiều võ giả giải quyết vấn đề phương pháp cái thứ nhất chính là nghĩ đến trực tiếp độc thủ. Chiến tướng đại học làm Đại Minh Đế quốc cao cấp nhất học phủ, hội tụ toàn bộ đế quốc ưu tú nhất thanh niên võ giả thiên tài tu luyện. Những này bình quân tuổi tác không cao hơn 20 tuổi võ học thiên tài tu luyện, đang tu luyện võ học cùng tự thân tuổi tác ảnh hưởng dưới càng thêm dễ dàng xúc động dễ giận. Bình thường giữa học viên lấy danh nghĩa tỉ thí, độc thủ đem đối phương đả thương sự tình thường xuyên phát sinh, thậm chí chính quy toàn trường võ đạo đại hội còn có cố định tàn tật danh lệch. Cũng bởi vậy có chút tình huống dưới, giữa học viên xung đột thậm chí đạt đến không chết không thôi tình trạng, đã từng có một đoạn thời gian cũng bởi vì giữa học viên ân oán kém chút đưa tới đại bạo loạn chết thật nhiều người. Cho nên chiến tướng đại học cuối cùng rơi vào đường cùng chế định một đầu đặc thù nội quy trường học, đó chính là thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Bất luận cái gì lẫn nhau có ân oán học viên bởi vì điều giải vô hiệu, tại song phương đều đồng ý tình huống dưới, tại đặc biệt thời gian đặc biệt sân bãi tiến hành không chết không thôi quyết đấu. Dựa theo thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu quy định, có không cách nào hóa giải mâu thuẫn hai cái học viên, tại quyết đấu đằng sau chỉ có một người có thể còn sống rời đi sân quyết đấu. Bất quá loại này thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu phương thức bởi vì quá tàn khốc, chỉ có một người học viên có thể sống rời đi lôi đài, tại rất nhiều năm trước liền bị cấm chỉ. Để chung quanh học viên khiếp sợ là, chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói thiết huyết sinh tử lôi, hôm nay thế mà bị học viện tòa án quân sự cho phán quyết thi hành. Tôn Tử Diệp, có phải hay không hôm trước vừa kết thúc võ đạo đại hội xếp hạng thứ 9 tông sư đỉnh phong cảnh giới thiên tài Tôn Tử Diệp? Làm sao có thể là hắn cùng muốn cùng cái này dự tính sinh sinh chết quyết đấu, cái này nói đùa cái gì, là có người hay không tại đùa giỡn, lại có học viên vừa cười vừa nói, còn đánh giá bốn phía muốn xem một chút có hay không camera. Cũng khó trách hắn cảm thấy kinh ngạc không tin, bởi vì muốn tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu hai người thân phận thật sự là chênh lệch quá mức cách xa. Tôn Tử Diệp là ai? Đó là tại toàn trường võ đạo đại hội bên trên xếp hạng thứ 9, chỉ là bởi vì muốn tiếp tục đào tạo sâu mới không có trực tiếp tốt nghiệp tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả. Năm gần 20 nhiều tuổi Tôn Tử Diệp có thể nói là đại minh đế quốc siêu cấp thiên tài, là áp đảo toàn bộ chiến tướng đại học thiên chi tiêu tử một trong. Mà muốn cùng Tôn Tử Diệp tiến hành sinh tử quyết đấu chính là ai? Một cái ngay cả chiến tướng đại học bình thường nhập học tư cách đều không có dự tính sinh, tại chiến tướng đại học bên trong tất cả mọi người chướng mắt trong góc rạch một dạng tồn tại. Thân phận như vậy khác nhau một trời một vực hai người, làm sao lại trở thành sinh tử lôi quyết đấu đối tượng? Mà lại lý do càng là buồn cười nói cái này dự tính sinh vũ nhục Tôn Tử Diệp, đây quả thực là để cho người ta nghe chút cũng không tin khôi hài lý do. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Tôn Tử Diệp học viện xếp hạng thứ 9 thực lực cùng thân phận, cái này dự thính sinh đừng nói là ở trước mặt vũ nhục Tôn Tử Diệp, khả năng hắn ngay cả gặp Tôn Tử Diệp một mặt tư cách đều không có. Càng đừng đề cập làm một cái võ giả nếu như bị người ở trước mặt vũ nhục, Tôn Tử Diệp đã sớm giống nghiền chết một cái con rệp một dạng chụp chết cái này dự thính sinh. Chính là Tôn Tử Diệp không nguyện ý làm bẩn tay của mình, ngại trực tiếp giết người sẽ dẫn tới một chút phiền phức, cũng có thể cùng mình tiểu đệ nói một tiếng, để cái này dự thính sinh vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất. Cái nào cần phải giống như bây giờ, chạy đến tòa án quân sự đi cáo trạng, để tòa án phán quyết hai người tiến hành quyết đấu. Dạng này làm việc phương pháp nếu như là người bình thường còn tính là bình thường, nhưng đối với chiến tướng đại học học viên tới nói chính là mất mặt sự tình. Có thể tự mình động thủ, tuyệt không kéo dài thời gian mới là chiến tướng đại học bên trong giữa học viên bình thường tác phong. Bởi vì lần này học viện tòa án phán quyết thật sự là quá không hợp lẽ thường, cho nên hiện tại phụ cận vây xem rất nhiều học viên còn tưởng rằng đây là một lần đánh lấy Tôn Tử Diệp danh nghĩa đùa giỡn. Bọn hắn còn tại kỳ quái là ai có lớn như vậy năng lực, vì một lần đùa giỡn hoạt động thế mà đem hiến binh đều cho mời đi theo. Chỉ có một phần rất nhỏ học viên sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn bén nhạy đã nhận ra sự kiện lần này tính nghiêm trọng. Ta nghe nói thiết huyết sinh tử lôi không phải song phương thương lượng xong đằng sau xin mời quyết đấu sao, làm sao hiện tại biến thành học viện tòa án phán quyết, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nếu là học viện tòa án lần này có thể như thế phán quyết Tôn Tử Diệp cùng cái này dự thính sinh mâu thuẫn, về sau có phải hay không mang ý nghĩa tùy ý một người cũng sẽ ở không tự chủ được tình huống dưới bị ép tham gia thiết huyết sinh tử lôi. Những học viên này có người thì nhận biết cái kia tòa án quan chấp hành, thấy rõ ràng cầm trong tay hắn chính là chính thức tòa án phán quyết công văn, không thể nào là giả tạo đi ra văn bản tài liệu. Cho nên bọn hắn liền đối với lần này tòa án phán quyết có thật sâu lo lắng, đã nhận ra đây là một lần ảnh hưởng sâu xa nghiêm trọng sự kiện. Trước đó nói qua, chiến tướng đại học thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, là hai cái giữa học viên có không thể điều hòa mâu thuẫn sau, trải qua song phương đồng ý hiệp thương nhất trí mới có thể dốc lòng cầu học trường học trình báo chủ động xin mời tiến hành quyết đấu. Bởi vì thiết huyết sinh tử lôi là lấy quyết đấu một phương tử vong là kết quả, cho nên nhất định phải là song phương chủ đều đồng ý tình huống dưới mới có thể cử hành. Nhưng bây giờ căn cứ một dịch nói tình huống là, hắn chẳng những không thừa nhận chính mình nhận biết Tôn Tử Diệp, còn không biết thiết huyết sinh tử lôi sự tình, ở trong đó ẩn chứa vấn đề nhưng lớn lắm. Chương 142, quyết đấu trước đó, 2, chương 142, quyết đấu trước đó, 2, phải biết loại này quyết đấu là lấy tử vong là kết quả, nếu như không phải song phương tự nguyện, ai nguyện ý tham gia loại này quyết đấu? Nhưng bây giờ trường học tòa án quân sự thế mà tại không có một phương đồng ý tình huống dưới, lấy pháp luật văn thư phán quyết hình thức, để một người tham gia thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Mà lại tham dự quyết đấu song phương một phe là tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, một phương chính là một cái so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu dự thính học viên, cái này không phải liền là ép buộc một người đi chịu chết sao? Hôm nay học viện tòa án có thể ép buộc một cái dự thính sinh đi chịu chết, có phải hay không ngày mai là có thể phán quyết những học viên khác bị ép tham dự thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu? Cho nên một số nhỏ học viên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đằng sau, lập tức liền móc ra điện thoại của mình gọi cho nhận biết trường học chính trị viên, muốn giải sự kiện lần này tình huống, miễn cho chính mình ngày nào cũng bị tòa án quân sự cho phán quyết. Cái kia tòa án chấp sự còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn giơ trong tay bản án mang theo hơi phách lối ngữ khí nói ra: "Ta mặc kệ ngươi là chuyện gì xảy ra, hiện tại tòa án quân sự bản án ngay ở chỗ này, nếu như ngươi không phục tùng tòa án quân sự phán quyết, ta sẽ dựa theo quân pháp chính thức đối với ngươi tiến hành xử phạt. Ngươi là muốn cho ta lấy chống lại quân pháp mệnh lệnh hiện trường liền xử quyết ngươi, hay là phục tùng bản án, đi học viện sân vận động tham gia thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu?" Vị này tòa án chấp sự trước khi đến đã nghe ngóng tốt một dịch tình báo, một cái mới vừa vào học không đến một tháng dự thính sinh. Tại hắn thu thập được trong tình báo, một dịch bản thân liền là một cái bị nhốt mấy năm cô nhi. Nếu như không phải cẩm y liễu vệ muốn lợi dụng hắn, chính là một cái ngay cả tên ăn mày cũng không bằng rác rưởi một dạng mặt hàng. Nếu như một dịch muốn kháng cự chấp pháp, vị này tòa án chấp sự rất nguyện ý lập tức liền mệnh lệnh hiến binh giết một dịch, tránh khỏi còn muốn chạy đến sân vận động đi giả vờ giả vịt. Cả sự kiện trên thực tế cho đến bây giờ đều là cái kia Tôn Tử Diệp âm mưu, hắn lợi dụng chính mình đặc thù gia tộc lực lượng, xin nhờ tòa án quân sự một vị trưởng bối ghi mục phần này bản án, mục đích đúng là muốn lộng chết một dịch định nọ người nào đó. Cho nên làm hiểu rõ nội tình tòa án chấp sự, phi thường nguyện ý thay trong mắt của hắn Tôn thiếu gia giải quyết vấn đề. Một dịch lúc này đã từ người bên ngoài nghị luận bên trong hiểu được đến thiết huyết sinh tử lôi là tình huống như thế nào, biết mình sắp đứng trước dạng gì nguy cơ, cho nên chỉ là đơn giản do dự một chút sẽ đồng ý đã có người bên trên đuổi con muốn tìm chết, như vậy một dịch không để ý đưa đối phương đoạn đường sớm một chút đi luân hồi. Cho nên một dịch trực tiếp đưa tay tiếp nhận tòa án chấp sự trong tay bản án, dùng di động chụp ảnh ghi chép đằng sau chăm chú ở phía trên ký tên. ta muốn hỏi một chút, cái này thiết huyết sinh tử lôi có hay không có thể đánh chết đối phương không cần phụ pháp luật trách nhiệm, chiến tướng đại học nội quy trường học cứ như vậy mạnh sao? Nhìn thấy Mục Dịch đã tại phán quyết thư thông báo thượng thăm xong chữ, tòa án nhìn thẳng trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó phi thường tự tin nói: chúng ta chiến tướng đại học thế nhưng là học viện quân sự, chấp hành chính là quân pháp, là cao hơn người dân bình thường sự tỉnh pháp điện pháp luật. Ngươi làm chiến tướng đại học sinh, dù là chính là một tên dự tính sinh, cũng muốn nhận quân pháp quản hạt. Cho nên ngươi đừng nghĩ lấy gia tộc của ngươi tại sau đó báo thù cho ngươi, bởi vì đây là chiến tướng đại học chuyên môn nội quy trường học, tại thiết huyết sinh tử lôi trong quyết đấu Tôn Tử Diệp đánh chết ngươi cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nói đến đây, cái này tòa án chấp sự đã không hề cố kỵ, trần trụi nói ra Tôn Tử Diệp muốn đánh chết Mục Dịch lời nói. "Tốt, ta đã quay xuống lời của ngươi nói, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận." Mục Dịch mặt mỉm cười nói ra. Nhìn thấy Mục Dịch trong tay cùng học viên khác hoàn toàn khác biệt điện thoại, vị này tòa án chấp sự khẽ chau mày, sau đó liền lại lộ ra một bộ không quan trọng khinh thường biểu lộ. Hắn biết đây là Mục Dịch muốn lưu lại một chút chứng cứ, hy vọng tương lai có người có thể thông qua trong điện thoại di động chứng cứ báo thù cho hắn. Tòa án chấp sự cảm thấy cô nhi xuất thân Mục Dịch căn bản cũng không biết những đại gia tộc kia lực lượng. Cũng chính là tại cái này chiến tướng đại học, vì bảo hộ nơi này học viên camera giám sát dày đặc đến làm cho người giận sôi trình độ, những đại gia tộc kia đi ra các thiếu gia tiểu thư vì bận tâm mặt mũi, mới có thể thu liễm một chút hành vi của mình, biết tìm một chút lấy cớ ngụy trang một chút. Nếu là đổi thành tại địa phương khác, giống Mục Dịch dạng này cô nhi bị đánh chết cũng là chết vô ích. Điện thoại thu hình lại lưu lại chứng cứ lại có thể thế nào, nơi này là chiến tướng đại học, vì để cho các học viên chuyên tâm học tập học viện cấm chỉ tất cả công cộng mạng lưới đăng nhập, các học viên điện thoại trừ có thể sử dụng quy định mạng nội bộ thông tin cái gì khác cũng không làm được. Mục Dịch điện thoại ghi lại chứng cứ, cũng không có biện pháp giống tại ngoại giới một dạng chuyển đến trên internet bảo tồn, cho nên chỉ cần tại sau đó xử lý lúc đem thu hình lại điện thoại cùng nhau tiêu hủy, liền sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, cũng không có mặt khác phiền phức. Cứ như vậy Mục Dịch bị hai tên hiến binh một đường áp giải, đi tới chiến tướng đại học bên trong lớn nhất sân vận động. Trên đường đi phảng phất là vì nhục nhã Mục Dịch, tòa án chấp sự rõ ràng có tốc độ càng nhanh sân trường xe buýt không ngồi, hết lần này tới lần khác muốn một đường đi qua. Mà lại vừa đi vừa còn tới chỗ tuyên dương Mục Dịch muốn cùng Tôn Tử Diệp quyết đấu sự tình, kết quả không đợi Mục Dịch đi đến muốn quyết đấu sân vận động, chuyện này liền bị huyên náo mọi người đều biết. Trong lúc nhất thời trên dọc đường có rất nhiều người tới vây xem Mục Dịch, tại một chút người hữu tâm lôi kéo dưới Mục Dịch bị nói thành một cái không biết tự lượng sức mình khiêu chiến thằng hề, dẫn tới tất cả đến người vây xem tiếng cười nhạo nhục mạ âm thanh bên tai không dứt. Kẻ ngu này có phải hay không muốn nổi danh muốn điên rồi, thế mà chủ động hướng học viện phát thứ 9 ra sinh tử quyết đấu, đáng đời hắn cũng bị người đánh chết, muốn ta nói tranh thủ thời gian hay là đến sân vận động đi đoạt tốt vị trí, đến lúc đó dùng HD camera đem toàn bộ quyết sách quá trình đều quay xuống, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một chút, đây chính là tôm tép ngại nhép hậu quả tờ mờ giờ ở đâu ra ngu xuẩn nhà, có ai biết kẻ ngu này lai lịch, một cái dự tính sinh cũng nghĩ. Phiêu chiến học viên chính thức không phải muốn chết là làm gì? Nếu là ta còn cùng hắn làm cái gì chính thức quyết đấu, trực tiếp một bàn tay chụp chết liền phải. Cùng loại này tạp chủng cùng một chỗ đều ra vẻ mình mất mặt, xem ra lần này cái kia Tôn Tử Diệp kế hoạch chuẩn bị phi thường đầy đủ, tức phái người tới cưỡng ép để ép Mục Dịch đi quyết đấu, còn một đường phái người bại hoại Mục Dịch thanh danh, đem hắn chính mình tạo thành một cái bị ép ứng chiến vô tội sắc mặt. Mắt thấy tụ tập tới học viên càng ngày càng nhiều, cố ý từ từ đi tòa án chấp sự rốt cục nhận được chờ đợi tín hiệu. Biết Tôn thiếu gia muốn đạt tới hiệu quả đã hoàn thành, thiếu gia muốn lệnh bợ vị kia đã nghe được tin tức đến sân vận động chờ lấy xem kịch. Cho nên hắn trực tiếp đối với Mục Dịch thúc giục nói: "Không cần lề mà lề mề, đi mau, ngươi cho rằng đi chậm liền có thể sống lâu một hồi sao? Chết sớm sớm đầu thai ngươi lại lề mề cũng vô dụng." Mục Dịch nghe được hắn không khỏi liếc mắt, vừa rồi cố ý đi chậm chính là ngươi, hiện tại lại không nhịn được cũng là ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tính toán, không tính toán với hắn, một hồi xử lý xong cái kia Tôn Tử Diệp, lại tiện thể đem cái này ba cái chó săn cũng cùng một chỗ đưa tiến được. Chương 143, một quyền giải quyết vấn đề, một, chương 143, một quyền giải quyết vấn đề, một. Chiến tướng đại học là một cái do vệ thành xây dựng lại tính tổng hợp đại học, trong sân trường kiến trúc trừ nguyên lai vệ thành trên trăm năm kiến trúc cổ xưa, còn có rất nhiều hiện đại hóa công năng công trình. Có thể chứa được 5 vạn người, đường kính gần 300 mét hình khuyên không đỉnh sân vận động, chính là chiến tướng đại học bên trong lớn nhất kiến trúc. Mục Dịch đến nơi đây lúc, nhìn thấy sân vận động bên ngoài còn có hay không triệt hạ đi hoành phi. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Siêu việt bản thân, nỗ lực phấn đấu. Đây là trước mấy ngày cử hành sân trường võ đạo đại hội dấu vết lưu lại. Chính là cái kia có người muốn Mục Dịch đi tham gia, lại bị Mục Dịch không chút do dự cự tuyệt sân trường võ đạo đại hội. Bởi vì Mục Dịch cố ý cự tuyệt tin tức tương quan, cho nên đến nơi này mới biết được võ đạo đại hội đã kết thúc. Khó trách mấy ngày gần đây nhất không nhìn thấy cái kia xinh đẹp học tỷ tới tìm hắn. Tại bị hiến binh áp giải bên dưới, Mục Dịch từ một tiểu môn đi vào sân vận động, ven đường còn có không biết từ chỗ nào tới giống như là phóng viên người dơ camera đang không ngừng chụp ảnh. Chưa được vài phút xuyên qua hành lang, Mục Dịch liền gặp được một bộ quần ma loạn vũ tràn diện. Có thể chứa được 5 vạn người trong sân vận động đã ngồi đầy, cơ hồ tất cả không có lên lớp học viên cùng rất nhiều giáo chức đều đến quan sát trăm năm khó gặp thiết huyết sinh tử lôi. Gần nhất mấy chục năm bởi vì phòng giáo vụ phong cấm, loại sự tình này quan sinh tử thiết huyết sinh tử lôi liền không lại tiến hành. Cho nên vừa nghe đến hiện tại có người muốn cử hành thiết huyết sinh tử lôi, có thể nhìn thấy đến như thế kích thích sự tình, có thể người tới đều tới. Học trưởng tất thắng, giết chết cái kia con rệp một đám nam sinh ở người dẫn đạo bên dưới, giống đội viên đội cổ động một dạng ngồi tại trên khán đài chỉnh tề la lên. Thứ hèn nhát đi chết, chiến tướng đại học không chào đón phế vật, cách đó không xa mặt khác một đám học sinh chỉnh tề vỗ tay phát ra thanh âm vang dội. Tất thắng, Tôn Tử Diệp học trưởng là thần tượng của chúng ta khán đài, một bên khác một đám nữ học viên cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng giống đội cổ động viên viên một dạng bận bèo thân thể cuồng nhiệt la lên. Tại những này đoàn thể khẩu hiệu khoảng cách bên trong còn có học viên dựa vào tu vi cường đại, tùy ý phát tiết trong lòng ác ý. Học trường giết chết cái kia dự tính sinh, để tạp chủng kia đi chết dự tính sinh đều là rất rưởi, còn dám khiêu chiến chúng ta học viên chính thức, tuyệt không thể buông tha bọn hắn toàn bộ chẳng diện. Tất cả học viên cùng giáo chức đều tràn đầy cuồng nhiệt bầu không khí, tùy ý phát tiết chính mình nội tâm âm u cảm xúc. Nhìn thấy cái này cuồng nhiệt tràn diện, cảm giác nơi này không giống như là chiến tướng đại học sân vận động, ngược lại giống như là cổ lão nguyên thủy tà ác tế tự hiện trường, một đám cuồng nhiệt người ngay tại cử hành ngược sát con mồi nguyên thủy tế tự. Mà mục dịch chính là bọn hắn những này chiến tướng đại học học viên phát tiết cảm xúc tế phẩm, cái kia Tôn Tử Diệp chính là chủ trì tế tự tế tự. Tại loại này cuồng nhiệt bầu không khí ở trong, không có người để ý mục dịch ý nghĩ, cũng căn bản không có ai đi suy nghĩ cả sự kiện có vấn đề hay không. Đặc biệt là khi mục dịch đi đến vài ngày trước hay là võ đạo đại hội sân thi đấu biên giới lúc, tại người hưu tâm cố ý dẫn đạo bên dưới toàn bộ trong đấu trường người đều chỉnh tề la lên đứng lên. Đi chết, dự tính sinh đi chết trong lúc nhất thời như núi kêu biển gầm chỉnh tề tiếng gầm đánh thẳng vào tất cả mọi người hai mắt, kinh khủng tinh thần áp lực đập vào mặt, nếu là đổi thành một người bình thường đối mặt khổng lồ như vậy ác ý, chỉ sợ còn chưa bắt đầu chiến đấu liền sẽ tâm tăng như vậy chết. Mục dịch nhìn xem trên khán đài cùng nhiệt học viên mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối với mình nguyền rủa gầm thét, rốt cuộc hiểu rõ một câu. Tuyết lở thời điểm không có một mảnh bông tuyết là vô tội, hy vọng chờ một lát những người này còn có thể điên cuồng như vậy. Nghĩ nghĩ, mục dịch giơ tay lên bên trong đặc chế điện thoại, giơ lên chậm rãi vòng vo hai vòng, đem toàn bộ sân vận động tất cả mọi người điên cuồng bộ dáng đều ghi lại. Ngươi đều phải chết, ngươi ghi chép những này còn có cái gì dùng, mau tới lôi đài, ta còn muốn trở về hướng tòa án hồi phục thẩm phán chấp hành kết quả. Đối với mục dịch điện thoại, cái kia tòa án quan chấp hành không nhịn được nói, cũng không còn bận tâm ngụy trang trực tiếp nói rõ muốn mục dịch đi chết. Đối với cái này mục dịch không nói gì thêm, hắn không đáng cùng cái này cố tình vi phạm người tranh đua miệng lưỡi, chờ một lát giải quyết cái kia Tôn Tử Diệp, lại đến xử lý những này chiến tướng đại học tòa án nhân viên. Sân vận động trung ương là một cái cạnh gần 50 mét to lớn lôi đài, toàn thân là dùng hai thước dày to lớn thép chế đồ đúc ghép lại mà thành. Vài ngày trước sân trường võ đạo đại hội trận chung kết chính là ở chỗ này cử hành, đặc chế lôi đài đủ để chống cự đại tông sư cảnh giới võ giả chủ kích. Tại mục dịch trước khi đến, liền có một cái đầy người lệ khí hơn 20 tuổi mang theo bạch ngân huy hiệu trưởng nam nhân đứng ở nơi đó. Hắn chính là mục dịch hôm nay muốn quyết đấu mục tiêu Tôn Tử Diệp. Bất quá cái này Tôn Tử Diệp chủ yếu lực chú ý độ cũng không có đặt ở mục dịch trên thân, một cái tùy thời có thể một bàn tay chụp chết dự thính còn sống không cách nào gây nên Tôn Tử Diệp chú ý, hắn chỉ là tại mục dịch đi đến lôi đài lúc, quay đầu dùng cực kỳ ánh mắt miệt thị ngắm mục dịch một chút, sau đó liền bày biện lạnh lùng tạo hình lộ ra một bộ đấu trí giặc rào biểu lộ nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Mục dịch thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, liếc mắt liền thấy được một cái cực kỳ để cho người ta chú mục tồn tại, ở chung quanh hoàn cảnh tất cả mọi người cùng nhiệt biểu lộ phụ trợ bên dưới lộ ra đặc biệt đột xuất. Đó là một cái một thân lãnh diễm khí chất, nhìn muốn so chúng quanh cùng nhiệt nữ xinh xinh đẹp rất nhiều, nhìn quen mắt mỹ nữ. Mục dịch cố gắng nghĩ nghĩ, mới nhớ tới. Cái này lãnh diễm mỹ nữ, không phải liền là hắn ngày đầu tiên đến chiến tướng đại học lúc, hiệu trưởng trường học Trương Dương phái nàng phụ trách cho mục dịch dẫn đường mỹ nữ kia sao? Lúc đó cái này lãnh diễm mỹ nữ nghe được mục dịch là dự thính sinh phản phất nhận lấy vũ nhục, trực tiếp quay đầu rời đi, cho tới hôm nay là lần thứ hai gặp mặt. Nếu không phải mỹ nữ này khí chất cùng dung mạo thật sự là đột xuất, để cho người ta thấy một lần liền khắc sâu ấn tượng, chỉ sợ mục dịch đã sớm không có đối với nàng ký ức. Bất quá mỹ nữ này lại thế nào xinh đẹp cũng cùng mục dịch không có quan hệ, nhìn thấy bây giờ Tôn Tử Diệp đối với mỹ nữ kia phát tình cho mục dịch chó độc thân này cho ăn lương, mục dịch quyết định một hồi để Tôn Tử Diệp đi dứt khoát một chút, tránh khỏi ở chỗ này trước mắt. Nhìn thấy quyết đấu hai cái nhân vật chính rốt cục cùng một chỗ đứng ở trên lôi đài, trước một khắc còn tại quần ma loạn vũ cùng loạn tiêu học viên chỉ một thoáng an tĩnh lại, giống như là nhận qua huấn luyện một dạng chỉnh tề ngồi ở chỗ đó lặng ngắt như tờ nhìn chằm chằm lôi đài. Loại này đột ngột biểu hiện mới khiến cho mục dịch cảm thấy nơi này là chiến tướng đại học, những học viên kia đều là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự tương lai sĩ quan, không phải trước đó của nhiệt người nguyên thủy. Bên trong cả thể dục quán đã an tĩnh lại, cái kia áp giải mục dịch tới tòa án quan chấp hành đi đến lôi đài nói ra. Căn cứ song phương nhất trí thỉnh cầu, chiến tướng đại học tòa án quân sự chính thức tuyên án, đồng ý Tôn Tử Diệp cùng mục dịch cử hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Dựa theo thiết huyết sinh chi lôi quy tắc, thiết huyết sinh tử lôi chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Các ngươi song phương còn có cái gì muốn nói sao? Nghe đến đó mục dịch không khỏi cười lạnh thành tiếng, cho tới bây giờ cái này tòa án quan chấp hành còn cố tình vi phạm. Căn cứ mục dịch tại tới trên đường đi tại trên internet thẩm tra đến tin tức, bởi vì thiết huyết sinh tử lôi là tử vong cấp quyết đấu, việc quan hệ sinh tử, cho nên thẳng đến chính thức bắt đầu quyết đấu trước đó song phương đều có cơ hội đổi ý. Chương 143, một quyền giải quyết vấn đề 2, chương 143, một quyền giải quyết vấn đề 2, nói cách khác dựa theo bình thường quyết đấu chương trình, cái này tòa án quan chấp hành hẳn là hỏi là các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng không đồng ý quyết đấu, chỉ cần một người không đồng ý liền có thể kết thúc lần này quyết đấu, mà không phải giống như bây giờ trực tiếp hỏi hai người muốn nói cái gì, không phải tận chính mình chức trách cố gắng ngăn cản sinh tử quyết đấu. Hắn đây là cố tình vi phạm dựa theo pháp luật tuyệt đối nhất định phải nghiêm trị. Ta không có cái gì muốn nói, hắn đối ta danh dự sinh ra nghiêm trọng vũ đục, để cho ta cùng bằng hữu của ta hổ thẹn, chỉ có hắn mới đi chết mới có thể khôi phục danh dự của ta. Tôn Tử Diệp trên mặt lộ ra giữ tợn mỉm cười, giống như là đang thưởng thức con mồi sau cùng tuyệt vọng, sau khi nói xong vẫn không quên hướng cái kia lãnh diễm mỹ nữ nhìn một chút. Hắn là tại tình cờ tình huống dưới mới biết được, chính mình một mực theo đuổi nữ thần đối với một dịch tràn đầy chán ghét, cho nên hắn mới vận dụng gia tộc lực lượng thiết kế cái bẫy này, muốn dùng một dịch tử vong để lấy lòng nữ thần niềm vui. Tốt, nếu song phương không có cái gì muốn nói, vậy liền chính thức bắt đầu quyết đấu đi. Cái này chấp hành quan tòa đại khái là triệt để bông xuống cố kỵ, không chút do dự không nhìn Mục Dịch tồn tại, đợi đến Tôn Tử Diệp sau khi nói xong liền cảnh đều không có để ý Mục Dịch, trực tiếp liền đi xuống lôi đài. Thuyết chân thoại, ta liền muốn hỏi một chút, giữa chúng ta có ẩn oán gì, ngươi nhất định phải cử hành thiết huyết sinh tử lôi, cảm giác được đối phương không muốn trực tiếp động thủ, Mục Dịch xuất phát từ lòng hiếu kỳ dùng chân ngôn thuật hỏi một câu. Dù sao đối phương lập tức liền muốn đi luân hồi, hay là cho hắn cơ hội cuối cùng nói ra trên thế giới này gì ngôn đi. Ân oán, giữa chúng ta có thể có ân oán gì, ta lại không có gặp qua ngươi, chỉ bằng ngươi cái này con rệm cũng xứng cùng ta kết thù kết oán. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là muốn giết chết ngươi, nếu như không phải là vì có một cái quang minh chính đại lấy cớ, ta đáng giá phiền phái như vậy cử hành thiết huyết sinh tử lôi sao? Nếu không phải ngươi cái này con rệm trước đó không phối hợp, ta sớm tại sân trường võ đạo đại hội bên trên liền giết chết ngươi. Ngươi chính là một cái ta dùng để Trương Giai Ni tiểu thư chút giận lễ vật, ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì? Chúng chân ngôn thuật giống như là vì phát tiết tâm tình trong lòng, Tôn Tử Diệp thao thao bất tuyệt lớn tiếng nói ra kế hoạch của mình. Một màn này để chỉnh tề ngồi tại trên khán đài chiến tướng đại học học viên đều ngây ngẩn cả người, mặc dù bọn hắn đều không có lên tiếng nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Những người này không nghĩ tới, trước đó nghe nói là dự thính sinh không biết sống chết khiêu chiến Tôn Tử Diệp, kết quả chờ lôi đài ngay từ đầu lại phát hiện đây hết thảy đều là Tôn Tử Diệp kế hoạch, chỉ vì định nọt một cái gọi Trương Giai Ni người. Cái này khiến ở đây đại bộ phận học viên nội tâm đều hứng chịu tới trùng kích. Nếu như không phải những học viên này đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, chỉ sợ nghe đến mấy cái này tin tức sau đã sớm khiếp sợ cuồng hô kêu loạn. Nhưng cho dù là như vậy, thật nhiều học viên cũng tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình, đi lại Tôn Tử Diệp thao thao bất tuyệt phát tiết nội tâm cảm xúc để lộ ra bí mật hình ảnh. Đứng tại dưới lôi đài thấy cảnh này, tòa án quan chấp hành biết việc lớn không tốt, cái này Tôn thiếu gia là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đem tất cả bí mật đều bại lộ tại trước mặt mọi người. Cứ như vậy dù cho Tôn gia tại chiến tướng đại học có được lớn lao quyền lực, Tôn Tử Diệp fan này tự bộ cũng vì đến tiếp sau thao tác cũng sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Cho nên tại ngốc trệ một lát sau, phát hiện Tôn Tử Diệp còn không có muốn ý dừng lại, nói tiếp nội tâm của hắn âm u ý nghĩ, cái này tòa án quan chấp hành không thể không vọt tới trên lôi đài đối với Tôn Tử Diệp la lớn. Quyết đấu song phương xin chú ý, thiết huyết sinh tử lôi đã bắt đầu, không nên nói nữa không quan hệ nói nhảm, xin mời lập tức bắt đầu quyết đấu. Nghe được tòa án quan chấp hành tiếng giống, Tôn Tử Diệp lúc này mới giống giật mình tỉnh lại bình thường lập tức ý miệng, mà lại bằng hắn tự thân tài trí lập tức kịp phản ứng chính mình chúng chiêu. Đáng chết tạp chủng, ngươi thế mà ám toán ta Tôn Tử Diệp làm sao cũng không có nghĩ đến một cái không có tiếng tăm gì thuật sĩ học viện dự tính sinh, thế mà đem chân ngôn thuật loại pháp thuật này, tu luyện đến ngay cả hắn đều có thể bị khống chế cảnh giới. Còn tốt bị cái kia tòa án quan chấp hành đánh gãy chân ngôn thuật hiệu quả, nếu không mình còn chưa nhất định sẽ nói ra ảnh hưởng gì to lớn bí mật. Cho nên hiện tại Tôn Tử gia nội tâm tràn đầy tức giận, trước đó hắn đối với một dịch hay là một cái nhìn doạch ý nghĩ. Hiện tại liền biến thành một cái nhất định phải giẫm chết tạp chủng, cái này nếu để cho một dịch sống sót, không nhất định sẽ còn để cho mình nói ra bí mật gì. Cho nên muốn đến nơi đây Tôn Tử Diệp cũng không dám lại nhiều lời, cũng không có trước đó muốn trêu đùa Mục Dịch một trận ý nghĩ. Tôn Tử Diệp trên thân đột nhiên bốc lên một vòng màu đỏ sẫm khí diễm, có chút cùng loại dục vọng chi thần tà giáo đồ lúc bộc phát lực lượng, bất quá nhan sắc lại có chênh lệch chút ít, tối là một loại đặc thù chân khí hiệu quả. Chết mang theo có thể trực tiếp đem người bình thường xé nát cuồng bạo sóng xung kích, Tôn Tử Diệp vọt tới Mục Dịch trước mặt, một quyền vừa muốn đem hắn đánh thành chai phấn. Nha bốn phía lôi đài trên khán đài, đã hiểu rõ đến chân tướng sự thật cùng mình biết đến tình huống hoàn toàn tương phản rất nhiều học viên, đối mặt Mục Dịch kết cục chắc chắn phải chết không tự chủ được phát ra tiếng kinh hô. Làm chiến tướng đại học viên, chớ nhìn bọn họ bình thường ở giữa tu luyện luận võ thường xuyên thụ thương, thế nhưng là giống như bây giờ trơ mắt nhìn một người muốn bị đánh chết còn là lần đầu tiên. Cùng khí thế bàng bạc toàn thân màu đỏ sẫm khí diễm Tôn Tử Diệp so sánh, một dịch dáng người lộ ra tương đương gầy yếu liền cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng không có cái gì tông sư cảnh giới khí diễm. Một dịch mới vừa lên lôi đài lúc một chút tinh thần lực cảm ứng cường đại học viên còn phát hiện, một dịch khí tức trên thân thậm chí ngay cả một chút thường xuyên rèn luyện thân thể người bình thường cũng không bằng, lộ ra 10 phần yếu ớt. Ngay tại dưới loại tình huống này, nguyên bản khoảng cách không đến 10 mét hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Vang một tiếng như lôi đình giống như sóng xung kích nổ tung, theo sóng xung kích vẩy ra máu tươi cùng óc hình quạt vẩy ra ra ngoài, sau đó một người thi thể nằm trên lôi đài. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tòa án quan chấp hành khó có thể tin la hoàng lên. Nguyên lai nằm dưới đất bộ thi thể không đầu kia không phải hắn trong dự đoán một dịch, mà là trong lòng hắn tất thắng người Tôn Tử Diệp. Trên thực tế toàn bộ quá trình chiến đấu tương đương đơn giản, dù sao một dịch cùng Tôn Tử Diệp tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, giống như là một kẻ nhân loại cùng côn trùng khác nhau. Lẫn nhau chênh lệch đã đạt tới một dịch thậm chí không cần vận dụng chân khí của mình, chỉ là bằng vào huyết mạch lần nữa tiến giai sau vô cùng cường đại tố chất thân thể liền có thể nghiền ép Tôn Tử Diệp tình trạng. Ngay tại Tôn Tử Diệp xông lại lúc, một dịch có chút nghiêng người né tránh Tôn Tử Diệp một quyền, sau đó hắn giơ tay lên một quyền liền đánh vào Tôn Tử Diệp trên khuôn mặt. Huyết mạch sau khi tiến hóa bằng vào tố chất thân thể, liền đã đạt tới đại tông sư cảnh giới lực lượng một dịch, không phải Tôn Tử Diệp cái này tông sư có thể ngăn cản. Dù là hắn đã tông sư đỉnh phong cảnh giới, vẫn là bị một dịch một quyền đánh nổ đầu. Hiện tại kết quả chính là Tôn Tử Diệp thi thể không đầu giống rác rưởi một dạng nằm trên lôi đài, nguyên bản cho là hắn phải chết một dịch người không việc gì giống như đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Chương 144, một bàn tay, một, chương 144, một bàn tay, một, vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này, điều đó không có khả năng. A, tòa án quan chấp hành hai tay ôm đầu phát ra khó có thể tin tiếng đều sợ hãi. Làm sao sự kiện phát triển cùng dự đoán của hắn hoàn toàn không giống, không phải là Tôn thiếu gia đại phát thần uy một quyền đấm chết cái kia đáng chết tiểu tạp chủng, sau đó thu hoạch được mỹ nhân ưu ái sao? Làm sao bây giờ lại biến thành Tôn thiếu gia chết không toàn thây nằm ở nơi đó, cái kia dự thính sinh tiểu tạp chủng lại đang yên đang lành không có nhận bất cứ thương tổn gì. Tên tiểu tạp chủng kia chẳng qua là một cái dự thính sinh, hắn làm sao có thể có sức mạnh tổn thương đến Tôn thiếu gia, càng đừng đề cập còn đem Tôn thiếu gia cái này tông sư cảnh giới võ giả một quyền đánh nổ. Đây chính là gia thiên đại sự tình. Phải biết Tôn Tử gia sở dĩ có thể vận dụng bọn hắn chiến tướng đại học tòa án quân sự lực lượng, là bởi vì bọn hắn Tôn gia thật nhiều người tại trong đại học nhậm chức, Tôn gia tại chiến tướng đại học bên trong có được lớn lao quyền lực, một lời liền có thể quyết định bọn hắn những này tiểu tốt sinh tử. Đặc biệt là Tôn Tử Diệp hay là Tôn gia dự định người thừa kế tương lai, đặc biệt thụ hiện tại Tôn gia gia chủ sủng ái. Nếu như bị Tôn gia gia chủ biết, bởi vì bọn họ quan hệ Tôn Tử Diệp hợp mưu tính toán mục dịch lại bởi vậy bỏ mình, khi đó Tôn gia gia chủ tuyệt đối sẽ không tha bọn hắn những người này. Đến lúc đó đừng nói có thể bình an còn sống, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ tới đây sợ hãi vô ngần tràn ngập tại tòa án quan chấp hành trong lòng. Đến tột cùng là vì cái gì có thể như vậy à, chẳng lẽ hắn là bị người khác hạ huyết thuật, hiện tại ngay tại kinh lịch kinh khủng nhất tác động, trong lúc nhất thời tòa án quan chấp hành bởi vì sự thật cùng hắn dự đoán chênh lệch quá lớn cùng đối với tương lai sợ hãi, đầu óc trống rông đã mất đi tất cả năng lực suy tính. Ông trời ơi, không có khả năng à, chết như thế nào là Tôn Tử Diệp học trưởng, cái kia dự thính sinh sao có thể so Tôn học trưởng còn mạnh hơn? Lúc này trên khán đài học viên có người hoảng sợ nói. Thiên huyết sinh tử lôi quyết đấu kết quả quá làm cho người ta khó có thể tin, tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là cái kia dự thính sinh chiến thắng, chết là Tôn Tử Diệp. Phải biết Tôn Tử Diệp đã sớm tu luyện đến tông sư đỉnh phong cảnh giới, nếu như không phải là vì ham trường học tài nguyên tu luyện muốn đột phá đến đại tông sư cảnh giới, lấy tu vi của hắn đã sớm hẳn là tốt nghiệp. Có thể dạng này một vị tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, lại tại thiết huyết sinh tử lôi trong quyết đấu bị người đánh chết, chẳng lẽ nói cái kia dự thính sinh có được đại tông sư cảnh giới tu vi, bằng không hắn làm sao có thể chiến thắng tông sư đỉnh phong cảnh giới Tôn Tử Diệp? Thế nhưng là đã ngươi có mạnh như vậy tu vì cái gì không dựa theo trình tự bình thường ghi danh chiến tướng đại học trở thành một tên chính thức học sinh, lại muốn làm cái tất cả mọi người xem thường dự thính sinh? Nghĩ tới đây những cái kia mới vừa rồi còn đang kêu gào các học viên, lập tức tim như bị đè ép một tảng đá lớn. Nếu là tất cả dự thính sinh cũng giống như cái này một dịch dạng này giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn những này học viên chính thức còn có đường sống sao? Đây là những cái kia tu vi tương đối mạnh học viên ý nghĩ. Vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao trong nháy mắt Tôn học trưởng liền chết? Có phải hay không cái kia một dịch gian lận sử dụng âm vũ thủ đoạn tính kế Tôn học trưởng? Lão sư đâu, làm sao không ra quản một chút? Nếu là công bằng quyết đấu sao có thể ra gian lận loại sự tình này? Lúc này có tu vi mới tiên tiên cảnh giới học viên bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Tu vi của bọn hắn thấp kém không có thấy rõ ràng một dịch cùng cháu trai lá hai người động tác, cho nên bây giờ thấy Tôn Tử Diệp đột nhiên chết trên lôi đài, liền cho rằng là một dịch gian lận ám toán Tôn Tử Diệp. Cái này để những cái kia tự cho là tinh thần trọng nghĩa 10 phần các học viên phẫn nộ, bọn hắn tại người đầu tiên phát ra nghi vấn đằng sau nhau nhau bắt đầu lớn tiếng nghị luận, cuối cùng phát ra thống nhất tiếng giống giận dữ. Có người gian lận, nghiêm trị, nghiêm trị, nghiêm trị cái này dự thính sinh, những người này cũng không quản sự tình thật giả, nghe được bên cạnh có người hô gian lận liền tập thể phát ra gầm thét. Những người này gầm thét, để mới vừa rồi còn đầu góc chống giống tòa án quan chấp hành đột nhiên tỉnh ngộ lại. Tôn Tử Diệp chết đã là sự thật, chính mình là không tin nữa cũng không có biện pháp, vì kế hoạch hôm nay liền là mau chóng nghĩ biện pháp đền bù sai lầm của mình, dốc hết toàn lực cho Tôn Tử Diệp báo thù mới là chính sự. Cho nên hắn cũng không lo được sự thật đến tột cùng là cái gì, nên hợp với chung quanh rất nhiều học viên gầm thét gian lận âm thanh, cái này tòa án quan chấp hành cũng tức giận cuồng hống nói: "Lớn mật tội phạm một dịch, ngươi cũng dám tại thiết huyết sinh tử loại bên trên gian lận, vô cớ sát hại học viên Tôn Tử Diệp. Ta lệnh cho các ngươi lập tức đem hắn giải quyết tại chỗ gian đe, tranh thủ thời gian giết hắn cho ta, giết hắn cái này." Tòa án quan chấp hành hướng về phía bên người hai tên hiến binh la lớn, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn không che giấu chút nào chính mình muốn giết chết một dịch ý nghĩ. Đi theo bên cạnh hắn hai cái hiến binh đồng dạng biết Tôn Tử Diệp tử ý vị lấy cái gì, lúc này tại nghe nói tòa án quan chấp hành mệnh lệnh sau, cũng biết đây là cứu vãn bọn hắn tương lai vận mạng bi thảm duy nhất cơ hội. Cho nên hai cái hiến binh không chút do dự rút ra cơ giáp bên trên đeo trên kiếm, đạp trên bước chân nặng nề cùng cái kia minh pháp đỉnh quan chấp hành cùng một chỗ xông lên lôi đài. Một dịch nhìn thấy ba người xông lên phía sau lôi đài không thể nín được cười đứng lên, vốn đang dự định sau đó phái người tới đối bọn hắn tiến hành bắt, không nghĩ tới ba người này thế mà chính mình không kịp chờ đợi chủ động đi ra muốn chết. Một dịch thậm chí hoài nghi ba người này bây giờ còn không có hay không bình thường năng lực suy tính, biết rõ hắn đều một quyền đem Tôn Tử Diệp đánh chết, còn tự cho là đúng xông lại muốn giết hắn, cũng không biết là ai cho cái này ba cái tu vi vẫn chưa tới tông sư cảnh giới người đảm lượng. Cũng có thể là ba người này làm tòa án quan chấp hành cùng hiến binh ở trong học viện hoành hành bá đạo thời gian dài, tất cả học viên đều muốn phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn, để bọn hắn quên đi tự thân tu vi nhỏ yếu, mới dám dưới loại tình huống này xông lên dự định giết Mục Dịch. Đối mặt loại tình huống này, Mục Dịch sao có thể buông tha bọn hắn, trực tiếp chính là mỗi người một quyền đưa bọn hắn quy thiên. Tòa án quan chấp hành ba người vừa xông lên lôi đài chạy đến Mục Dịch bên người, không đợi ba người mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác mắt tối sầm lại không còn có chi giác. Vừa mới còn tại hô to gian lận các học viên, nhìn thấy ba tên nhân viên chấp pháp xông lên lôi đài liền hoan hô lên còn tưởng rằng có thể bắt lấy Mục Dịch. Kết quả là nhìn thấy Mục Dịch phất phất tay, sau đó lại là ba mảnh huyết vụ dâng trào tràn ngập, Mục Dịch ra hỏa kinh khủng này thế mà đem ba tên chấp pháp giả tính cả bọn hắn cơ giáp cùng một chỗ cho đánh nổ. Ngay bởi vì ba cái chấp pháp giả bị đánh chết, bốn phía trên khán đài tất cả mọi người cùng kêu lên kinh hô lên, mỗi người đều đang kêu sợ hãi lấy phát ra chính mình nội tâm tiếng giống, trong lúc nhất thời bởi vì mở miệng nói chuyện quá nhiều người, ngược lại làm cho cả trong sân vận động ai cũng nghe không rõ người khác đang giảng cái gì. Mục Dịch cái này dự thính sinh làm sao dám à, hắn làm sao dám không hề cố kỵ tại chiến tướng đại học bên trong giết người hay là chấp pháp giả, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị Đại Minh Đế quốc quan phủ truy nã sao? Mà lại mãi cho tới bây giờ, liên tục giết 4 người Mục Dịch căn bản không có bất kỳ kinh hoàng nào biểu lộ, ngược lại hay là đứng trên lôi đài một mặt ung dung giơ điện thoại nhìn xem bốn phía thu hình lại, ánh mắt miệt thị kia giống như là đang nhìn một đám sẽ chỉ gọi bậy côn trùng. Phách lối, thật sự là quá phách lối, đây quả thực là đối với toàn bộ chiến tướng đại học khiêu khích, tại sao không có người đi đánh chết cuồng đồ này, lại dám tại chiến tướng đại học bên trong giết người còn có vương pháp hay không? Chương 144, một bàn tay, 2, chương 144, một bàn tay, 2, Mục Dịch lúc này ngược lại là không để ý đến những học viên kia trên khán đài cuồng hô gọi bậy, hắn ngay tại chỉnh lý gửi đi trong điện thoại di động tư liệu, cũng dựa theo cẩm y lý vệ điều lệ chế độ xin mời chiến đấu trực ban phi thuyền trợ giúp. Trước đó Mục Dịch bởi vì không có quyền hạn, không có quyền điều động cẩm y lý vệ lực lượng đối với muốn ám toán người của hắn tiến hành điều tra. Nhưng là tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, căn cứ chiến tướng đại học nội quy trường học cùng cẩm y lý vệ điều lệ chế độ, Mục Dịch đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh mình bị người phi pháp tập kích. Làm cẩm y lý vệ bách hộ bị ép lấy thiết huyết sinh tử lôi danh nghĩa tiến hành sinh tử quyết đấu, tại quyết đấu kết thúc về sau còn có người muốn tập kích hắn, đây đều là không thể cãi lại chứng cứ, đủ để cho cẩm y lý vệ người dựa theo tương quan chế độ xuất động. Cho nên Mục Dịch hiện tại có quyền lợi thông chi cẩm y lý vệ chiến đấu trung tâm chỉ huy, phái ra trực ban chiến đấu công kích đội đối với hắn tiến hành trợ giúp. Ngay tại hắn đem thư cầu viện phát lên sau, chiến đấu trung tâm chỉ huy lập tức căn cứ đối với hắn định vị điều động một chiếc phi thuyền tới, chỉ cần tiếp qua mười mấy phút liền có người chuyên tới phụ trách xử lý tương quan sự vụ. Cho nên Mục Dịch chỉ cần đợi thêm mười mấy phút liền tốt, cẩm y lý vệ người tới liền có thể căn cứ hắn cung cấp chứng cứ đối với nhân viên tương quan tiến hành bắt. Nói chuyện điện thoại xong, Mục Dịch nhìn xem tại trong sân vận động cuồng hô gọi bậy chiến tướng đại học học viên, cảm giác những người này tựa như rối loạn chuột, trước đó có bao nhiêu phách lối hiện tại liền có bấy nhiêu bối rối. Nhất là cái kia Tôn Tử Diệp muốn theo đuổi Trương Gia Nhi, hiện tại rốt cuộc duy trì không nổi trên thân lãnh diễm khí chất, cũng ngay tại hốt hoảng gọi điện thoại cùng người nào tại thông điện thoại. Đến cùng là không có trải qua sinh tử khảo nghiệm học viên, đối mặt đột phát tình huống cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ là chết 4 người cũng không phải xảy ra đại sự gì, đến bây giờ thế mà không ai tới xử lý đến tiếp sau sự tình. Mục Dịch nội tâm ông cụ non thầm nghĩ, thật giống như hắn thường xuyên đối mặt sinh tử khảo nghiệm giống như. Oanh, đúng lúc này đột nhiên trên đỉnh đầu sân vận động trên không truyền đến một tiếng oanh minh. Oanh, sau đó ngay sau đó trên lôi đài lại chuyển tới sóng xung kích tiếng nổ mạnh, bốn phía trên khán đài một chút tu vi cường đại tông sư cảnh giới học viên mới phát hiện, vừa mới giết 4 người Mục Dịch đang cùng một người giao thủ kịch liệt. "Tiểu xuất sinh, dám giết cháu của ta, ta muốn ngươi đi chết đã!" Cho đến lúc này mới có một cái vang vọng bầu trời dàn mua tiếng giống giận dữ truyền đến. "Trễ rồi, ngươi cũng cho ta đi chết đi." Mục Dịch giống như là đáp lại thanh âm kia, cũng hô một câu. Dầm 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 tựa như là liên tiếp tạc đạn tiếng nổ mạnh, tại Mục Dịch cùng âm thanh dàn mua kia hô xong đằng sau, không đến một giây đồng hồ thời gian tại trong hai người ở giữa tập trung bộc phát ra, đây là Mục Dịch cùng người vừa tới nhanh chóng giao thủ sinh ra âm bạo sóng xung kích. Kịch liệt sóng xung kích mang theo đại lượng khói bụi, cái này bên trên tất cả mọi người thấy không rõ trên lôi đài tình huống. Thẳng đến vài giây đồng hồ qua đi, giao thủ thanh âm mới bình ổn lại. Các loại tất cả khói bụi tán đi lúc, bốn phía trên khán đài học viên mới khiếp sợ phát hiện, một người mặc giáo chức trang láo giả, chính một bên cuồng thổ lấy máu tươi một bên rẽ rủa lấy trên lôi đài muốn đứng lên. Đó là Tôn hiệu trưởng, hắn là đến cho Tôn Tử Diệp báo thù sao? Ông trời của ta, hắn nhưng là đại tông sư cảnh giới cường giả, làm sao lại bị Mục Dịch đánh ngã? Thế giới này điên rồi sao? Lập tức liền có học viên nhận ra, đột nhiên xuất hiện lão giả thân phận. Chính là đã bị Mục Dịch đánh chết Tôn Tử Diệp gia gia, là chiến tướng đại học một vị có đại tông sư cảnh giới tu vi phó hiệu trưởng, đồng thời hắn cũng là Tôn gia gia chủ. Chính là bởi vì Tôn Tử Diệp có dạng này một cái phó hiệu trưởng gia gia, hắn có thể đủ ỷ vào Tôn gia quyền thế tại chiến tướng đại học bên trong gây sự. Bằng không dù là Tôn Tử Diệp là trong trường học xếp hạng thứ 9 tông sư võ giả, cũng không có quyền lợi lớn như vậy điều động đại học tòa án quân sự lực lượng. Nhưng chính là dạng này, một vị đại tông sư cảnh giới cường giả, nghe được Tôn Tử Diệp tin chết sau tức giận trước tiên, chạy tới muốn giết Mục Dịch cho mình cháu trai báo thủ. Kết quả là người của hắn so thanh âm còn nhanh đuổi tới bên trong thể dục quán, tại vài giây đồng hồ giao phong ở trong, liền bị Mục Dịch đánh nổ đại tông sư cảnh giới hộ thân chân khí mô, lại bị đánh mấy chục quyền trọng thương thổ huyết. Có thể nhất làm cho cái này Tôn hiệu trưởng hoài nghi nhân sinh chính là, mãi cho tới bây giờ, dù là Mục Dịch cùng hắn cái này đại tông sư chính diện giao phong, Mục Dịch cũng không có vận dụng mảy may chân khí, chỉ dựa vào mượn tự thân lực lượng thân thể liền đánh nổ hắn. Cái này khiến Tôn hiệu trưởng cảm giác mình không giống như là tại cùng một kẻ nhân loại chiến đấu, ngược lại giống như là gặp một cái hình người dị thú, không cần chân khí liền có thể cùng võ giả chiến đấu. Nào chỉ là Tôn hiệu trưởng cảm giác mình giống đang nằm mơ, liền ngay cả bây xem học viên cũng là như thế, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền ngay cả đại tông sư cảnh giới Tôn hiệu trưởng cũng bị Mục Dịch đánh thành trọng thương. Ngay cả đại tông sư cảnh giới võ giả đều không phải là Mục Dịch đối thủ, cái này lấy dự tính ruột phần tiềm phục tại trong trường học Mục Dịch, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều chiến tướng đại học học viên đều tại nội tâm ở trong hét lên kinh ngạc nghi vấn. Trên lôi đài, đối mặt cái này nhìn thấy chính mình không nói hai lời liền trực tiếp động thủ đại tông sư Tôn hiệu trưởng, Mục Dịch nhìn đối phương mặc dù cuồng thổ máu tươi lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn đằng đằng sát khí khuôn mặt. Hơi do dự một chút, hay là quyết định chấm dứt hậu hoạn. Chuyện cũ kể tốt, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, như là đã giết đối phương cháu trai làm việc liền muốn làm tuyệt. Ngay lúc này sân vận động trên không lại truyền tới một tiếng sóng xung kích nổ đùng, một thân ảnh tại sóng xung kích tiếng oanh minh đến trước đó liền thoáng hiện đến Tôn hiệu trưởng bên người. sau đó ôm lấy Tôn hiệu trưởng gọi tới lôi đài bên ngoài. "Là Trương giáo trưởng tới, rốt cục có người có thể làm chủ, có Trương giáo trưởng, chúng ta cũng không tiếp tục sợ cái kia cuồng đồ đợi đến mới xuất hiện người đứng vững thân hình." Vây xem chiến tướng đại học học viên rốt cục phát ra tiếng hoan hô. Bởi vì người tới chính là chiến tướng đại học trên thực chất hiệu trưởng Trương Dương, hắn không riêng gì Trạm Giang đại học hiệu trưởng hay là thượng kinh thành mạnh nhất đại tông sư cảnh giới võ giả. Nếu như ngay cả Trương Dương đều đối với cái này một dịch không có cách nào, chỉ sợ tại Đại Minh đế quốc cũng chỉ có xin mời đại trưởng lão tới mới có thể giải quyết cái này tại chiến tướng đại học bên trong tùy ý giết người một dịch. Đối với Trương Dương đến một dịch không có cảm giác được bất luận ngoài ý muốn gì, dù sao tại trong sân vận động xảy ra chuyện lớn như vậy, đã chết 4 người, làm chiến tướng đại học hiệu trưởng, Trương Dương còn không biết vậy liền không nói được. Cho nên đối với Trương Dương đột nhiên xuất hiện đem cái kia Tôn hiệu trưởng trên lôi đài mang theo đi, một dịch cũng không có ngăn cản, hắn thấy cái kia Tôn hiệu trưởng đã là một người chết, chết sớm một hồi chết muộn một hồi không có gì khác nhau. Trương Dương đến sân vận động sau nhìn thoáng qua trên lôi đài đứng đấy bất động một dịch, cũng không có giống tất cả học viên tưởng tượng như thế, trước tiên xông đi lên bắt đánh giết một dịch. Hắn ngắm nhìn một phía, sau đó tựa như là phát hiện mục tiêu trực tiếp nhảy tới khán đài một bên bên trên, đối với trước mặt khôi phục lãnh diễm khí chất Trương Giai Nhi chính là một bàn tay. Đúng to lớn tiếng bạt tai vang vọng toàn bộ sân vận động, Trương Giang nghe cái kia xinh đẹp lãnh diễm khuôn mặt, trực tiếp bị một tát này đánh nghiêm trọng biến hình miệng phun máu tươi. "Ta để cho ngươi chiếu cố một dịch, ngươi cứ như vậy cho ta chiếu cố. Ngươi cái nghiệt chướng, muốn chết!" Nói một tiếng tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Trương Dương đối với Trương Giai Nhi giận dữ hét. Chương 145, sinh tử lôi quy tắc giải độc, 1, chương 145, sinh tử lôi quy tắc giải độc, 1, đùng cái tát vang dội tiếng vang triệt sân vận động, Trương Dương một tát này thật sự là dùng sức Trương Giai Nhi mặt đều nhanh đánh thành hủy khuôn mặt, nếu như không có pháp thuật kịp thời trị liệu chỉ sợ Trương Giai Nhi nửa đời sau đều muốn xong. Trương Dương đột nhiên đi đánh Trương Giai Nhi, để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Bọn hắn cũng rõ, làm chiến tướng đại học hiệu trưởng Trương Dương, biết sân vận động nơi này ra chết 4 người chuyện lớn như vậy. Đến hiện trường đằng sau không trước tiên trừng trị giết người một dịch, ngược lại đi đánh một cái hoàn toàn người không liên hệ, cái này cũng kinh hãi tất cả mọi người. Gia Gia bị đánh miệng phun máu tươi hai mắt đấm lệ Trương Giai Nhi, không có lãnh diễm khí chất nhìn xem Trương Dương mồm miệng không do nói. Trương Giai Nhi không riêng gì chiến tướng đại học nổi danh nhất giáo hoa, nàng hay là hiệu trưởng Trương Dương sủng ái nhất cháu gái, khó trách Tôn Tử Diệp muốn hao hết toàn lực theo đuổi nàng. Lấy Trương Dương tại chiến tướng đại học quyền lợi, chỉ cần có thể cưới Trương Giai Nhi chí ít có thể lấy để Tôn gia quyền thế bề trên một mạng lớn. Nghiệt chướng, thật sự là nghiệt chướng a. Trương Dương khí hai mắt đỏ bừng, hắn không thể trực tiếp chụp chết cái này gọi Trương Giai Nhi cháu gái. Thua thiệt hắn coi là cháu gái này mà, có một bộ người khác khó mà với tới xinh đẹp bên ngoài, tư chất tu luyện cũng không kém, tương lai tuyệt đối sẽ là gia tộc trợ lực lớn nhất. Thật không nghĩ đến chính là cháu gái này mà bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, chỉ là bề ngoài xinh đẹp lãnh diễm, trên thực chất nội tâm lại hoàn toàn đầu óc không tốt cùng đồ đần không có bao nhiêu khác nhau. Trước đó một dịch bị vài phe thế lực, cẩm y địa vệ, quân đội, lễ bộ chính thức hiệu trưởng đi ra mặt đưa vào chiến tướng đại học. Tới thời điểm còn bị trưởng lão hội ngũ trưởng lão tự mình đưa tới, đây chính là đế quốc hoàng tử đều không có đãi ngộ, có thể thấy được một dịch phía sau chân chính thế lực mạnh bao nhiêu. Dựa theo Trương Dương lúc đầu dự định, nếu một dịch có được mạnh như vậy thế lực, thậm chí có thể đạt tới để trưởng lão hội ngũ trưởng lão tự mình cùng đi trình độ, tương lai khẳng định cũng sẽ là đế quốc mạnh nhất một phương đại lão. Dạng này một vị đế quốc tương lai đại lão đến chiến tướng đại học đến trường trải nghiệm cuộc sống. Hắn làm hiệu trưởng tự nhiên là muốn phái người thân cận nhất cùng một dịch tạo mối quan hệ. Cho nên hắn liền cố ý đem chính mình làm giáo hoa xinh đẹp cháu gái Trương Giai Nhi phái đi ra cùng đi, nghĩ đến cho dù là không thể cùng một dịch đặt thành phi thường thân mật quan hệ, cũng có thể để cái này xinh đẹp cháu gái dựa vào bề ngoài cùng một dịch trở thành bằng hữu. Kết quả cái này ngốc Trương Giai Nhi đều đã làm gì? Không có cùng một dịch giữ gìn mối quan hệ không nói, còn để cho người ta ép buộc hắn cùng người khác tiến hành sinh tử loại quyết đấu. Ngay tại trước đó trong thời gian thật ngắn, đã có người cho hắn báo cáo thể dục quản lý phát sinh kỹ càng chuyện đã xảy ra. Cái này khiến ở bên ngoài họp Trương Dương không thể không dùng tự thân lực lượng, một đường báo tác gấp trở về vừa hay nhìn thấy một dịch đem Tôn hiệu trưởng đánh cho thổ huyết muốn chết chẳng diện, mới từ giữa không trung lao xuống cứu đi Tôn hiệu trưởng. Cho nên hiện tại Trương Dương nhìn chằm chằm Trương Giai Nhi quả là nhanh muốn chọc giận chết. Ngươi là ngốc bê sao? Ta để cho ngươi chiếu cố một dịch, là nhớ ngươi cho hắn một cái ấn tượng tốt nhất cùng hắn trở thành bằng hữu. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, thế mà đối với một dịch hờ hững không nói còn để cho người ta cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Trương Giai Nhi, ngươi đầu góc này bên trong nhét chính là rơm dạ sao? Ta lớn như vậy một cái hiệu trưởng hay là ra ra ngươi tự mình bàn giao ngươi muốn đi giữ gìn mối quan hệ người, ngươi thế mà cho ta chỉnh ra chuyện lớn như vậy. Mấu chốt nhất là, mãi cho tới bây giờ bởi vì một dịch đã chết 4 người, cái này ngốc bê thế mà không có cho hắn Trương Dương, Trương Giai Ni chính mình ông nội bất luận cái gì báo cáo. Cái kia 3 cái tòa án người thì cũng thôi đi không có chuyện gì, thế nhưng là Tôn gia cùng một dịch song phương đều bởi vì ngươi sinh ra xung đột, cái này khiến hắn Trương Dương xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Ngươi còn có mặt mũi bị quất. Trương Dương nhìn xem Trương Giai Ni đã tức giận đến sắp nổi điên, nội tâm đã quyết định, sau khi trở về liền đem cái này Trương Giai Ni đổi ra chiến tướng đại học, gặp gỡ như thế một cái không hiểu chuyện cháu gái tính toán hắn Trương Dương 8 đời không may. Lại hung tợn chừng Trương Giai Ni vài lần, Trương Dương mới từ trên khán đài nhảy đến bên lôi đài mắt đỏ nhìn chằm chằm Mục Dịch hỏi. Mục Dịch, ta không rõ, ngươi rốt cuộc là ý gì, vì cái gì xảy ra chuyện lại không cùng ta nói một tiếng. Trương Dương hiện tại trên thực tế đối với Mục Dịch cũng tức giận đến muốn chết. Ngươi Mục Dịch là thế lực sau lưng lớn, vừa mới biết còn có cùng hắn Trương Dương chính mình tương xứng, có thể trực tiếp bạo đánh một cái đại tông sư tu vi. Chỉ có như vậy, chiến tướng đại học cũng là hắn Trương Dương địa bàn, Mục Dịch ngươi cũng không thể dựa vào tu vi của mình tác giả. Cả sự kiện thoạt nhìn là người khác dùng thiết huyết sinh tử lôi tính toán ngươi, nhưng trên thực tế đối với Mục Dịch tới nói đây chính là cái kia Tôn Tử Diệp chính mình muốn chết. Nếu như Mục Dịch thật sự có lắng lại tình thế ý nghĩ, chỉ cần một chiếc điện thoại đánh tới, hắn Trương Dương tuyệt đối sẽ hấp tấp chạy về đến cho Mục Dịch giải quyết tất cả vấn đề. Cũng không phải không đã cho Mục Dịch hắn Trương Dương số điện thoại. Kết quả Mục Dịch thà rằng tự mình động thủ giết bốn người đem sự tình khiến cho không cách nào thu thập, cũng không nguyện ý thông tri Trương Dương. Đây đối với Trương Dương tới nói chính là lớn nhất miệt thị. Trương Dương hiện tại trực tiếp liền nhận định Mục Dịch là muốn tại Chiến Tướng Đại học gây sự, cho nên xảy ra chuyện đằng sau mới không cùng hắn làm bất luận cái gì câu thông. Nhưng trên thực tế Trương Dương hoàn toàn là nghĩ xấu. Mục Dịch kiếp trước kiếp này đều là một cái tiểu bình dân tâm thái, hắn gặp được vấn đề ý nghĩ đầu tiên chính là mình giải quyết, mà không phải giống những hoàn khố kia đám đời thứ hai một dạng chuyển ra sau lưng mình thế lực. Cho nên Mục Dịch mãi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới đem Trương Dương coi là chỗ dựa ý nghĩ, trong mắt hắn Trương Dương chính là một cái ngũ trưởng lão nhận biết trường học lớn dài. Xin mời Trương Dương ra mặt giải quyết vấn đề, Mục Dịch trong đầu căn bản cũng không có loại ý nghĩ này. Nhìn thấy Trương Dương đối với mình đặt câu hỏi, Mục Dịch sắc mặt bình tĩnh hồi đáp: "Trương giáo trưởng ngươi tốt, ta chỉ là dựa theo Chiến Tướng Đại học nội quy trường học làm việc, còn không có đạt tới phải hướng ngài hồi báo trình độ." "Nội quy trường học? Ta làm sao không nhớ rõ Chiến Tướng Đại học nội quy trường học có thể cho ngươi tùy ý giết người, ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao?" Vừa nhắc tới nội quy trường học, Trương Dương lửa giận càng lớn hơn. Cũng không biết trước đó hiệu trưởng là thế nào suy tính, thế mà định chế thiết huyết sinh tử lôi loại này rõ ràng không phù hợp hiến pháp nội quy trường học, đáng giận hơn là trưởng lão hội bên kia còn thông qua được. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết, cho dù là thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu thắng lợi, đến tiếp sau phiền phức cũng một đồng lớn. Tại Chiến Tướng Đại học bên trong người thắng trận có lẽ còn có thể nhận nội quy trường học bảo hộ, thế nhưng là rời đi đại học trở lại hiện thực trên xã hội, khẳng định sẽ đứng trước thất bại cái kia phương gia tộc báo thủ. Cho nên hắn Trương Dương tại trở thành hiệu trưởng đằng sau, liền lợi dụng tự thân quyền lực cấm chỉ loại tử vong này quyết đấu phương thức. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là trường học và án quân sự thế mà đem đã cấm chỉ mấy chục năm nội quy trường học lại lật đi ra, còn để Tôn gia nhân chủ động nói ra đi chịu chết. Cũng là bởi vì Tôn gia chỉnh ra tới này thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học, khiến cho Trương Dương bây giờ muốn đối với Mục Dịch ở giữa nổi giận đều làm không được. "Tốt, ngươi nếu nói nội quy trường học, vậy ta liền muốn hỏi một chút. Tôn Tử Diệp là ngươi quyết đấu đối tượng, ngươi dựa theo thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu quy tắc đánh giết đối phương không có vấn đề." Chương 145, sinh tử lôi quy tắc giải độc 2, chương 145, sinh tử lôi quy tắc giải độc 2. "Có thể ngươi vì cái gì lại giết ba cái tòa án quân sự người, lấy tu vi của ngươi không cần thiết đánh giết bọn hắn đi. Nếu như ngươi không có hợp pháp lý do, dù là ngươi là vị kia tự mình đưa tới, ta cũng muốn dốc hết toàn lực bắt ngươi." Trương Dương mặt ngoài nói thật dễ nghe, có thể trên thực chất hắn đang muốn đối với Mục Dịch trực tiếp động thủ, dạng này mới có thể cho Chiến Tướng Đại học những người khác một cái công đạo. Bằng không một người tại Chiến Tướng Đại học bên trong giết bốn người, lại nên ngang rời đi, hắn Trương Dương tại Chiến Tướng Đại học làm hiệu trưởng thời gian cũng liền chấm dứt. Cưỡng ép áp chế nội tâm của mình lựa giận, Trương Dương muốn trước dựa vào đạo lý áp đảo Mục Dịch, tốt cho mình một cái động thủ lý do, bằng không trưởng lão hội bên kia hắn có thể nói không đi qua. Về phần hắn có hay không lực lượng bắt Mục Dịch. Nói đùa cái gì, hắn Trương Dương thế nhưng là Chiến Tướng Đại học thực chức hiệu trưởng, đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, ở kinh thành trừ trưởng lão hội trưởng lão liền không có so với hắn Trương Dương càng mạnh người. Dù là hắn trơ mắt nhìn Mục Dịch đem Tôn hiệu trưởng đánh thổ huyết, cũng có lòng tin tuyệt đối cho là mình có thể động thủ cầm xuống Mục Dịch, hiện tại thiếu sót duy nhất chính là một cái động thủ lý do, cho nên hắn Trương Dương mới muốn trước cùng Mục Dịch giảng đạo lý. "Trương giáo trưởng, ta có hai cái lý do." Nhìn thoáng qua thời gian biết Cẩm Y Liễu vệ trực ban phi thuyền sẽ không lập tức đến, Mục Dịch quyết định hiện tại cùng Trương Dương nói vài lời. Đầu tiên là căn cứ Chiến Tướng Đại học thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học. Đầu thứ nhất, tại thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu trong quá trình, bất luận kẻ nào không được lấy bất kỳ lý do gì quấy nhiễu quyết đấu tiến hành. Đầu thứ hai, tại trọng tài tuyên bố quyết đấu kết thúc trước đó, bất luận cái gì lên lôi đài ngăn cản quyết đấu người, đều sẽ bị coi là chủ động tham gia thiết huyết sinh tử lôi. Cho nên tại trọng tài không có tuyên bố quyết đấu kết quả trước đó, cái kia ba cái sân trường tòa án chấp pháp giả xông lên lôi đài, dựa theo nội quy trường học bọn hắn chính là chủ động tham gia thiết huyết sinh tử lôi. Nếu bọn hắn muốn tham gia thiết huyết sinh tử lôi, ta chẳng lẽ còn giữ lại bọn hắn ăn Tết sao? Tự nhiên là dựa theo quyết đấu quy tắc đưa bọn hắn lên đường. "Các ngươi tại quyết đấu trước khi bắt đầu chưa có xem nội quy trường học sao?" Mục Dịch mở ra điện thoại chiếu vào hắn tại lúc đến từ trong sân trường trên mạng tìm thấy được nội quy trường học bậc đạo. "Cái gì còn có loại này nội quy trường học, ta làm sao không biết?" Ở chung quanh trên khán đài lập tức liền có học sinh hỏi. Những này Chiến Tướng Đại học học viên đều nghiêm chỉnh huấn luyện, tại Trương Dương đến hiện trường sau liền tất cả đều không nói một lời chậm đợi tình thế phát triển. Bọn hắn tin tưởng Trương Dương làm đại học hiệu trưởng, khẳng định sẽ đối với Mục Dịch tại thiết huyết sinh tử lôi lúc việc giết người cho một cái để cho người ta giá thỏa mãn. Trước đó đối với Tôn Tử Diệp bị giết thuyết pháp mọi người cũng đều đồng ý, dù sao cũng là sinh tử lôi quyết đấu mọi người cũng đều giải cơ sở quy tắc, cho nên chú ý trọng điểm liền đặt ở Mục Dịch đằng sau giết ba cái tòa án nhân viên chấp pháp trong chuyện này. Nhưng là hiện tại đột nhiên nghe được Mục Dịch nói thiết huyết sinh tử lôi còn có mặt khác quy tắc, những người xem này trên ghế các học viên lập tức an vị không nổi, bọn hắn không nghĩ tới cái kia ba cái chấp pháp giả bị giết còn có loại thuyết pháp này, thế mà đây cũng là thiết huyết sinh tử lôi quy tắc nguyên nhân. "Ta dựa vào, thật sự chính là có cái này quy định. Thiết huyết sinh tử lôi vì phòng ngừa có người gian lận, mua được trọng tài hoặc là nhân viên tương quan quyết đấu đấu một phương hạ độc thủ. Cho nên quy định tại quyết đấu sau khi bắt đầu, trọng tài tuyên bố kết quả trước đó, cấm chỉ bất luận cái gì nhân viên không quan hệ lên lôi đài. Chứ người quyết đấu, chỉ cần là lên lôi đài người liền bị coi là tham dự sinh tử quyết đấu. Thật không nghĩ tới thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu còn có loại quy định này, rất nhanh liền có học viên thông qua trong sân trường lưới tra được có quan hệ thiết huyết sinh tử lôi tin tức tương quan, thấy được Mục Dịch nói tới quy tắc. Thì ra là như vậy, chiếu nói như vậy, Mục Dịch đánh chết ba cái chấp pháp giả liền không có bất kỳ vấn đề gì. Khó trách Mục Dịch đánh chết Tôn Tử Diệp học trưởng sau liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, nguyên lai hắn là chờ đợi trọng tài tuyên án lập tức có học viên lập tức nói ra, mới hiểu được Mục Dịch vì cái gì cho đến bây giờ đều đứng tại giữa lôi đài, không có bất kỳ cái gì động tác khác, nguyên lai Mục Dịch là dựa theo sinh tử loại quy tắc đang chờ đợi trọng tài tuyên án. Cứ như vậy liền có mới thuyết pháp, nói cách khác cái kia ba cái xông lên lôi đài người chết vô ích. Lúc này lại có học viên nói ra, ha ha, các ngươi không có chú ý tới sao, dựa theo thiết huyết sinh tử lôi quy tắc, trên thực tế cái kia ba cái tòa án quan chấp pháp bọn hắn mới là pháp luật quy định trọng tài. Nói cách khác chỉ có ba người bọn họ tuyên bố thiết huyết sinh tử lôi kết thúc một dịch chiến thắng, bọn hắn lên lôi đài mới sẽ không xúc phạm quy tắc. Ha ha, làm sinh tử lôi trọng tài thế mà chính mình không biết quy tắc, còn chạy đến trên lôi đài chính mình muốn chết, thật sự là quá buồn cười. Minh bạch quy tắc đằng sau lập tức liền có học viên phát ra cười lạnh, hắn là thấy rõ cả sự kiện ngọn nguồn. Nghe được sau lưng trên khán đài các học viên tiếng nghị luận, Trương Dương sắc mặt có chút không tìm được, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình phong tồn thiết huyết sinh tử lôi còn có loại quy tắc này. Vậy coi như là dạng này, ngươi cũng không cần trực tiếp giết bọn hắn à? Dựa theo hiến pháp, Trương Dương mới nói đến nơi đây đột nhiên bị một dịch đánh gãy. Trương giáo trưởng, dựa theo hiến pháp, ba người kia thuộc về là cố tình vi phạm, vô cớ cầm giới muốn hành hung giết người, ta đương nhiên có quyền lợi tự vệ phản kích giết bọn hắn. Một dịch nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện tại hình khuyên sân thể dục bên trong có rất nhiều màn hình lớn, thế là hắn loay hoay một chút điện thoại, rất nhanh những cái kia màn hình lớn liền bị tháp linh khống chế phóng xuất một đoạn thu hình lại. Đối với có được pháp tắc lực lượng tháp linh tới nói, khống chế một chút thiết bị điện tử phi thường dễ dàng. Giết hắn, tranh thủ thời gian giết hắn, cho Tôn thiếu gia báo thủ thu hình lại trong kia cái tòa án quan chấp hành cơ bảo kiếm, đằng đằng sát khí xông lên lôi đài, không hề cố kỵ kêu gào muốn giết Mục Dịch. Lúc đó mặt khác hai cái mặc ở ạt mỏ hiến binh cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, đồng dạng cơ bảo kiếm muốn giết người. Sân thể dục bên trong tất cả mọi người hiện tại bởi vì Trương Dương trình diện, đã dần dần tỉnh táo lại, có thể sử dụng tương đối lý trí phương thức suy nghĩ vấn đề. Cho nên hiện tại bọn hắn lần nữa nhìn thấy Mục Dịch thả ra thu hình lại, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phát hiện ba cái tòa án quan chấp pháp vấn đề. Cái này ba cái tòa án quan chấp pháp chẳng những không có dựa theo chương trình chấp pháp, ngược lại tựa như là Tôn gia nuôi chó săn, nhìn thấy Tôn Tử Diệp bị giết sau trước tiên liền cơ vũ khí xông lên lôi đài muốn báo thủ. Cho nên nếu như là mặt khác chiến tướng đại học học viên biết thiết huyết sinh tử lôi quy tắc, gặp được loại tình huống này chỉ sợ cũng phải trực tiếp động thủ giết người. Dù sao mạng là của mình, gặp được ba cái tràn ngập ác y đằng đằng sát khí người, hay là trực tiếp động thủ tương đối hợp lý. Cho nên, mặc kệ là dựa theo chiến tướng đại học nội quy trường học, hay là Đại Minh Đế quốc hiến pháp đối với cầm giới hành hung quy định, ta đều có quyền lợi tự vệ phản kích. Mục Dịch nhìn xem Trương Dương nói ra, tại Đại Minh Đế quốc bởi vì võ học tu luyện phổ cập, vũ khí lạnh lực sát thương có khi muốn so súng ống còn mạnh hơn. Cho nên, đối với võ giả cầm giới hành hung xử phạt, là cùng cầm súng hành hung cung cấp. Cầm y liễu vệ đối với cầm súng người hành hung muốn trước tiên đánh chết, gặp được võ giả cầm giới hành hung, cầm y liễu vệ cũng là đồng dạng xử lý phương pháp trực tiếp đánh chết. Tại thương nghiệp cục Bắc Đông Lâm đằng lúc, liền có rất nhiều người bởi vậy mất mạng. Chương 146, cầm y liễu vệ phá án, 1, chương 146, cầm y liễu vệ phá án, 1, cho nên mặc kệ từ nơi nào pháp luật tới nói, ta đều là vô tội. Một dịch đối với trong sân vận động tất cả mọi người lớn tiếng nói. Cái kết luận này lập tức đem Trương Dương cho cả bó tay rồi. Hắn mặc dù là chiến tướng đại học hiệu trưởng, thiết huyết sinh tử lôi cũng là tại dưới sự quản lý của hắn bị phong cấm. Nhưng trên thực tế Trương Dương từ đối với thiết huyết sinh tử lôi loại này tàn khốc tử vong quyết đấu nội quy trường học gã bộ mì nội sần, hắn cũng không có đối với thiết huyết sinh tử lôi cụ thể quy tắc có bao nhiêu hiểu rõ. Chứ biết loại tử vong này quyết đấu nhất định phải hai người đều đồng ý bên ngoài, mặt khác quy tắc Trương Dương là không có chút nào biết. Cho nên nghe chút Mục Dịch hiện tại đem cụ thể quyết đấu quy tắc tin tức lấy ra, mới phát hiện Mục Dịch mặc kệ trên lôi đài làm cái gì đều là hợp pháp. Đừng nói là trên lôi đài giết mấy cái chính mình xông đi lên chấp pháp giả, chính là hắn Trương Dương lại chạy lên lôi đài bị đánh chết, Mục Dịch cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Cái này đáng chết thiết huyết sinh tử lôi quy tắc đến cùng là ai chế định, sự kiện lần này sau khi kết thúc nhất định phải triệt để bị bỏ đầu này nội quy trường học, cảm giác bị nội quy trường học hố Trương Dương nội tâm âm thầm hạ quyết định. Biết tại trên đạo lý nói không lại Mục Dịch hành động đều phù hợp quy định. Trương Dương liền không có động thủ lý do. Lại cân nhắc đến một dịch bối cảnh thân phận, Trương Dương quyết định đem chuyện này theo pháp luật quy định xử lý. Về phần Tôn gia bên kia không hài lòng cũng không có biện pháp, nếu như bọn hắn có năng lực trả thù liền đi cùng Cẩm Y Liễu vệ còn có trưởng lão Ngạch Cương, dù sao hắn Trương Dương là không muốn đối với chuyện này nhiều nhúng bảo. Ngay tại Trương Dương muốn tuyên bố lần này thiết huyết sinh tử lôi kết thúc, chào hỏi nhân viên công tác xử lý trên lôi đài thi thể lúc, hắn cái kia cháu gái Trương Giai Nhi đột nhiên nói chuyện. Ngắn ngủi vài phút bên trong bị ở đây thuật sĩ khẩn cấp trị liệu, bị một bàn tay đánh cơ hồ hủy dung Trương Giai Nhi khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn nàng trên quần áo phun ra vết máu. Căn bản nghĩ không ra vài phút trước đó mặt nàng đều bị đánh bẹp. Trương giáo trưởng, lần này quyết đấu không công bằng. Mục Dịch hắn là đại tông sư cảnh giới võ giả, làm sao có thể cùng Tôn Tử Diệp cái này tông sư cảnh giới hậu bối quyết đấu đâu? Liền xem như Tôn Tử Diệp muốn quyết đấu, Mục Dịch làm tiền bối cũng không nên đồng ý a, một cái đại tông sư còn không biết xấu hổ cùng so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới tông sư quyết đấu, cũng quá không có võ đức đi, lần này quyết đấu tuyệt đối không công bằng, ta yêu cầu học viện tòa án hủy bỏ lần này quyết đấu kết quả, cũng truy cứu Mục Dịch pháp luật trách nhiệm. Trương Gia Ni nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng hô hào, trong hai mắt toát ra căm hận lửa giận. đều là cái này một dịch sai, ngươi tốt nhất một cái đại tông sư không cho thấy thân phận, lại muốn chơi cái gì vi phục tư phóng trò chơi, làm hại nàng coi là một dịch thật sự là dự thính sinh dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy, càng bị một mực sủng ái ra ra của nàng hơi kém đánh hủy dung. Nếu như một dịch sớm một chút biểu lộ chính mình tu vi thật sự, nàng Trương Giai Ni làm sao có thể vắng vẻ một vị đại tông sư cảnh giới cực giả, còn tại trong vòng tròn minh sát cho thấy đối với một dịch chán ghét, dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Cho nên hết thảy đều là một dịch sai, nàng Trương Giai Ni cho dù là bồi lên tương lai, cũng không thể để cái này hèn hạ một dịch tốt hơn. Đại tông sư thế nào? Bọn hắn Trương gia thế lực trải rộng cả nước, ngươi chính là một cái đại tông sư cũng chống đỡ không nổi bọn hắn Trương gia thế lực chèn ép. Cho nên, Trương Giai Ni phát hiện ra gia của mình liền muốn buông tha một dịch, nhất thời lửa giận công tâm liền chủ động nhảy ra, yêu cầu hủy bỏ lần này quyết đấu kết quả, nhất định phải truy cứu một dịch trách nhiệm. Trương Dương nghe được Trương Giai Ni gọi hàng, lập tức đã cảm thấy một vạn con động vật bộ gốc trắng từ nội tâm chạy vừa quá khí phải nổi điên. Cái đầu này bên trong chất đầy rơm dạ cháu gái tuyệt đối không thể nhận, sau khi về nhà lập tức liền đem nàng khai trừ tộc tịch. Lần này sinh tử lôi quyết đấu sự kiện vốn chính là Tôn gia cùng bối cảnh cường đại một dịch ở giữa xung đột, cùng bọn hắn Trương gia vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, Trương gia cũng không có tất yếu tham dự vào giữa hai bên trong xung đột. Tôn Tử Diệp muốn dùng một dịch làm cái gì là chuyện của hắn, cùng ngươi Trương Giai Ni có quan hệ gì? Nhưng bây giờ Trương Giai Ni thế mà chính mình chủ động nhảy ra, mạnh tìm lý do cùng một dịch đối chiến, đây không phải đem bọn hắn Trương gia hướng trong vòng xoáy kéo sao? Không hiểu thấu cứng rắn muốn cùng một cái bối cảnh cường đại thần bí thiên tài thiếu niên đối đầu, Trương Giai Ni trong đầu của ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào? Xem ra trong đầu óc ngươi không phải rơm rạ mà là một đống gạo rộ chung. Thật đúng là đừng nói, thật đúng là dạng này, cái này một dịch mắt nhìn thấy có thể đem Tôn hiệu trưởng đánh thành trọng thương, khẳng định cũng là đại tông sư cảnh giới võ giả. Một cái đại tông sư cảnh giới võ giả còn không biết xấu hổ cùng chỉ có tông sư cảnh giới Tôn Tử Diệp quyết đấu, cái này đích xác là lấy lớn hiếp nhỏ không nói võ đức. Cái này một dịch thật đúng là quá âm hiểm, rõ ràng là đại tông sư cảnh giới còn trang như vậy đáng thương, nếu là ta gặp được loại người này cũng sẽ bị âm tử, thật sự là quá không nói võ đức. Có vài học viên bắt đầu thấp giọng nghị luận. Ha ha, nghe được Trương Giai Ni khiêu khích, nói nếu không thừa nhận lần này quyết đấu kết quả, còn muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm đem hắn đưa đến trong ngục giam, một dịch không khỏi cười lạnh thành tiếng. Nhìn xem có chút không có đầu óc chiến tướng học viên bị Trương Giai Ni kích động, ở nơi đó thấp giọng nghị luận không nói võ đức cùng công bằng sự tình, một dịch nói ra. Ngươi thế mà hiện tại nhảy ra cùng ta nói công bằng, nói ta không nói võ đức. Vậy ta hỏi ngươi, Tôn Tử Diệp vận dụng chính mình quan hệ, để chiến tướng đại học tòa án quân sự làm trái quy tắc tuyên án, ta nhất định phải tiến hành sinh tử lôi quyết đấu lúc, ngươi làm sao không có đi ra hô một tiếng, cái này không công bằng. Tôn Tử Diệp trên mặt nổi là chiến tướng đại học tông sư cảnh giới võ giả, mà thân phận của ta chính là một cái không lý tưởng thuật sĩ dự thính sinh. Hắn tuyên bố muốn cùng ta tiến hành sinh tử lôi quyết đấu lúc, ngươi tại sao không nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ không nói võ đức, một cái tông sư cảnh giới võ giả lại muốn cùng thuật sĩ dự thính sinh tiến hành quyết đấu, hắn cũng không cảm thấy ngại. Ngay tại ta lên tỷ võ phía sau lôi đài, cái này Tôn Tử Diệp làm tông sư cảnh giới võ giả tham gia quyết đấu, thế mà xuyên qua một bộ chiến giáp, mà trên người của ta không có bất kỳ cái gì trang bị phòng vệ, ngươi làm sao không nhảy ra nói lần này quyết đấu không công bằng? Chờ tới bây giờ ta dựa theo nội quy trường học quyết đấu thắng lợi, ngươi ngược lại nhảy ra nói ta ỷ vào tu vi lấy lớn hiếp nhỏ không nói võ đức lần này quyết đấu không công bằng. Có hay không ngươi như thế tiêu chuẩn kép, muốn làm kỹ nữ cũng đừng rõ ràng như vậy a. Một dịch chỉ vào nằm ở bên cạnh mặc trên người một bộ chiến giáp Tôn Tử Diệp thi thể giận dữ hét, bởi vì cái này Trương Giai Ni trà xanh tiêu chuẩn kép thực sự quá làm cho người ta buồn nôn, cho nên một dịch cuối cùng nhịn không được trực tiếp mắng lên. Trung quanh học viên lúc bắt đầu đích thật là bị Trương Giai Ni cho kích động, cảm thấy tắm rửa như thế ẩn giấu tu vi tham gia quyết đấu đích thật là có hại võ đức. Nhưng là hiện tại nghe một dịch dạng này phản bác một cái lập tức kịp phản ứng, thật đúng là chính là như vậy. Một cái chiến tướng đại học ngân huy hiệu trường tông sư võ giả mặc nguyên bộ chiến giáp trang bị, muốn cùng cả người bên trên không có bất kỳ cái gì chiến giáp phòng ngự thuật sĩ dự thính sinh quyết đấu, còn có so đây càng không công bằng sự tình sao? Đây cũng chính là một dịch có được đại tông sư cảnh giới tu vi, phản sát Tôn Tử Diệp để sự tình đảo ngược. Nếu là tại dưới tình huống bình thường, một cái bình thường thuật sĩ dự thính sinh sớm đã bị Tôn Tử Diệp đánh thành một đống bùn não. Nghĩ như vậy, lập tức tất cả chiến tướng đại học học viên đều đối với Trương Giai Ni chán ghét đứng lên. Ngươi có thể làm bạn trai của mình ra mặt, nhưng là tìm lý do cũng hợp lý một chút đi, như thế tiêu chuẩn kép cách làm để cho người ta nhìn thực sự buồn nôn. Chương 146, Cẩm Y Liễu vệ phá án 2, chương 146, Cẩm Y Liễu vệ phá án 2, Trương Giai Ni nghe một dịch phản bác sau lập tức sắc mặt đỏ lên, làm Trương gia được sủng ái tiểu tôn nữ một mực xuôi gió xuôi nước, chính là phát sinh mâu thuẫn cũng là người khác để cho nàng, cho nên mới dưỡng thành nàng không có đại não tư duy hình thức. Bây giờ bị một dịch phản đối trở về trong lúc nhất thời Trương Giai Ni cũng không biết nói cái gì cho phải. Tức giận đến nàng theo thói quen đưa ánh mắt nhìn về phía một mực sủng ái ra ra của mình trên thân. Ngươi câm miệng cho ta, lập tức đi về nhà bế môn tư quá, ra vẻ hiểu biết, ngươi là thế nào thi lên đại học nhìn thấy Trương Giai Ni đưa ánh mắt đưa tới, Trương Dương lập tức khí không muốn cùng cái này không có đầu óc cháu gái nói chuyện, trực tiếp giống giận để Trương Giai Ni xéo đi nhanh lên, tránh khỏi lại gây ra phiền phải gì. Nhìn xem người chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, một mực sủng ái ra ra của mình đối với mình gầm thét, không có đầu óc Trương Giai Ni rốt cuộc chịu không được dạng này lớn tâm lý chênh lệch. Ô ô ô mang theo một đường tiếng khóc che miệng chạy ra ngoài. Một dịch, chớ để ý Trương Giai Ni lời nói, nàng từ nhỏ đến lớn bị nuông chiều đã quen căn bản là không có dài đầu óc, lần này quyết đấu ngươi một mực dựa theo pháp luật quy định làm việc không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Trương Dương tranh thủ thời gian đối với lần này quyết đấu sự kiện làm ra kết luận, miễn cho lại xuất hiện ngoài ý muốn gì. Hắn đang nói bỗng nhiên bên trong cả thể dục quán kia sáng ảm đạm xuống, ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc dài trăm thước vỏ ngoài hiện đầy vũ khí bọc thép phi thuyền bay đến sân vận động trên không. To lớn thuyền thân chậm rãi hạ xuống tới lúc, vừa vặn đem hình khuyên sân vận động trên không lỗ hổng cho che lại đại bộ phận, thật giống như cho tòa này sân vận động gắn thêm một cái lâm thời trần nhà. Cẩm Y Liễu vệ phá án, xin mời bên trong thể dục quán người đừng lộn xộn để tránh ngộ thương. Cẩm Y Liễu vệ phá án, xin mời nhân viên không quan hệ đừng lộn xộn để tránh ngộ thương. Ngay tại bên trong thể dục quán tất cả chiến tướng đại học học viên kinh dị chiếc phi thuyền này lai lịch lúc, trên phi thuyền truyền đến to lớn cảnh cáo âm thanh. Đây chính là thượng kinh thành Cẩm Y Liễu vệ trên không trung trực ban chiến đấu phi thuyền, nghe được một dịch thỉnh cầu sau bay tới đối với hắn tiến hành trợ giúp. Đông 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 theo liên tiếp bọc thép dày chiến rơi xuống đất âm thanh, mấy chục tên mặc giáp nửa người giơ bảo kiếm công kích đội viên, tắt xuống đến một dịch phụ cận. Trực ban công kích đội hướng Bách Hộ đại nhân đưa tin vừa rơi xuống đất, những này công kích đội viên liền lao ra phong tỏa cả tòa sân vận động tất cả lối ra, thẳng đến xác nhận cả tòa sân vận động đều tại trong khống chế đằng sau, công kích đội đội trưởng mới đi đến một dịch trước mặt cúi chào. Một dịch nghiêm túc đáp lễ sau đó nói: "Trải qua ta kiểm chứng, chiến tướng đại học tòa án quân sự vi phạm tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu phán quyết, đối với ta tiến hành âm mưu hãm hại, hiện tại ta đã đem tương quan chứng cứ phát đến chiến đấu trung tâm chỉ huy. Hiện tại trung tâm chỉ huy đã dựa theo ta cung cấp chứng cứ hạ đạt bắt làm cho, xin mời công kích đội đối với nhân viên tương quan tiến hành bắt." Ở đây tất cả chiến tướng đại học học viên đều sợ ngây người, bọn hắn vốn là chấn kinh thanh danh phi thường không tốt Cẩm Y Liễu vệ tại sao phải tập kích chiến tướng đại học, sau đó đột nhiên biết mục dịch lại là Cẩm Y Liễu vệ Bách Hộ quan. Ngay sau đó nghe được mục dịch thế mà mệnh lệnh những này Cẩm Y Liễu vệ muốn đối với tòa án quân sự người tiến hành bắt, tất cả học viên nội tâm ở trong chỉ có một cái ý nghĩ, cái này nhất định là gài bẫy, đây nhất định là gài bẫy. Mục dịch cái này lờ chạy đến chiến tướng đại học ngụy trang thành dự thính sinh, giả dạng làm người vật vô hại bộ dáng trở lấy những cái kia muốn phạm tội ăn chơi thiếu gia mắc câu. Kết quả Tôn Tử Diệp cái này Tôn gia người thừa kế nhảy ra đằng sau, lập tức liền phát động chuẩn bị xong kế hoạch đối với chiến tướng đại học bên trong người tiến hành bắt. Về phần tại sao có thể như vậy, Cẩm Y Liễu vệ tại sao phải nhằm vào chiến tướng đại học sử dụng âm mưu? Đương nhiên là Cẩm Y Liễu vệ nhìn chiến tướng đại học không vừa mắt, ai chiến tướng đại học làm đại minh đế quốc đỉnh tiêm học phủ, kỳ đặc khác biệt chức năng định vị để chiến tướng đại học tầng quản lý phi thường phức tạp, đến mức chiến tướng đại học đến nay không có một cái nào thực chức chính thức hiệu trưởng, trên danh nghĩa hiệu trưởng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì thực tế quyền lợi. Chiến tướng đại học làm một chỗ cao cấp nhất tính tổng hợp đại học, tự nhiên muốn nhận chủ quản giáo dục lễ bộ quản hạt. Nhưng là cùng lúc đó, bởi vì chiến tướng đại học chủ yếu chức năng là vì quân đội đế quốc bồi dưỡng trung đê tầm sĩ quan, bởi vậy chiến tướng đại học cũng muốn nhận đế quốc binh bộ quản hạt. Đồng dạng, bởi vì chiến tướng đại học sinh viên tốt nghiệp có rất nhiều sẽ bị phân phối đến mặt khác chức năng bộ môn, trở thành cấp thấp nhất quan lại. Cho nên, vì có thể làm cho chiến tướng đại học sinh viên tốt nghiệp có hợp cách nghề nghiệp năng lực, chủ quản quan viên phân phối lại bộ sẽ chuyên môn phái người tại trước khi tốt nghiệp cuối cùng nửa năm, đối với chiến tướng đại học học viên tiến hành tương ứng nghề nghiệp huấn luyện. Cũng là bởi vì dạng này, một chỗ đại học nhận rất nhiều chức năng bộ môn trực tiếp quản hạt, lễ bộ, binh bộ cùng lại bộ, để cho tiện quản lý chiến tướng đại học đều sẽ phái tới một cái phó hiệu trưởng. Trương Dương cùng cái kia bị một dịch đánh thổ huyết Tôn hiệu trưởng, chính là lễ bộ cùng lại bộ phái tới hai cái phó hiệu trưởng một trong. Cũng là bởi vì chiến tướng đại học loại này đặc thù quản lý hình thức, cùng quân đội cố ý nói ra phong bế thức dạy học phương thức, dẫn đến chiến tướng đại học thành một cái ở kinh thành phi thường tồn tại đặc thù. Chiến tướng đại học có được chính mình độc lập sân trường thành thị, đặc thù nội quy trường học thậm chí có thể thay thế đại minh đế quốc hiến pháp, quản lý toàn bộ chiến tướng đại học khu vực, giống thiết huyết sinh tử lôi loại này rõ ràng không phù hợp hiến pháp nội quy trường học cũng có thể bình thường chấp hành. Bởi vì chiến tướng đại học bên trong thực hành chính là quân pháp nội quy trường học, cho dù là học sinh phạm vào tội cũng là do chiến tướng đại học bên trong tòa án quân sự trực tiếp thẩm phán, mà không phải dựa theo hiến pháp quy định như thế do bình thường tòa án thẩm phán. Có thể nói chiến tướng đại học tựa như là một cái độc lập tiểu vương quốc, dựa theo một bộ chính mình độc lập tư pháp hệ thống vận chuyển, đại minh đế quốc mặt khác chấp pháp đơn vị đối với chiến tướng đại học căn bản không có cái gì quyền quản hạt. Mà binh bộ lại bộ cùng lễ bộ cũng đem chiến tướng đại học coi là địa bàn của mình, tuyệt đối không cho phép những bộ môn khác người đến nhúng chạm. Loại tình huống này đối với mặt khác chấp pháp đơn vị tới nói coi như có thể chịu được, nhưng đối với có được giám sát bách quan quyền lực Cẩm Y Liễu vệ chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một cái tiểu thành thị mười mấy vạn tiên tiên cảnh giới võ giả, có được cường đại võ lực lại không chịu đến Cẩm Y Liễu vệ giám sát, nếu là xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm, ngươi nói này làm sao có thể làm cho Cẩm Y Liễu vệ dễ dàng tha thứ. Cho nên trong lịch sử không biết có bao nhiêu lần Cẩm Y Liễu vệ muốn đem chính mình quyền chấp pháp kéo dài tới chiến tướng đại học bên trong, lại đều bị chiến tướng đại học mấy vị phó hiệu trưởng tề tâm hợp lực cho đình trở về. Hôm nay tình huống tại Trương Dương trong mắt cũng đồng dạng là như vậy, Cẩm Y Liễu vệ trực ban phi thuyền vừa xuất hiện, Trương Dương nhanh chóng liền đem sự kiện lần này liên tưởng thành một lần nhằm vào chiến tướng đại học âm mưu. Một dịch mệnh lệnh Cẩm Y Liễu vệ đột kích đội bắt chiến tướng đại học tòa án quân sự hành vi, cũng bị Trương Dương lý giải thành một lần Cẩm Y Liễu vệ đối với chiến tướng đại học quyền lợi nhìn trộm. Cái này giống như là phá băng hành động một dạng, chỉ cần là có bắt chạm giang đại học tòa án quân sự nhân viên tương quan điểm đột phá, thượng kinh thành Cẩm Y Liễu vệ tự nhiên có lấy cớ đối với chiến tướng đại học tiến hành càng nhiều can thiệp. Tuyệt không thể để Cẩm Y Liễu vệ tại chiến tướng đại học bên trong bắt người, không dùng được bất luận phương thức nào đều muốn ngăn cản Cẩm Y Liễu vệ, cái này thành Trương Dương trong ý nghĩ duy nhất ý nghĩ. Chương 147, đối chọi gay gắt, 1, chương 147, đối chọi gay gắt, 1, toàn diện dừng tay cho ta, Cẩm Y Liễu vệ không có quyền lợi tại chiến tướng đại học bên trong chấp pháp bắt người. Mắt thấy Cẩm Y Liễu vệ liền muốn lao ra bắt người, vì mình quyền lực địa vị Trương Dương lớn tiếng giận dữ hét. Hán tu vi cường đại theo tiếng giống giận dữ, chân trong sân vận động óc người ông tắc hưởng, Cẩm Y Liễu vệ các chiến sĩ cũng bị bách đình chỉ hành động. Trương giáo trưởng, xin hỏi ngươi là có ý gì? Vì cái gì ngăn cản chúng ta cầm ý để vệ chấp pháp? Chẳng lẽ ngươi muốn mang đầu bạo lực kháng pháp sao? Mục Dịch móc móc lỗ thai thổi một cái không tồn tại giấy thai nói ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này cho tới bây giờ sân vận động sau hiện liền đối với hắn có địch ý Trương Dương rốt cuộc muốn làm gì? Ta đương nhiên không phải là muốn bạo lực kháng pháp, mà là chúng ta chiến tướng đại học có chính mình cơ cấu chấp pháp, liền xem như có người vi phạm, cũng hẳn là để cho chúng ta chiến tướng đại học tòa án quân sự thẩm phán, nói thế nào cũng không tới phiên các ngươi cầm ý để vệ xuất thủ. Một bách hộ, các ngươi vượt biên giới triệt để đem Mục Dịch xem như cầm ý để vệ khống chế chiến tướng đại học tiên phong Trương Dương, đối với Mục Dịch không còn có một chút khách khí, còn trực tiếp làm rõ Mục Dịch mục đích. Mục Dịch có chút nghi ngờ đi về phía trước mấy bước, túi đầu nhìn xem dưới lôi đài Trương Dương nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hắn không rõ hơn nửa tháng trước nhìn thấy lúc còn đối với hắn tràn ngập hảo cảm, thậm chí biểu thị phải được thưởng tụ một chút Trương Dương. Vì cái gì bây giờ lại giống như là một cái bị người thông đít con nhím, toàn thân đằng đằng sát khí hận không thể lập tức cùng hắn động thủ. Không phải liền là cầm ý liễu vệ đến chiến tướng đại học chấp pháp sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Cầm ý liễu vệ làm Đại Minh Đế quốc phụ trách giám sát bách quan chuyên môn cơ cấu, hiện tại phát hiện có người cố tình vi phạm, trái với pháp luật quy định làm ra phán quyết sách, tự tiện ép buộc người khác tiến hành sinh tử quyết đấu. Phát hiện loại này vụ án cầm ý liễu vệ xuất thủ không phải vừa vặn chuyên nghiệp cùng một sao? Trương Dương vì cái gì lại giống như là muốn bị người bạo cúc một dạng, liều mạng chết cũng không để cho cầm ý liễu vệ tại chiến tướng đại học bên trong hành xử chính mình chức năng. Một dịch loại này tiểu bạch đương nhiên không hiểu Đại Minh Đế quốc quan trường ngầm thừa nhận quy củ, những này Đại Minh Đế quốc quan viên vì mình quyền lợi lĩnh vực có thể nói là không chỗ không cần nó cùng. Tựa như là địa cầu bên trên trong lịch sử Đại Minh Đế quốc những quan viên kia, vì tự thân lợi ích thậm chí có thể tham ô ngồi nhìn một quốc gia diệt vong. Thế giới này Đại Minh Đế quốc, bởi vì những năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển còn có cầm ý liễu vệ giám thị nghiêm ngặt, ngược lại là không có bao nhiêu quan viên dám tham ô, nhưng là những quan viên này lại đem tự thân tham lam dục vọng hướng một phương hướng khác phát huy, đó chính là nghiêm cấm người khác xâm phạm chính mình quyền lợi lĩnh vực, để khống chế càng lớn quyền lực. Trương Dương chỗ lễ bộ, cùng lại bộ còn có binh bộ mặt khác hai cái phó hiệu trưởng, đã đem chiến tướng đại học triệt để coi là địa bàn của mình, dù là cầm ý liễu vệ có đang lúc quyền chấp pháp cũng bị bọn hắn xem như người xâm nhập. Nhìn xem Trương Dương Dương cung bạc kiếm không mảy may để ánh mắt, Mục Dịch cười lạnh bắt đầu loay hoay điện thoại. Trương giáo trưởng, mời xem cái này Dương chiến tướng đại học tòa án xuất cụ thẩm phán văn thư, tại ta không có đồng ý tình huống dưới, chiến tướng đại học tòa án liền phán quyết ta nhất định phải cùng Tôn Tử Diệp tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Y dựa theo chiến tướng đại học nội quy trường học, sinh tử lôi quyết đấu chỉ có tại hai người cộng đồng tình cầu tình huống dưới mới có thể do người trong cuộc dốc lòng cầu học trường học tòa án xin mời, học viện tòa án không được sớm xuất cụ bản án. Cái này chứng minh chiến tướng đại học tòa án đã vi phạm, đây chính là chúng ta cầm y liễu vệ muốn đối với chiến tướng đại học tòa án nhân viên tương quan tiến hành bắt lý do theo một dịch cao giọng tuyên đọc, đồng thời ở chung quanh trên màn hình lớn cho thấy một dịch trước đó quay xuống bản án văn bản tài liệu. Cái này khiến chung quanh tất cả chiến tướng đại học học viên đều thấy nhất thanh nhị sở, lập tức bọn hắn đối với cầm y liễu vệ đột kích đội đến sinh ra cảm giác bài xích giảm bớt. Nguyên lai là có người vi phạm, thế mà tại người trong cuộc không có thỉnh cầu tình huống dưới liền phán quyết một người tiến hành sinh tử lôi, thật sự là quá âm hiểm. May mắn là cái này cầm ý liễu vệ Mục Dịch gặp loại sự tình này, nếu là đổi thành ta liền bị người âm tử, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, lập tức liền có học viên thấp giọng nghị luận. Mấu chốt không phải ngươi bị người âm tử, mà là học viện tòa án lại có thể không trải qua người trong cuộc cho phép liền xuống phần này bản án, cái này nếu là về sau có người mua được quan tòa cho ta tiếp theo phong bản án ta làm sao bây giờ? Cho nên loại sự tình này tuyệt đối không thể lái tiền lệ. Nếu là hôm nay cầm y liễu vệ không có cách nào xử lý chuyện này, ngày mai ta liền đi hình bộ cáo trạng, có học viên thấy rõ sự tình trọng điểm, vừa nói một bên ở trong nội tâm hạ quyết định, tuyệt đối phải đem bên dưới phần này bản án quan tòa đưa vào đi, không thể để cho loại này việc gác mở tiền lệ. Đợi đến Trương Dương thấy rõ ràng bản án đằng sau, Mục Dịch mới cười lạnh nói ra hắn lời nói phía sau. Nhưng là, xin nhìn rõ sở Trương giáo trưởng, phần này bản án là ai ký tên đồng ý Tôn Ý Lâm, Trương giáo trưởng cũng không lạ lắm đi. Ta chỗ này vừa lúc có một phần Tôn Ý Lâm giới thiệu văn tắt. Tôn Ý Lâm, chiến tướng đại học tòa án quân sự cao nhất chủ thẩm quan tòa, chiến tướng đại học cao nhất đỉnh thẩm phán đình trưởng. Trương giáo trưởng, xin ngươi nói cho ta biết, vị này Tôn Ý Lâm chủ thẩm quan tòa phạm tội, các ngươi chiến tướng đại học còn có ai có thể đối với hắn tiến hành thẩm phán? Tại Đại Minh Đế quốc pháp luật bên trong, chỉ có thượng cấp ngành chấp pháp mới có thể đối với hạ cấp ngành chấp pháp tiến hành thẩm phán, nếu như là một vị quan tòa phạm tội chính là đồng cấp quan tòa cũng không có quyền lợi đối với hắn tiến hành thẩm phán. Nói cách khác, Tôn Ý Lâm làm chiến tướng đại học tòa án quân sự cao nhất chủ thẩm quan tòa, tại chiến tướng đại học nội bộ sẽ không có người có thể đối với hắn tiến hành thẩm phán. Mục Dịch đặt câu hỏi lúc để Trương Dương ngu ngơ, ở Trương Dương trước đó mặc dù hiểu rõ cả sự kiện đại khái tình huống, nhưng là cụ thể tin tức cặn kẽ hắn cũng không biết. Hắn mặc dù biết tòa án quân sự có người làm trái quy tắc tiến hành thẩm phán, nhưng hắn không có nghĩ tới là xuất cụ bản án người lại là tòa án cao nhất chủ thẩm quan tòa. Cái này để Trương Dương không biết nói cái gì cho phải, vừa rồi hắn còn lời thề son sắt nói, chiến tướng đại học bên trong phạm nhân pháp hội có chuyên môn tòa án đối bọn hắn tiến hành thẩm phán. Nhưng bây giờ phạm pháp người lại là tòa án cao nhất quan tòa, ngươi nói cái này khiến hắn nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Trương giáo trưởng ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi nói một câu Tôn Ý Lâm chủ thẩm quan tòa phạm pháp, chiến tướng đại học dùng phương pháp gì đối với hắn tiến hành thẩm phán, chẳng lẽ lại ngài còn muốn tự thân lên trận khi một lần quan tòa? Mục Dịch trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bức bách Trương Dương lập tức biểu đạt ý kiến. Trương Dương nếu quả như thật dám đồng ý Mục Dịch đề nghị này, Mục Dịch không nói hai lời trực tiếp sai người liền ngay cả cái này Trương Dương cũng cùng một chỗ bắt. Đại Minh Đế quốc hiện tại pháp luật cũng không phải nhà tròi, tùy tiện đến cái cao vị quan viên liền có thể thẩm án. Ở ngoài sáng đế quốc pháp luật bên trong, trừ cao nhất trưởng lão hội có thể ra lệnh sai người lâm thời thay thế chức vị hành xử tương ứng chức quyền, mà khác bất kỳ quan viên nào không thể liên quan đến cùng mình chức trách không quan hệ lĩnh vực. Sở dĩ có thể như vậy, đây là mấy mười năm qua đối mặt dị thú xâm lấn chỗ tổng kết ra kinh nghiệm, chính là vì phòng ngừa một chút cao vị quan viên ở trên chiến trường xuất hiện ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề tình huống. Chương 147, đối chọi gay gắt 2, chương 147, đối chọi gay gắt 2, tỉ như nói tại một cái chỗ trên chiến trường, chỉ huy chiến đấu sĩ quan dù là chỉ là một cái nho nhỏ bách hộ, một cái cùng nhau không quan hệ chút nào quan lớn muốn vượt qua cái này bách hộ thượng cấp chỉ huy hắn, đều muốn bị cái này bách hộ phản cáo cái kia quan lớn vượt quyền. Cho nên hiện tại nếu như Trương Dương dám đồng ý hắn đi chủ trì thẩm phán, Mục Dịch tuyệt đối sẽ dùng vượt quyền tội lý do bắt Trương Dương. Nhưng là hiện tại loại tình huống này liền xảy ra vấn đề, chiến tướng đại học cao nhất chủ thẩm quan tòa phạm tội không ai có thể tiến hành thẩm phán, có thể chủ thẩm quan tòa phạm tội lại không thể không xử lý, cái này khiến chiến tướng đại học hiệu trưởng Trương Dương giải quyết như thế nào? Là chính mình kiên trì mạnh đỉnh trở về cấm chỉ cầm ý liễu vệ đi vào chấp pháp, chỉ sợ không cần chờ đến ngày mai, cầm ý liễu vệ liền sẽ phái cao cấp hơn người tới đối với Trương Dương dựa theo không làm tròn trách nhiệm tội tiến hành bắt. Nếu để cho cầm ý liễu vệ bắt Tôn Ý Lâm, chỉ sợ ngày mai chiến tướng đại học liền sẽ có càng nhiều người bởi vì các loại tội phạm bị cầm ý liễu vệ bắt, đến lúc đó mấy người bọn hắn phó hiệu trưởng nhiều năm đối với chiến tướng đại học tuyệt đối khống chế liền sẽ biến mất. Cho nên trong lúc nhất thời Trương Dương tình thế khó xử, nội tâm đem cái kia hạ đạt bản án Tôn Ý Lâm mắng muốn chết. Đều là Tôn gia làm sự tình, nếu như không phải Tôn gia vì ám toán Mục Dịch, làm sao có thể đem lớn như vậy một cá biệt trôi đưa đến cầm ý liễu vệ trên tay, để thùng sắt một khối chiến tướng đại học quyền lực lĩnh vực xuất hiện một cái sơ hở chí mạng. Cái này, các ngươi cầm ý liễu vệ đến chiến tướng đại học chấp pháp, cũng không phải không thể bị Mục Dịch liên tiếp hai lần quát hỏi cung cấp chứng cứ bước đến góc tường Trương Dương, liền muốn đồng ý cầm ý liễu vệ chấp pháp. Lúc này bên cạnh đống nhiên có một thanh âm thô bạo nói ra: cầm ý liễu vệ tính là thứ gì, cũng có thể chạy đến chúng ta chiến tướng đại học đến chấp pháp. Tôn Ý Lâm pháp luật phán quyết căn bản không có vấn đề, chúng ta chiến tướng đại học nội quy trường học chính là như thế quy định, nhận lấy vũ nhục nên xin mời thiết huyết sinh tử lôi, thậm chí không cách dùng đình tuyên án, dựa theo nội quy trường học bị vũ nhục nên tiến hành quyết đấu. Cho nên Tôn Ý Lâm pháp luật phán quyết căn bản không có vấn đề, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, dù cho một phương khác không đồng ý cũng muốn tuyên án thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Người cái tiểu tạp đến chiến tướng đại học không có mấy ngày, làm sao có thể biết chúng ta toàn bộ nội quy trường học? Thanh âm giản mua thô bạo nói ra, trong lúc đó còn theo bản năng thấp giọng ác mắng gầm thét. Trương Dương nghe được người đứng phía sau gầm thét, nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, đã thấy người nói chuyện chính là mới vừa rồi bị Mục Dịch đánh thổ huyết phó hiệu trưởng Tôn Thiên Lôi. Vài phút thời gian, Tôn Thiên Lôi đã bị thuật sĩ dùng hồi xuân thuật chữa khỏi thương thế, sắc mặt âm trầm đi tới Trương Dương bên người. Mục Dịch đến bây giờ còn không biết Tôn Thiên Lôi danh tự, hắn nhìn cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn sát khí Tôn hiệu trưởng một chút không để ý đến. Trương giáo trưởng, xin ngươi nói thẳng rõ ràng, chúng ta cầm ý liễu vệ đến cùng có hay không quyền lực tại chiến tướng đại học chấp pháp? Bởi vì Mục Dịch chứng cứ thật sự là quá đầy đủ, Trương Dương lại không thể tại tòa án quân sự làm trái quy tắc thao tác trên cơ sở, tại cương ngạnh làm trái quy tắc vượt quyền. Cho nên Trương Dương dự định hôm nay dùng trường hợp đặc biệt phương thức để cầm ý liễu vệ có hạn độ chấp pháp, đem chiến tướng đại học tòa án quân sự chủ thẩm quan tòa Tôn Ý Lâm đưa đến hình bộ, để hình bộ đối với lần này tiết huyết sinh tử lôi sự kiện tiến hành thẩm phán. Có thể phó hiệu trưởng Tôn Thiên Lôi đột nhiên chặn ngang một ước, hắn cho Trương Dương một cái ý nghĩ. Nếu sự kiện kẻ đầu têu Tôn Tử Diệp đã chết, Tôn Ý Lâm là chủ thẩm quan tòa trong sự kiện lần đó nhiều nhất chính là một cái làm trái quy tắc thao tác, đưa đến hình bộ nghiêm trọng nhất cũng chính là cái khai trừ chức quan câu lưu nửa năm xử phạt. Lấy Tôn gia quyền thế, nói không chừng thao tác một chút liền biến thành bị người che đậy ký quá xử lý, sau khi trở về hay là khi hắn chủ thẩm quan tòa. Đã như vậy liền không có tất yếu đem Tôn gia đắc tội, ngược lại là cái này Mục Dịch là cầm ý liễu vệ, người nói cái gì cũng không thể để hắn đạt được, có cần phải đem cầm ý liễu vệ đuổi đi ra. Tôn Thiên Lôi cưỡng từ đoạt lý lời nói, mặc dù cũng làm trái quy tắc, thế nhưng là làm chiến tướng đại học phó hiệu trưởng vốn là có đối với nội quy trường học giải độc quyền. Chỉ cần hai người bọn họ phó hiệu trưởng cùng một chỗ nói học viện tòa án quân sự không có làm trái quy tắc thao tác, chính là cầm ý liễu vệ cũng không có biện pháp. Mặc dù làm như vậy sẽ mang đến rất nhiều tai họa ngầm, tạo thành có người lợi dụng thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học thiết cái bẫy việc giết người. Có thể vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn triệt để hủy bỏ thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học, Trương Dương cảm thấy cuối cùng lại lợi dụng một chút đầu này nội quy trường học cũng không có vấn đề. Cho nên đang tính toàn bộ cân nhắc, Trương Dương cuối cùng nói ra: một bách hộ, tựa như vừa rồi Tôn hiệu trưởng nói như vậy, Tôn Ý Lâm quan tòa bản án không có vấn đề, chúng ta chiến tướng đại học nội quy trường học đích thật là dạng này. Chỉ cần ngươi bị người vũ nhục, lại chứng cứ vô cùng xác thực, liền có thể đơn phương xin mời tòa án phán quyết. Cho nên, các ngươi cầm ý liễu vệ không có quyền lợi tại chiến tướng đại học bắt người, chúng ta nơi này không có người vi phạm. Trương Dương vừa nói như vậy, phó hiệu trưởng Tôn Thiên Lôi lập tức hiểu Trương Dương ý nghĩ, biết Trương Dương vì mình quyền lực hay là lựa chọn đứng tại hắn bên này. Tiểu xúc, Mục Dịch, ngươi một cái cầm ý liễu vệ bách hộ tính là thứ gì, cũng dám ở chiến tướng đại học vô cớ bắt người, coi chừng ta Tôn gia để cho người chịu không nổi. Ngươi lần này lại dám tính toán cháu của ta, việc này không xong, ngươi liền đợi đến ngày mai bị người khiếu nại đi. Nếu chúng ta chiến tướng đại học không có người vi phạm, các ngươi cầm ý liễu vệ còn chưa cút ra ngoài. Tôn Thiên Lôi hắn đồng dạng đối với Mục Dịch không hiểu rõ, trừ vừa mới biết Mục Dịch là cầm ý liễu vệ bách hộ, mà khác tin tức cái gì cũng không biết. Lần này thiết huyết sinh tử lôi sự kiện hắn mặc dù biết là cháu mình nưu đồ, nhưng hắn không nghĩ tới Mục Dịch lực lượng mạnh như vậy, lại có thể phản sát Tôn Tử Diệp, còn đem Tôn ra tại chiến tướng đại học bên trong một cái khác nhân vật thực quyền Tôn Ý Lâm cho liên lụy tiến đến, Cho nên tại phát hiện không có khả năng bằng vào lực lượng của mình trực tiếp đánh giết Mục Dịch sau, Tôn Tiên Lôi liền nghĩ muốn lợi dụng gia tộc mình quyền thế cho Mục Dịch đột ngạn. Đối phương là đại tông sư cảnh giới siêu cấp thiên tài, Tôn gia bằng vào võ lực đã không cách nào giải quyết đối phương, vậy chỉ dùng quyền thế buồn nôn chết hắn, đây chính là Tôn Tiên Lôi bị Mục Dịch đả thương sau ý nghĩ. Lúc đầu chỉ là ôm buồn nôn Mục Dịch ý nghĩ nói lời nói kia, không nghĩ tới cái kia bình thường cùng hắn không hợp nhau Trương Dương cũng không biết là thế nào suy tính, thế mà còn nhận chứng hắn lý do thoái thác. Cái này khiến phó hiệu trưởng Tôn Tiên Lôi càng thêm có lực lượng, bắt đầu trực tiếp mở miệng đuổi người. Lần nữa không để ý đến Tôn Tiên Lôi, Mục Dịch sắc mặt băng lãnh trực tiếp đối với Trương Dương nói ra: "Trương giáo trưởng, chú ý ngươi nói chuyện sẽ có hậu quả gì. Ngươi xác nhận chiến tướng đại học tòa án quân sự bản án không có vấn đề. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, không nên hối hận. Ngươi cái tiểu tạp chủng nói lời vô dụng làm gì, lập tức cùng ngươi cầm y liễu vệ cùng một chỗ lăn ra ngoài, miễn cho ta để hiến binh đội đuổi các ngươi đi." Tôn Tiên Lôi nhìn Mục Dịch dạng này không coi ai ra gì, lên cơn giận dữ trực tiếp mở miệng mắng. Trương Dương nhìn thấy Tôn Tiên Lôi trực tiếp mở miệng giận mắng, tranh thủ thời gian nhấc tay ngăn lại Tôn Tiên Lôi. Mục Dịch dù sao cũng là ngũ trưởng lao tự mình đưa tới người, không cần thiết triệt để trở thành cựu địch. Một bách hộ, sự thật chính là như vậy, chúng ta chiến tướng đại học bên trong không có người vi phạm, cho nên mời các ngươi cầm ý để vệ tranh thủ thời gian thu đội đi. Mặc dù đổi một bộ lý do thoái thác, có thể hàm nghĩa hay là một dạng. Cầm ý để vệ cút nhanh lên, đừng cho chiến tướng đại học đổi người. Chương 148, bị người vũ nhục liền muốn quyết đấu, 1, chương 148, bị người vũ nhục liền muốn quyết đấu, 1, nghe hai người cơ hội nhất trí lý do thoái thác, Mục Dịch nội tâm không khỏi cảm thán. Có ít người vì cái gì hết lần này tới lần khác ưa thích đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, rõ ràng chỉ cần để hắn đem lần này vi phạm Tôn Ý Lâm bắt quy án, lần này thiết huyết sinh tử lôi sự kiện liền xem như kết thúc. Bởi vì hiện tại hai người cường ngạnh chống cự, là Mục Dịch mặc kệ là vì sự tình của riêng mình, vẫn là vì cầm ý để vệ mặt mũi đều muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, đem Tôn Ý Lâm cho bắt về. Trương giáo trưởng, thật không có chỗ thương lượng sao, ta chỉ muốn đem Tôn Ý Lâm bắt quy án liền có thể, cũng không muốn đem sự kiện lần này mở rộng. Mục Dịch ôm yên sự hơi thở người ý nghĩ cuối cùng hỏi. Nhưng là hắn loại giọng thương lượng này để Trương Dương cùng Tôn Tiên Lôi phản phất có lực lượng, cảm thấy Mục Dịch là cuối cùng không có biện pháp mới dùng giọng thần cầu. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, chiến tướng đại học nội quy trường học chính là như vậy. Các ngươi cầm ý gì vậy lại không xéo đi, ta coi như hô hiến binh đội người. Tôn Tiên Lôi phi thường phách lối nói. Trương Dương ở bên cạnh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là tán đồng thần sắc đã biểu lộ lập trường của hắn. Ai, làm sao luôn có người ưa thích tìm đường chết đâu. Mục Dịch ở trong lòng thở dài một hơi. Xác nhận Trương Dương thái độ, Mục Dịch ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía nhìn xem trên khán đài học viên, trong lòng tự nhủ các ngươi cũng không nên oán ta, chỉ có thể nói các ngươi không may gặp được hai cái muốn quyền không muốn mạng hiệu trưởng. Nếu chiến tướng đại học nội quy trường học cường đại như thế, như vậy ta muốn hỏi một chút, ta hiện tại có tính không chiến tướng đại học học sinh, có phải hay không làm việc cũng muốn tuân thủ chiến tướng đại học nội quy trường học? Mục Dịch nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Mục Dịch đồng học, ngươi đương nhiên là chiến tướng đại học học viên. Cứ việc nội quy trường học đối với dự thính sinh ra rất nhiều hạn chế, nhưng này cũng là vì tốt hơn dựa theo cá nhân năng lực dạy cho ngươi bọn họ tri thức, cho nên dự thính sinh cũng coi là chiến tướng đại học học viên, cũng muốn phục tùng nội quy trường học. Trương Dương nghe được Mục Dịch đặt câu hỏi lập tức liền cười hồi đáp, hắn tự cho là xem thấu Mục Dịch mục đích. Trương Dương cho là Mục Dịch dạng này đặt câu hỏi chính là muốn cho hắn phủ nhận Mục Dịch học viên thân phận. Cứ như vậy cùng Mục Dịch tương quan vụ án liền không thể dựa theo chiến tướng đại học nội quy trường học thẩm phán, cẩm y liễu vệ cũng có quyền lực đối với Tôn Ý Lâm tiến hành bắt. Trương Dương cùng Tôn Tiên Lôi đều cười lạnh nhìn xem Mục Dịch, cảm thấy Mục Dịch đến cùng là trẻ tuổi không hiểu cùng những này quan trường kẻ ra đời đối với ngôn ngữ cái bẫy mất cảm. Mục Dịch chỉ là nói chuyện, lập tức liền để hai người đoán được Mục Dịch mục đích, trong ngôn ngữ lập tức liền phong kín cầm ý để vệ can thiệp chiến tướng đại học chấp pháp lý do. Tốt, vẫn là dạng này, Trương giáo trưởng ngươi cũng xác nhận. Tại chiến tướng đại học bên trong chỉ cần mình bị vũ nhục, chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, liền có thể trực tiếp xin mời thiết huyết sinh tử loại đầu này nội quy trường học. Ta lý giải không có sai lầm đi, chú ý ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Trương Dương, trong tay hắn thu hình lại thiết bị một khắc đều không có dừng lại. Mục Dịch đồng học ngươi nói không sai, chỉ cần là tại chiến tướng đại học bên trong tùy ý vũ nhục người khác, chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp để tòa án thẩm phán, để vũ nhục người của ngươi cùng ngươi tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, mặc dù biết Mục Dịch đặt câu hỏi khẳng định có mục đích riêng, cũng bản năng cảm giác được trực tiếp trả lời khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng là Trương Dương hiện tại đã bị buộc đến góc tường, nếu là không trả lời vậy thì tương đương với bác bỏ trước đó đã nói, cho nên Trương Dương chỉ có thể kiên trì xác nhận Mục Dịch nói không có vấn đề. "Tốt, Trương giáo trưởng, xin ngươi nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời, một hồi không cần đổi ý. Ta hiện tại liền lấy chiến tướng đại học dự thính sinh danh nghĩa, hướng chiến tướng đại học tòa án quân sự trực tiếp không cáo. Chiến tướng đại học bên trong có người đối với ta tiến hành nghiêm trọng vũ đụng, ta muốn xin mời cùng bọn hắn tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Ta chỗ này có lúc đó những người kia nhục mạ ta thu hình lại làm chứng cứ, không biết hiệu trưởng Trương Dương ngươi không đồng ý ta không cáo ngay trước toàn bộ sân vận động tiếp cận 5 vạn người mặt." Mục Dịch đối với chiến tướng đại học phó hiệu trưởng Trương Dương lớn tiếng nói: "Ngươi Trương Dương không phải nói cam đoan tuyệt đối tuân thủ chiến tướng đại học nội quy trường học sao? Hiện tại ta liền ngay trước mặt của ngươi tiến hành công cáo, mà lại ta bên này còn có thu hình lại làm chứng cứ, ngược lại là muốn nhìn các ngươi chiến tướng đại học tòa án quân sự làm sao thẩm phán." Mục Dịch cười lạnh thầm nghĩ. Trương Dương cùng Tôn Tiên Lôi lúc đó liền ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Mục Dịch lại là đánh cái chủ ý này, phải dùng chiến tướng đại học bên trong học viên làm thủ đoạn, muốn giải chiến tướng đại học tòa án quân sự làm sao thẩm phán Mục Dịch không cáo. Trương Dương lúc đó liền hiểu Mục Dịch ý nghĩ, đây chính là cầm chiến tướng đại học học viên uy hiếp tính mạng hai người bọn họ phó hiệu trưởng. Nếu là hai người bọn họ đồng ý một dịch không cáo, chỉ sợ một dịch lòng này hắc thủ cay cầm ý liễu vệ bách hộ, tuyệt đối sẽ dựa theo nội quy trường học, cử hành thiết huyết sinh tử lôi bắt đầu ở chiến tướng đại học bên trong đại khai sát giới. Nếu là hai người không đồng ý một dịch không cáo, như vậy một dịch lập tức liền sẽ đối với mình bị phán quyết sự tình đưa ra phản cáo, đến lúc đó chiến tướng đại học tòa án quân sự chủ thẩm quan tòa liền sẽ lấy vi phạm thao tác lý do bị cầm ý liễu vệ bắt. Cái này giống như là cho hai người một lựa chọn, là lựa chọn không có chút nào nhân tính gượng chống lấy tuân thủ điều lệ chế độ, cầm toàn bộ trong học viên sinh mệnh làm tế phẩm, bảo đảm hai người quyền thế. Hay là lựa chọn tôn trọng học viên sinh mệnh, thừa nhận đối với một dịch phán quyết vi phạm, để cầm ý liễu vệ nhúng tay chiến tướng đại học, đối với chủ thẩm quan tòa Tôn Ý Lâm tiến hành bắt. Ngay trước toàn bộ chiến tướng đại học 5 vạn người mặt, một dịch đem phần này lựa chọn bỏ vào hai người trước mặt, liền xem bọn hắn lựa chọn thế nào. Chỉ một thoáng nguyên bản còn có chút người thấp giọng nghị luận bên trong thể dục quán, nghe được một dịch đặt câu hỏi sau, thanh âm lập tức tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi hai vị phó hiệu trưởng, chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Là lựa chọn tuân thủ tính người của chính mình, tận chính mình làm phó hiệu trưởng nghĩa vụ, bảo hộ chiến tướng đại học học viên sinh mệnh an toàn. Vẫn là vì quyền thế của mình không từ thủ đoạn, cương ngạnh lựa chọn duy trì chiến tướng đại học tòa án không có làm trái quy tắc lý do thoái thác. Tất cả học viên đều dùng tha thiết ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị phó hiệu trưởng, chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Sự tình phát triển đến bây giờ, cơ hồ tất cả chiến tướng đại học học viên đều đã dùng chính mình con đường minh bạch sự tình ngọn nguồn. Cả sự kiện chính là Tôn Tử Diệp cái kia quyền nhị đại vì định nọ Trương Giai Nhi, làm ra đến nhằm vào một dịch âm mưu. Trong đó toàn bộ âm mưu mấu chốt chính là chiến tướng đại học tòa án quân sự làm trái quy tắc thẩm phán, là có phần này thẩm phán, Tôn Tử Diệp mới có thể chỉnh ra như thế một trận để cho mình mất mạng náo kịch. Cho nên hiện tại những này chiến tướng đại học các học viên mặc dù không biết hiệu trưởng Trương Dương vì cái gì cường ngạnh ngăn cản cầm ý liễu vệ chấp pháp, nhưng là cả sự kiện thị phi đúng sai bọn hắn đều đã phi thường rõ ràng minh bạch. Bây giờ nghe một dịch cầm trận này thẩm phán làm luật cứ, uy hiếp Trương Dương tại học viên cùng tòa án ở giữa lựa chọn phải trang bảo toàn học viên của mình, tất cả chiến tướng đại học học viên đương nhiên hy vọng Trương Dương có thể có cái lựa chọn chính xác. Chương 148, bị người vũ nhục liền muốn quyết đấu, 2, chương 148, bị người vũ nhục liền muốn quyết đấu, 2, có thể để tất cả chiến tướng đại học học viên đều thất vọng là, bọn hắn tất cả mọi người bao quát một dịch đều đánh giá thấp đại minh trên quan trường quan lại đối với quyền thế tham lam, cơ hội là không chút do dự hiệu trưởng Tôn Thiên Lôi liền có lựa chọn. Người đương nhiên có thể không cáo đối với người vũ nhục học viên, mà lại có thể cho chiến tướng đại học tòa án quân sự lập tức làm ra phán quyết người một dịch cùng vũ nhục học viên của người tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Tôn Thiên Lôi cười lạnh đối với một dịch nói ra, trong ánh mắt của hắn ẩn chứa cực độ khinh miệt. Tiểu tạp chủng cũng dám cầm nhân mạng uy hiếp chúng ta, thật sự là thật là tức cười. Hắn Tôn Thiên Lôi lúc nào quan tâm qua chiến tướng đại học học viên sinh mệnh? Đã ngươi cái này cầm ý liễu vệ tiểu tạp chủng muốn giết, vậy ngươi liền đi giết tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi dám ở chiến tướng đại học bên trong giết mấy người. Còn nói cái gì đối với vũ nhục học sinh của ngươi muốn cử hành thiết huyết sinh tử lôi, ngươi liền không sợ những học sinh kia phụ huynh đối với ngươi trả thù sao? Chiến tướng đại học bên trong có thể đến lên lớp học viên, nhà nào bên trong không có điểm quyền thế, ngươi cho rằng mười nhiều tuổi liền tu luyện tới tiên tiên cảnh giới võ giả là gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được? Trừ số rất ít thiên tài chân chính, còn lại chiến tướng đại học học viên cái nào không phải dùng gia tộc tài nguyên đắp lên? Ngươi một cái cẩm y liễu vệ tiểu xuất sinh, nếu là giết những gia tộc này tương lai hy vọng đều không cần ta xuất thủ, những gia tộc kia liền sẽ tìm ngươi liều mạng. Đây chính là Tôn Tiên Lôi nội tâm ý nghĩ, dựa theo phán đoán của hắn một dịch tuyệt đối không dám ở chiến tướng đại học đại khai sát giới, cho nên hắn cũng liền không thèm quan tâm đồng ý một dịch không cáo. Nhìn thấy Tôn Tiên Lôi trực tiếp mở miệng đồng ý, Trương Dương thần sắc mặc dù do dự một chút, nhưng là hắn cũng đi theo đồng ý nhẹ gật đầu. Trương Dương phán đoán cùng Tôn Tiên Lôi cơ hồ là một dạng, cho là một dịch chính là đang uy hiếp bọn hắn, tuyệt đối không dám thật dùng bị vũ nhục lý do cử hành thiết huyết sinh tử lôi đại khai sát giới. Một dịch nghe được hai cái sau khi trả lời, lại liếc mắt nhìn bốn phía trên khán đài học viên. Lần này rõ ràng có thể nhìn thấy, theo hai cái chỉ lo quyền thế phó hiệu trưởng đồng ý cử hành thiết huyết sinh tử lôi, tất cả ngồi trên khán đài học viên ánh mắt rõ ràng u ám. Những học viên này đang nhìn Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi trong ánh mắt, liền không có đã từng sủng tính, một số người trong ánh mắt thậm chí mang tới mơ hồ sát khí. Ngay tại Trương Dương lựa chọn chính mình quyền thế đồng thời, biết hắn lựa chọn học viên cũng ở trong nội tâm từ bỏ cái này từng để cho người tôn kính phó hiệu trưởng. Nếu Trương giáo trưởng cùng Tôn hiệu trưởng đã đồng ý, như vậy ta hiện tại liền trực tiếp phát ra chứng cứ, xin mời chiến tướng đại học tương quan chủ thẩm quan tòa làm ra phán quyết. Hy vọng các ngươi một hồi không nên hối hận. Một dịch hiện tại trong ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, tựa như là nhìn xem hai cái người chết một dạng đối bọn hắn nói ra. Tôn Thiên Lôi cùng Trương Dương tiếp tục cười lạnh nhìn chằm chằm một dịch, tại kết quả cuối cùng đi ra trước đó, bọn hắn đều không cho rằng một dịch thật dám dùng loại kia lý do buồn cười sát lục. Bị người vũ nhục liền muốn cử hành thiết huyết sinh tử lôi, cũng chỉ có Tôn Tử Diệp cái kia đáng chết hôn đản mới dám như thế thao tác. Đổi một cái hơi có chút người lý trí cũng không dám làm như vậy, liền không sợ thật cử hành thiết huyết sinh tử lôi về sau bị người mắng chết sao? Theo một dịch loay hoay điện thoại, một cái ra sức vung vẩy nắm đấm nam học viên hình tượng xuất hiện tại trên màn hình lớn. Giết một dịch tên tiểu tạm chủ kia, Tôn học trưởng tất thắng trên màn hình lớn người nam này học viên tiếng gọi ầm ĩ tràn ngập tại trong sân vận động, lập tức liền có người xác nhận nam sinh này thân phận, cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng cái kia sắc mặt kinh ngạc nam học viên. Hắn là cái thứ nhất thu hình lại tạm dừng sau một dịch thanh âm lạnh lùng nói ra, đây chính là hắn vừa rồi tại tiến sân vận động lúc bay xuống tất cả đám người ma loạn vũ cảnh tượng. Thứ hèn nhát đi chết, đi chết, chiến tướng đại học không chào đón thứ hèn nhát. Sau đó liền thấy một đám nam học viên đều nhịp tại đứng trên đài cuồng hống, bọn hắn cuồng nhiệt thần sắc giống tại cử hành một loại nào đó điên cuồng khánh điện. Hắn, còn có hắn lần này dừng lại thời gian hơi hơi dài một chút, mục dịch tại thu hình lại chuyển ra trên màn hình đối với trong phương trận nam học viên vẽ ra đến 5-6 người. Bọn hắn đều vũ nhục ta, ta muốn khống cáo bọn hắn, muốn cùng bọn hắn cử hành thiết huyết sinh tử lôi kỳ quái, là mục dịch cũng không có lựa chọn tất cả mọi người, mà là tính nhắm vào tại cái kia trong phương trận tuyển chọn 5-6 người, làm hắn tiếp xuống khống cáo đối tượng, yêu cầu cùng những người này cử hành thiết huyết sinh tử lôi. Ngồi trên khán đài cái kia trong phương trận nam học viên, hiện tại cũng lộ ra một mặt ngạc nhiên thần sắc, không rõ đồng dạng tại trong phương trận cùng một chỗ hô khẩu hiệu, vì cái gì bọn hắn 5-6 người sẽ bị chọn chúng muốn cùng một dịch quyết đấu. Người này, còn có người này có thể không ngừng khống chế màn hình lớn chuyển ra thu hình lại chứng cứ, nam học viên, nữ học viên đều có, đều là tại bọn hắn cùng hô khẩu hiệu quần ma loạn vũ trong nháy mắt chụp hình đến thu hình lại. Đúng cái cả hết thảy 360 người, hiện tại ta có thu hình lại làm chứng cứ, không cáo bọn hắn đối với ta tiến hành thân người vũ nhục. Thỉnh cầu chiến tướng đại học tòa án phán quyết bọn hắn cùng ta tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Tại trên màn hình lớn phát ra xong tất cả thu hình lại làm chứng cứ sau, mục dịch trên mặt không có chút nào biểu lộ nói. Lúc này trên khán đài những cái kia được tuyển chọn học viên từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến bây giờ ngược lại trở nên phi thường nhẹ nhõm không quan trọng. Bởi vì mục dịch điểm chọn người thật sự là nhiều lắm, đã triệt để vượt qua nguyên lai Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi cho là lựa chọn mấy người mong muốn. Hắn có phải hay không choáng váng, cho là mình có chút võ lực cùng quyền thế liền dám tùy ý làm sàng làm bậy, mấy trăm người hắn làm sao dám a? Ta nhìn hắn chính là một cái thiểu năng trí tuệ. Khả năng cảm thấy lựa chọn số lượng càng nhiều đối với Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi uy hiếp càng lớn, cũng không nghĩ một chút nhiều người như vậy nếu là thật bị giết, trưởng lão hội bên kia có thể hay không buông tha hắn. Trên đài học viên rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, mang theo chế giễu ánh mắt nhìn xem mục dịch bắt đầu nghị luận ở Mỹ. Mục dịch không để ý đến những học viên kia trên khán đài chế giễu, mà là chăm chú nhìn chằm Trương Dương hỏi: "Trương Dương phó hiệu trưởng, hiện tại ta đã biểu hiện ra chứng cứ, xin mời chiến tướng đại học tòa án quân sự tiến hành phán quyết đi." Sau khi nói xong, vì gia tăng có độ tin cậy, còn đem vừa rồi lựa chọn những người kia hành động tại thu hình lại bên trong tuần hoàn phát ra, để tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy chính mình vừa rồi cuồng nhiệt bộ dáng. Trương Dương nhìn xem một dịch biểu diễn ra thu hình lại trong kia chút các học viên điên cuồng thần sắc, không khỏi khí thẳng cắn răng. Là một chỗ quân sự viện giáo, bình thường mỗi cái học viên thường ngày hành vi đều muốn nhận quân quý ước thúc. Tại tập thể tụ hội lúc đừng nói là giống trong màn hình như vậy cuồng hô gọi bậy, chính là lớn tiếng một mình phát biểu ý kiến của mình đều không cho phép. Nếu là đổi thành trước phát hiện học viên đang tụ hội lúc cuồng loạn như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị ghi tội xử phạt. Cho nên Trương Dương vô cùng tức giận, không nghĩ tới học viên của mình đã vậy còn quá không chịu nổi, còn để lại nhiều chứng cứ như vậy cho một dịch. Nhưng bây giờ vì đuổi đi cẩm y liễu vệ, Trương Dương mới không tốt đối với học sinh phát biểu ý kiến. Chương 149, hối hận Trương Dương, 1, chương 149, hối hận Trương Dương, 1. Tòa án phán quyết như sau: Việc thượng trí nghiêm trọng vũ nhục mục dịch, phán quyết hai người tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu bị lâm thời đi tìm đến sắc mặt âm trầm khó coi chiến tướng đại học tòa án quân sự quan tòa, cắn răng tuyên đọc mục dịch thỉnh cầu 360 phần không cáo sách. Cái này nhìn đến 30 tuổi tuổi trẻ quan tòa sắc mặt dị thường khó coi, hắn biết mình chính là một cái được phái tới gánh trách nhiệm phá hôi. Lần này phán quyết kết quả chỉ cần là một công bố ra ngoài, đời này của hắn đều sẽ bị người chỉ vào cổ sống mắng. Những cái kia bị tuyên bố muốn tham gia thiết huyết sinh tử lôi chiến tướng đại học học viên, từng cái cũng là muốn ăn người thần sắc, đều dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm một dịch cùng hai cái hiệu trưởng. Chúng ta không đồng ý, các ngươi không có khả năng ép buộc chúng ta tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Cho tới bây giờ những này bị cáo cáo học viên cũng không còn cách nào trong lòng còn có may mắn, tất cả đều đứng ở nơi đó lớn tiếng giống giận, kiên quyết phản đối bọn hắn muốn tham gia sinh tử quyết đấu. Như không phải tâm tư ác độc Tôn Tiên Lôi cách gọi quan tới đồng thời, còn mệnh lệnh trong học viện phụ trách chấp pháp hiến binh đội đem sân vận động vây quanh cái 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chỉ sợ những này bị một dịch điểm danh học viên đã sớm chạy trốn. Nhưng là hiện tại Tôn Tiên Lôi lấy chấp pháp danh nghĩa, đem hiến binh đều phái tới ngăn cản tất cả mọi người rời đi, cũng triệt để khiến cái này học viên không có đường lui. Giúp đỡ chút, đem ta hiện tại lời nói quay xuống, tốt làm chứng cứ trở về không cáo bọn hắn xem mạng người như có giác có tâm tư. Nhanh nhẹn học viên phát hiện sự tình không ổn, bắt đầu nơi đó dùng di động ghi lại sau cùng di ngôn, muốn tại tương lai làm chứng cứ. Sợ cái gì, tên tiểu tạp chủng kia còn có thể đem các ngươi đều giết không thành, cùng hắn cứng rắn làm nhìn hắn dám giết mấy người. Cũng có trên khán đài học viên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đến bây giờ còn tại thêm mắm thêm muối, cổ động những cái kia bị xử phạt học viên cứng rắn mục dịch. Mà xem như sự kiện một trong những nhân vật chính Trương Dương, nhìn chằm chằm mục dịch cặp kia lạnh nhạt bên trong ẩn chứa sát khí ánh mắt mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên vừa nghiêng đầu đưa lưng về phía bị xử phạt học viên bắt đầu cho người ta gọi điện thoại. Trương Dương đây là cảm giác được mục dịch trong ánh mắt cái kia quyết tuyệt sát ý, biết việc lớn không tốt tranh thủ thời gian muốn hướng ngũ trưởng lão cầu cứu, hy vọng có thể để ngũ trưởng lão mệnh lệnh mục dịch hạ thủ lưu tình không nên đem sự tình làm được quá tuyệt. Nhưng để Trương Dương hoảng hốt chính là, bình thường rất dễ dàng liền có thể đả thông ngũ trưởng lão điện thoại, bây giờ lại căn bản không có người nghe. Mặc kệ là ngũ trưởng lão hay là phụ trách cho ngũ trưởng lão xử lý thông thường mấy cái tiếp thân bí thư, đều không có người nghe điện thoại của hắn. Xảy ra đại sự rồi, Trương Dương đầu như bị ám côn đánh một lần. Kinh nghiệm quan trường phi thường phong phú Trương Dương, lập tức hiểu ngũ trưởng lão đây là đang cố ý tránh đi hắn, bằng không cũng không trở thành hắn đánh tới điện thoại không có bất kỳ người nào nghe. Tựa như là bị người rót một chậu nước lạnh, bị ngũ trưởng lão cố ý tránh ra, Trương Dương rốt cục phát hiện tình thế không ổn. Cho tới bây giờ một mực bị quyền lợi dục vọng choáng váng đầu óc Trương Dương, mới tỉnh táo lại có chính xác năng lực phán đoán. Ta thật là một cái con lường ngốc nha. Thiệt thòi ta còn nói Trương Giai Ni là trong đầu tràn đầy phân, kết quả đến phiên chính ta cũng là dạng này. Trương Dương tại chính mình nội tâm ở trong hối hận điên cuồng hô. Trương Dương hiện tại mới nghĩ rõ ràng, nếu Mục Dịch là Ngũ trưởng lão tự mình đưa tới, cái kia xảy ra chuyện lớn như vậy, Mục Dịch bị ép cùng người khác tiến hành sinh tử quyết đấu cầm y liễu vệ đều ra sân, Ngũ trưởng lão làm sao lại không biết chiến tướng đại học chuyện gì xảy ra. Trương Dương nội tâm tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng, hắn hẳn là đang đuổi đến quyết đấu hiện trường lúc lập tức liền gọi điện thoại thông tri Ngũ trưởng lão, để Ngũ trưởng lão quyết đoán xử trí như thế nào Mục Dịch. Thế nhưng là Trương Dương bởi vì Mục Dịch tuổi tác mới 16-17 tuổi, nội tâm ở trong liền vô ý thức coi hắn là thành một cái bình thường học viên. Vừa đến được quyết đấu hiện trường liền muốn lợi dụng chính mình làm phó hiệu trưởng quyền uy, ép buộc Mục Dịch tiếp nhận mệnh lệnh của hắn. Đặc biệt là cẩm y liễu vệ công kích đội sau đó chạy tới sau, đây càng thêm để Trương Dương suy nghĩ phương hướng xuất hiện sai lầm, đem Mục Dịch trở thành một cái cẩm y liễu vệ bách hộ quan đi đối đãi, ngược lại không để ý đến hắn là Ngũ trưởng lão tự mình đưa tới người. Bây giờ chờ đến Ngũ trưởng lão cùng thư ký của hắn không còn nghe điện thoại của hắn, này mới khiến Trương Dương khôi phục lý trí suy nghĩ, minh bạch chính mình đến tuột cùng sai tại địa phương nào. Nhưng là hiện tại đã chậm, cũng bởi vì Trương Dương sai lầm phán đoán, để sự tình đã đạt đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Ngay tại là Trương Dương ở bên kia gọi điện thoại lúc, cái thứ nhất bị phán cùng Mục Dịch quyết đấu học viên đã cưỡng chế lấy khủng hoảng đi lên lôi đài. Ta biết ngươi không muốn cùng ta tiến hành sinh tử chiến đấu, cho nên ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi thừa nhận chính mình không còn là chiến tướng đại học học viên, ta sẽ đồng ý không cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Về phần chiến tướng đại học bên kia ngươi cũng không cần sợ, nhìn thấy trên trời phi thuyền sao? Mục Dịch tại học viên kia còn chưa mở miệng trước đó liền trực tiếp nói ra, hắn dùng ngón tay chỉ thiên bên trên cẩm y liễu vệ vũ trang phi thuyền. Ngươi có thể ở chỗ này trực tiếp bên trên phi thuyền, đợi đến lần này quyết đấu sau khi kết thúc ngươi cùng ta cùng rời đi chiến tướng đại học. Ta cũng không nói nhảm, nếu như trong các ngươi có bất kỳ một người không muốn tham gia lần này thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, đều có thể tuyên bố chính mình không còn là chiến tướng đại học học viên, sau đó ngồi chúng ta cẩm y liễu vệ phi thuyền rời đi. Biết bên ngoài hiến binh đội đã bao vây sân vận động, tất cả học viên đều không thể rời đi, chỉ cần bị Mục Dịch điểm danh liền sẽ bị ép tham dự sinh tử lôi quyết đấu. Cho nên Mục Dịch vì giết người chu tâm, trực tiếp cho những này muốn tham gia sinh tử loại quyết đấu học viên an bài một con đường lùi, liền nhìn những học viên này lựa chọn thế nào, có thể hay không vì mình sinh mệnh suy nghĩ lựa chọn từ bỏ chiến tướng đại học. Ngươi mơ tưởng, ta sinh là chiến tướng đại học người, chết là chiến tướng đại học ủy. Hiện tại liền bắt đầu quyết đấu, ai sợ ai a? Lão tử là Nam Giang thành Việt gia có thể là còn ôm may mắn tâm lý. Cái này Việt thượng chí thế mà đối với Mục Dịch bắt đầu chủ động tiêu gạo. Quay lại một cỗ huyết vụ bày ra, một bộ thi thể không đầu nằm ở trên lôi đài. Nói lời vô dụng làm gì à, ta thời gian đang gấp không rảnh rỗi cùng ngươi giày vò khốn khổ. Kế tiếp, Mục Dịch nhẹ nhàng quăng một chút tay, nhìn xem bị một quyền của mình đánh nổ đầu lâu Việt thượng chí nói ra. Giết người, hắn thật giết người. Bốn phía trên khán đài còn có tại phía dưới lôi đài chuẩn bị lên lôi đài học viên, lúc này đều bầm vang nổ tung. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến tại nhiều người như vậy vây xem bên dưới, Mục Dịch thế mà thật dùng cái kia dị thường lý do buồn cười giết một cái chiến tướng đại học học viên. Đây cũng không phải là giống vừa rồi Tôn Tử Diệp cái kia ba cái nhân viên chấp pháp, bọn hắn cùng Mục Dịch đều là chân chính kẻ thù sống còn, Mục Dịch giết bọn hắn còn có lý do. Mà cái này Việt thượng chí chẳng qua là trên khán đài phát tiết chính mình cảm xúc trong đáy lòng, bản thân hắn cùng Mục Dịch cũng không có bất luận cái gì chút nào thù hận. Kết quả là bị Mục Dịch điểm danh lấy vũ nhục hắn lý do, bị ép lên lôi đài tiến hành sinh tử quyết đấu, hiện tại tức thì bị Mục Dịch một quyền đánh nổ đầu lâu bỏ mình. Kết quả này để ở đây tất cả chiến tướng đại học người đều khó có thể tin, liền ngay cả chuyện kẻ đầu têu Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chương 149, hối hận Trương Dương 2, chương 149, hối hận Trương Dương 2, bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng Mục Dịch chẳng qua là dùng học viên uy hiếp tính mạng bọn hắn, muốn ép buộc bọn hắn tiếp nhận cẩm y liễu vệ vào trường học chấp pháp. Tại trong phán đoán của bọn hắn Mục Dịch là không dám thật giết người, đợi đến lôi đài bắt đầu sau khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách tìm lý do kết thúc lần này buồn cười thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Xem Mục Dịch cùng những học viên kia cũng không có cái gì chân chính thù hận, làm sao có thể bởi vì một cái lý do buồn cười liền giết người. Tại Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi trong dự đoán, Mục Dịch không muốn giết người tìm lý do kết thúc lần này sinh tử lôi lúc, hai người bọn họ khẳng định sẽ hung hăng chế giễu Mục Dịch một phen. Nhưng vô luận như thế nào hai người cũng không có nghĩ đến sẽ là hiện tại kết quả này, Mục Dịch thế mà mở miệng nói xong hai câu nói sau, trực tiếp liền một quyền đánh nổ Việt thượng chí đầu. Càng làm cho hai người thất kinh chính là, một Mục Dịch giết Việt thượng chí sau thế mà hời hợt không có lộ ra bất luận cái gì ấy nấy biểu lộ. Kế tiếp tựa như là thu ngân viên tại nhàm chán tiếp đãi hộ khách, Mục Dịch cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động. Kế tiếp lên mau, không cần lãng phí thời gian của ta nhìn thấy cái thứ hai được an bài tốt muốn tham gia quyết đấu học viên còn chưa lên, Mục Dịch có chút không nhịn được thúc giục nói. Xếp tại Việt thượng chí sau lưng là một người nữ sinh, nàng đang ngó chừng trên lôi đài Việt thượng chí thi thể không đầu, cả người đầu góc trống rỗng đều bị sợ choáng váng. Ai biết cái này Mục Dịch vì cái gì như thế tàn bạo. Thế mà thật sẽ đánh chết tham gia thiết huyết sinh lôi loại người, nàng thế nhưng là không muốn chết á, hiện tại vừa nghe đến Mục Dịch trên lôi đài thúc giục, nữ sinh này cảm giác mình cơ vòng đều khống chế không nổi. Không cần nói nhảm, tựa như ta mới vừa nói như thế, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ chiến tướng đại học, ta liền có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Mục Dịch mặt không biểu tình đối với bị người đẩy lên lôi đài nữ sinh nói. Thật sao? Ta không muốn chết à, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ta lập tức liền thoát ly chiến tướng đại học. Mạnh như vậy bách người khác đi chết buồn nôn đại học, lao nương cũng không tiếp tục nghĩ ngây người nữ sinh này vừa nghe đến Mục Dịch cam đoan, lập tức liền kêu khóc lớn tiếng nói. Sau đó nàng nhìn thấy bên cạnh có trên phi thuyền rủ xuống không hàng dây thừng, đều không cần người dạy bảo, trực tiếp thuận dây thừng liền dùng tốc độ cực nhanh bò lên. Lại giải quyết xong một cái, Mục Dịch quay đầu nhìn xem phía dưới lôi đài nói ra: "Nàng chính là tấm gương, chỉ cần các ngươi không còn thừa nhận chính mình là chiến tướng đại học học viên, lập tức liền có thể lấy rời đi nơi này." Nhìn thấy nữ sinh kia an toàn thuận dây thừng leo lên phi thuyền rời đi, trung quanh lôi đài bị ép muốn tham gia thiết huyết sinh tử lôi học viên, đều lộ ra ý động thần sắc. Dù sao tất cả mọi người minh bạch Mục Dịch tuyệt đối là đại tông sư cảnh giới tu vi, liền tính cả dạng là đại tông sư cảnh giới tôn thiên lôi hiệu trưởng đều có thể bị đánh đến thổ huyết. Bọn hắn những này nhiều nhất chỉ có tông sư cảnh giới tu vi học viên, bất kể là ai lên lôi đài tham gia thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu đều chỉ có một con đường chết. Cho nên bây giờ nghe Mục Dịch cam đoan, vì mình mạng nhỏ muốn rất nhiều người đều muốn lập tức rời đi cái này đáng chết trường học. Có dạng này không quan tâm học viên sinh mệnh, chỉ quan tâm chính mình quyền lực phó hiệu trưởng, cái này chiến tướng đại học ngốc không ngốc cũng không có cái gì ý nghĩa. Dạng này suy nghĩ phía dưới, nhiều người liền không tự chủ bắt đầu hướng về phi thuyền rủ xuống không hàng dây thường đi đến. Đương nhiên cũng có người không tin tà, một chút tự thân gia tộc có được cường đại quyền thế học viên, đã cảm thấy Mục Dịch không dám động đến bọn hắn. Một cái nam học viên giống như là vì biểu hiện mình, đột nhiên hùng hùng hổ hổ không để ý trình tự nhảy lên lôi đài. Một đám thứ hèn nhát, sợ hắn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn dám thật giết lão tử, cũng không sợ chúng ta thôi ra trả thù. Tiểu tạp chủng, lão tử là thượng kinh thành thôi ra, cái này hùng hùng hổ hổ nam học viên còn không có giới thiệu xong thân phận của mình. Quay lại một tiếng sóng xung kích nổ đùng, nương theo lấy đỏ tươi huyết vụ, một cỗ thi thể không đầu bịch một tiếng nằm ở trên lôi đài. Còn có ai muốn chết? Tranh thủ thời gian tới, ta đưa các ngươi đoạn đường, muốn chết cứ việc nói thẳng một tiếng không cần nói nhảm. Mục Dịch nhưng không có hứng thú nghe nam nhân kia học viên giới thiệu gia tộc của mình thân phận, trực tiếp một quyền đánh nổ đầu của hắn, sau đó đối với dưới lôi đài người nói. Lần này nhưng làm dưới đài các học viên đều cho chấn nhất rồi, cái kia vừa mới bị đánh nổ đầu sọ nam học viên phần lớn người đều biết hắn. Đó là kinh thành đỉnh cấp đại gia tộc thôi ra một cái nổi danh đại thiếu, bình thường ỷ vào thân phận cùng rất nhiều đại tông sư võ giả ngang hàng luận giao, không nghĩ tới lại trực tiếp chết tại nơi này. Hiện tại tất cả mọi người không còn hoài nghi Mục Dịch có dám hay không động thủ, đây chính là một cái không hề cố kỵ người khác thân phận bối cảnh tiên điên, chỉ cần dám lên lôi đài người đều sẽ bị hắn một quyền đánh nổ đầu. Kế tiếp, không cần nói nhảm, kế tiếp muốn chết lên mau. Mục Dịch thanh âm ngữ khí bình thản không có bất kỳ cái gì chập trùng, thật giống như giết hai người cùng hắn không hề quan hệ một dạng. Không cần à, cứu mạng à, ta không muốn chết, ta tuyên bố, ta cũng không tiếp tục là chiến tướng đại học học viên, nhanh để cho ta rời đi cái địa phương đáng chết này. Nhìn thấy bây giờ loại kết quả này, dưới lôi đài đám học viên kia rốt cuộc không kiềm được, từng cái khóc hô hào phóng tới phi thuyền không hàng dây thừng. Thậm chí có người vì tranh đoạt leo lên dây thừng chính tự, còn liều lĩnh ẩu đả đứng lên, không còn có một bộ cao cao tại thượng chiến tướng đại học học viên bộ dáng. Nhìn thấy đám kia nguyện ý từ bỏ chính mình học tịch học viên bộ dáng chật vật, Trương Dương không khỏi nhắm chặt hai mắt, hắn biết từ giờ khắc này chiến tướng đại học xem như phế đi. Chỉ cần những này tự nguyện từ bỏ học tịch học viên rời đi, sự tình truyền đi sau, chiến tướng đại học liền sẽ từ trong lòng mọi người đệ nhất học phủ trực tiếp rơi xuống, sẽ trở thành một cái không để ý học sinh tính mệnh, chỉ muốn để học viên tiến hành sinh tử lôi quyết đấu tàn khốc nhị lưu trường học. Đến lúc đó vì tự thân hải tử tương lai an toàn muốn, đoán chừng không còn có mấy cái họ phụ huynh đồng ý con của mình bên trên chiến tướng đại học. Chiến tướng đại học mặc dù là một chỗ đại học quân sự nội quy, trường học chính là quân pháp, bên trong tòa án quân sự phán quyết cũng nhất định phải dựa theo quân pháp chấp hành. Nhưng bây giờ mấy trăm học viên cùng một chỗ tuyên bố rời khỏi chiến tướng đại học, trốn tránh tòa án quân sự phán quyết sự tình, phó hiệu trưởng Trương Dương cũng không dám mệnh lệnh hiến binh đi lên ngăn cản. Trương Dương biết nếu như hắn thật nếu là dám mệnh lệnh hiến binh đi ngăn cản những học viên này rời đi, như vậy hiện tại ngồi tại trên khán đài mà khác mấy vạn học viên, không nói hai lời cũng sẽ cùng một chỗ nghỉ học. Tất cả mọi người hay là học sinh không có chính thức trở thành quân nhân, ngươi khiến cái này sinh viên dùng vũ nhục người khác buồn cười như vậy lý do đi chịu chết, còn ngăn đón không cho người ta đi có một đầu sinh lộ, Trương Dương ngươi cái này phó hiệu trưởng có còn muốn hay không làm? Đoán chừng đều không cần đợi đến ngày thứ hai, hiện tại Trương Dương hạ mệnh lệnh ngăn cản học viên dùng cẩm y để vệ phi thuyền rời đi, sau mấy tiếng chiến tướng đại học liền sẽ bị nổi giận phụ huynh mang theo thủ hạ cho đại bình. Cho nên thẳng đến cái cuối cùng muốn quyết đấu học viên biến mất tại cẩm y để vệ phi thuyền bên trong, Trương Dương mới mặt tái nhợt đối với Mục Dịch hỏi: "Mục Dịch bách hộ, ngươi hài lòng?" Cũng bởi vì hành vi của ngươi chiến tướng đại học triệt để xong. Cũng bởi vì ngươi, chiến tướng đại học thanh danh bị hủy sạch sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Trương Dương im mắng bắt đầu chảy lên nước mắt, hắn thật không nghĩ tới tình thế sẽ diễn biến thành như bây giờ, cũng bởi vì một người học viên âm mưu đem toàn bộ chiến tướng đại học thanh danh đều mất đi. Chương 150, Trương Dương mạch não, 1, chương 150, Trương Dương mạch não, 1, nhìn xem im mắng rơi lệ Trương Dương, Mục Dịch trong lòng tự đủ lúc này mới cái nào đến đâu, vẫn chưa xong đâu, liền chết hai cái không quan hệ học viên có thể đạt tới không đến Mục Dịch mục đích. Trương giáo trưởng, ta nghĩ ngươi làm chiến tướng đại học phó hiệu trưởng đồng dạng muốn tuân thủ nội quy trường học đi. Mục Dịch mặt không thay đổi hỏi, ánh mắt của hắn tại Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Mục Dịch đặt câu hỏi cùng ánh mắt để hai cái phó hiệu trưởng không khỏi khẩn trương lên, cái này đáng chết Mục Dịch lại muốn làm cái gì? Hiện tại Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi cũng không dám lại đem Mục Dịch xem như một cái 16-17 tuổi thanh niên, tại trong suy nghĩ của bọn hắn Mục Dịch đã thành một cái vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn lòng dạ hiểm độc lim. Sử dụng một đầu nội quy trường học cùng mấy trăm học viên, liền để chiến tướng đại học mấy trăm năm qua tích lũy thanh danh xong đời. Hiện tại lại nghe được Mục Dịch nhắc lên nội quy trường học, Trương Dương cùng Tôn Tiên Lôi hai người duy nhất ý nghĩ chính là cái này Mục Dịch lại có âm mưu gì. Nhưng là hiện tại Mục Dịch đặt câu hỏi phóng tới nơi này, Trương Dương lại không thể không trả lời, bằng không chiến tướng đại học còn sót lại điểm này ra mặt phải xong đời. mà lại Mục Dịch đặt câu hỏi vấn đề phi thường xảo trá, chiến tướng đại học hiệu trưởng muốn hay không tuân thủ chiến tướng đại học nội quy trường học. Cái này còn phải hỏi sao? Chiến tướng đại học hiệu trưởng đương nhiên là muốn tuân thủ nội quy trường học, bằng không ngay cả hiệu trưởng đều không tuân thủ nội quy trường học, những cái kia đến đi học học viên càng không khả năng tuân thủ nội quy trường học. Nhưng là Trương Dương biết Mục Dịch làm sao có thể hỏi cái này a, một vấn đề đơn giản, hắn khẳng định là ở phía sau lại an bài một cái cự đại âm mưu chờ đợi mình. Nhưng khi mấy bạn người mặt mà Trương Dương lại không thể không trả lời, loại này biết rõ phía trước có hố to bấy dập, còn muốn một cước đạp lên cảm giác để Trương Dương biệt khuất muốn chết. Làm chiến tướng đại học hiệu trưởng đương nhiên muốn tuân thủ nội quy trường học, mặc kệ là ta vẫn là bất luận kẻ nào đều không có ngoại lệ. Tại mấy bạn người nhìn soi mói, Trương Dương chỉ có thể khó khăn mở miệng trả lời, bị cưỡng bách nhảy vào Mục Dịch chuẩn bị xong bấy dập. Nghe được Trương Dương trả lời, Mục Dịch trên khuôn mặt hơi lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, đem ánh mắt của mình chuyển hướng bên cạnh trên thân vết máu còn không có khô giáo Tôn Tiên Lôi phó hiệu trưởng. "Tốt, nếu Trương phó hiệu trưởng ngài nói làm hiệu trưởng cũng nhất định phải tuân thủ nội quy trường học. Như vậy ta liền muốn hỏi một chút, vừa mới ta tại cùng Tôn Tử Diệp cử hành thiết huyết sinh tử lôi sau quyết đấu, tại trọng tài không có ra phán quyết kết quả trước. Vị này Tôn phó hiệu trưởng trái với thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học, đánh lén trên lôi đài ta, xin hỏi Trương phó hiệu trưởng hẳn là xử trí như thế nào vị này Tôn phó hiệu trưởng?" Dựa theo thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học, tại thiết huyết sinh tử lôi không có kết thúc trước đó, bất luận kẻ nào không thể dùng bất luận phương thức nào bất kỳ lý do gì can thiệp thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Nếu là có người cố ý tại thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu trong lúc đó lên lôi đài, liền sẽ bị coi là chủ động tham gia thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Đây chính là thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học bên trên minh xác quy định. Nói cách khác, dựa theo nội quy trường học quy định, vị này Tôn phó hiệu trưởng trên lôi đài đánh lên ta, hắn đã nghiêm trọng xúc phạm thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học, có thể xem hắn làm chủ động tham dự thiết huyết sinh tử lôi. Cho nên, họ Tôn phó hiệu trưởng, ngươi làm sao còn không mau tới lôi đài để cho ta đánh chết ngươi? Một dịch ánh mắt băng lãnh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tôn Tiên Lôi nói ra. Phía dưới lôi đài nguyên lai một bộ xem kịch vui thần sắc, dự định mượn một dịch giết người chuyện này liên hợp mấy cái đại gia tộc, đặc biệt là thượng kinh thành thôi ra thế lực săn giết một dịch Tôn Tiên Lôi. Làm sao cũng không nghĩ tới một dịch lần này thế mà đem mục tiêu định đến trên người hắn. Tôn Tiên Lôi nhìn xem trên lôi đài đằng đằng sát khí một dịch, đầu tiên là thần sắc kinh ngạc một chút, sau đó liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Một dịch có được dạng lực lượng gì hắn phi thường rõ ràng, ngay tại hơn nửa giờ trước trên lôi đài Tôn Tiên Lôi kem chút liền bị một dịch trực tiếp đánh chết. Nếu không phải Trương Dương kịp thời đổi tới cứu Tôn Tiên Lôi, chỉ sợ hiện tại một dịch trên tay lại thêm một cái đánh giết đại tông sư ghi chép. Cho nên bây giờ nghe một dịch điểm danh muốn chính mình lên lôi đài, còn tuyên bố muốn đánh chết chính mình, Tôn Tiên Lôi nhanh chóng lộ ra thần sắc kinh khủng, hắn cũng không muốn lên lôi đài cùng cái này tên là một dịch tên điên sinh tử quyết đấu. Mà ở bên cạnh đã sớm biết một dịch đặt câu hỏi là một cái bẫy Trương Dương, cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin, hắn không nghĩ tới một dịch lần này thế mà đem mục tiêu chằm chằm đến phó hiệu trưởng Tôn Tiên Lôi trên thân. Cái này một dịch thật là ác độc, hắn đây là muốn triệt để đem chiến tướng đại học dẫm lên trong bùn. Trương Dương nội tâm cùng hùng lấy. Tôn Tiên Lôi thế nhưng là phó hiệu trưởng a, cái này nếu là bởi vì nội quy trường học lên lôi đài bị một dịch cho đánh chết, ngày mai chiến tướng đại học liền sẽ thành đại minh đế quốc cho cười. Một cái đế quốc quân sự học viện phó hiệu trưởng lại bị một cái ngay cả học viên chính thức đều không phải là dự thính sinh ở trên lôi đài đánh chết. Người biết sẽ nói cái này một dịch là cái lim, giả heo ăn thịt hổ ám toán chiến tướng đại học. Người không biết sẽ nói chiến tướng đại học không có thực lực, trong trường học lãnh đạo cùng lao sư đều là không lý tưởng phế vật, đường đường một cái phó hiệu trưởng lại bị học sinh đánh chết nói ra đều có thể cười chết người. Người ngoại giới cũng sẽ không quản sự thực đến tột cùng là dạng gì, bọn hắn chỉ biết là một trường học phó hiệu trưởng sẽ bị học sinh đánh chết cái này cho cười, phế vật như vậy trường học còn có mấy người nguyện ý đến. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để Tôn Tiên Lôi bị một dịch đánh chết, không phải vậy chiến tướng đại học thật liền triệt để xong. Có thể trước đó Tôn Tiên Lôi cùng một dịch đã đánh qua một lần, nếu không phải Trương Dương kịp thời đổi tới đem Tôn Tiên Lôi cứu ra, Tôn Tiên Lôi cũng đã là một người chết. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp để Tôn Tiên Lôi không lên lôi đài. Nhưng là nếu như Tôn Tiên Lôi không lên lôi đài nói liền để Trương Dương vừa mới nói thành hoang ngôn. Rõ ràng trước đó Mục Dịch đã hỏi, Trương Dương trả lời nói chính là phó hiệu trưởng cũng muốn tuân thủ nội quy trường học, cũng không thể để Trương Dương vài phút trước đó đã nói, hiện tại tựa như đánh rắm một dạng không tính toán gì hết đi. Bởi như vậy trước đó cưỡng ép để học viên tuân thủ nội quy trường học còn bởi vậy chết mất hai người sự tình, chẳng phải thành Trương Dương cùng Tôn Tiên Lôi cố ý là để cho người ta đi chịu chết chứng cứ sao? Cho nên hiện tại Trương Dương lại bị Mục Dịch bước cho đến bên bờ vực, tình thế khó xử vô luận như thế nào lựa chọn đều là một con đường chết. Trương Dương ở chỗ này tình thế khó xử không biết lựa chọn thế nào, nhưng nhìn trên đài học viên lại hưng phấn lên. Bọn hắn còn không có nghĩ đến Tôn Tiên Lôi lên lôi đài tham gia quyết đấu ý vị như thế nào, những học viên này duy nhất nghĩ tới sự tình chính là không thể để cho Tôn Tiên Lôi cũng trở thành ngoại lệ. Trước đó Tôn Tiên Lôi cùng Trương Dương cưỡng bức lấy những học viên kia tuân thủ nội quy trường học, lên lôi đài tham gia thiết huyết sinh tử lôi cùng một dịch quyết đấu, để ở đây học viên trong lòng đều tràn đầy kiềm chế cùng phẫn nộ. Các ngươi là hiệu trưởng các ngươi liền có lý, thế mà cưỡng bức lấy chúng ta học viên tham gia thiết huyết sinh tử lôi. Bây giờ nghe một dịch nói muốn tuân thủ nội quy trường học để Tôn Tiên Lôi cũng tới lôi đài, trên khán đài tất cả học viên nội tâm phẫn nộ lập tức tìm được phát tiết điểm. Tôn hiệu trưởng, lên lôi đài có học viên trên khán đài dẫn đầu lớn tiếng la lên, nếu chúng ta học viên không có khả năng trái với nội quy trường học các ngươi là hiệu trưởng cũng không thể ngoại lệ, mau tới lôi đài đi chịu chết. Chương 150, Trương Dương mạch não 2, chương 150, Trương Dương mạch não 2, lên lôi đài. Lên lôi đài nghe được có người dẫn đầu, bên cạnh học viên cũng lập tức hiểu tên học viên này ý tứ, theo sát lấy cũng la lên đứng lên. Ban đầu hay là mấy chục người không ngay ngắn đủ thanh âm, rất nhanh liền biến thành bên trong thể dục quán mấy vạn người thống nhất khẩu hiệu. Lên lôi đài, lên lôi đài. Đơn giản tiếng gọi ầm ĩ đinh tai nhức óc. Mấy vạn người tập thể tiếng giống giận dữ, để vốn là hoảng sợ Tôn Thiên Lôi trên mặt càng không có nhân sắc. Ép buộc phổ thông học viên lên lôi đài lúc Tôn Thiên Lôi biểu hiện hiên ngang lẫm liệt, một bộ tuyệt đối tuân thủ nội quy trường học cao cao tại thượng bộ dáng. Đợi đến chính hắn bị mấy vạn người thúc giục lên lôi đài lúc, Tôn Thiên Lôi lại khuôn mặt vặn mẹo lộ ra một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Biết mình lên lôi đài tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, Tôn Thiên Lôi khuôn mặt vặn mẹo đồng thời đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ở bên cạnh Trương Dương. Tôn Thiên Lôi hy vọng Trương Dương khả năng giúp đỡ chính mình nói hai câu nói, tốt nhất là Trương Dương thừa nhận chính mình nói chuyện không tính toán gì hết, chỉ tướng đại học hiệu trưởng không cần tuân thủ nội quy trường học. Đối mặt Tôn Thiên Lôi ánh mắt cầu cứu, Trương Dương chỉ là hơi do dự một chút, liền nhẹ nhàng đem đầu ngập về phía một phương hướng khác. Ý kia chính là chuyện này chính ngươi làm chủ, không cần dính líu bên trên hắn. Nhìn thấy Trương Dương bộ này việc không liên quan đến mình bộ dáng, Tôn Thiên Lôi lập tức thẹn quá hóa giận, tại cầu sinh dục vọng kích thích bên dưới hắn đối với trên lôi đài một dịch điên cuồng giận dữ hét: "Tiểu tạp chủng, thiếu tờ mở cùng ta đàm luận cái gì nội quy trường học, ngươi giết lao tử cháu trai ta muốn giết ngươi báo thủ có lỗi gì? Nói cái gì thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học, hắn Trương Dương làm phó hiệu trưởng vừa rồi cũng trên lôi đài xuất thủ, ngươi tại sao không nói hắn quấy nhiều thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu? Ngươi tại sao không nói để Trương Dương cũng tới lôi đài, để cho ngươi đem hắn đánh chết?" Tôn Thiên Lôi dùng tay chỉ Trương Dương lớn tiếng giống giận. Nhìn thấy Trương Dương kinh ngạc xoay quay đầu nhìn mình lom lom, Tôn Thiên Lôi trên khuôn mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Hắn ý tứ phi thường rõ ràng, đã ngươi Trương Dương không muốn để cho ta tốt hơn, vậy ngươi cũng đừng hòng không đếm xỉa đến, cùng tiến lên lôi đài cùng một dịch quyết chiến sinh tử đi. Trương Dương trên khuôn mặt trừ kinh ngạc còn có một chút minh ngộ. Hắn quay đầu nhìn về phía trên lôi đài một dịch, hồi tưởng đến cái này nửa ngày thời gian chuyện phát sinh, minh ngộ chính mình thật không thể tin thân sự tình bên ngoài. Cái này âm hiểm xảo trá một dịch, tuyệt đối là đánh lấy tầng tầng tiến dần lên từng cái đánh tan kế hoạch. Trước dùng sinh tử lôi ly gián giải quyết chiến tướng đại học bên trong vô số học viên đoàn kết nhất trí tinh thần, để bọn hắn hai cái phó hiệu trưởng rõ ràng tại Trạm Giang đại học bên trong lại trở thành người cô đơn, rốt cuộc không vận dụng được chiến tướng đại học hơn 100.000 học viên đoàn kết nhất trí lực lượng cường đại. Sau đó dùng đồng dạng biện pháp, đơn độc đem Tôn Thiên Lôi phó hiệu trưởng đã ra, muốn dùng nội quy trường học bức bách Tôn Thiên Lôi lên lôi đài tử chiến. Tại Trương Dương sau cùng ý nghĩ bên trong, giải quyết Tôn Thiên Lôi đằng sau, mục dịch chỉ còn lại sau cùng mục tiêu cũng chính là hắn Trương Dương bản nhân. Chỉ cần lại lấy Trương Dương trên lôi đài đã từng xuất thủ vì lý do, mục dịch lại nghĩ biện pháp giải quyết hắn Trương Dương, như vậy toàn bộ chiến tướng đại học bên trong phản đối cầm ý liễu vệ người chỉ sợ là một cái cũng không có. Theo thói quen dùng đại minh quan trường phương thức suy nghĩ vấn đề, Trương Dương suy nghĩ phương hướng lại một lần cùng sự thật sai lầm quá nhiều, suy bụng ta ra bụng người Trương Dương phản phất lại minh ngộ mục dịch ý nghĩ. Tuyệt đối không thể để cho mục dịch dạng này từng cái đánh tan, nếu như bị mục dịch thành kế hoạch của hắn, toàn bộ chiến tướng đại học liền sẽ trở thành cầm ý liễu vệ vật trong bàn tay. Đến lúc đó chính hắn dù là có thể may mắn đào thoát sinh tử quyết đấu, cũng sẽ bị cầm y liễu vệ tại sau đó truy cứu trách nhiệm, rơi vào một cái sống không bằng chết hạ tràng. Cho nên minh ngộ qua đi, Trương Dương ý nghĩ lập tức làm ra cải biến, hắn không muốn trở thành một dịch kế tiếp nhằm vào mục tiêu. Cân nhắc lại thi phía dưới, cảm giác đã không có đường lui, Trương Dương nói ra: "Một bách hộ, ngươi sao có thể đặc biệt nhằm vào một người, vừa rồi tại trên lôi đài ta cũng xuất thủ, ngươi vì cái gì không mời ta cùng một chỗ tiến hành thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu? Tựa như vừa rồi một dạng, ta cùng Tôn phó hiệu trưởng hai người là đồng loạt ra tay, cho nên cũng cho chúng ta hai người cùng một chỗ cùng ngươi tiến hành sinh tử lôi quyết đấu đi." Trương Dương nói ra lời nói này đằng sau, cảm giác mình cả người liền phảng phất quả cầu ra xì hơi, rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì tinh khí thần. Hắn biết mình dùng hai cái đại tông sư cảnh giới võ giả cùng một chỗ quyết đấu biện pháp uy hiếp mục dịch, chính là hy vọng mục dịch cân nhắc đến hai cái đại tông sư võ lực, từ bỏ đối với hắn và Tôn Tiên Lôi truy cứu trách nhiệm, tiến tới ép buộc cầm y liễu vệ từ bỏ trưởng quản chiến tướng đại học kế hoạch. Trên lôi đài mục dịch nghe được Trương Dương thuyết từ sau cảm giác có chút mập bức, hắn hoàn toàn không hiểu rõ cái này Trương Dương đến tuột cùng là cái gì mà não, vì cái gì mấy lần gặp được sự tình đều sẽ lựa chọn xấu nhất xử lý phương pháp. Trước đó là không ngừng cường điệu trường học nội quy trường học không có vấn đề, còn mạnh hơn đi nói trường học tòa án quân sự không có vấn đề để mấy trăm học viên đi tìm cái chết. Hiện tại lại chủ động đụng lên đến đem chính mình cùng Tôn Thiên Lôi buộc chặt cùng một chỗ, cương ngạnh tỏ thái độ muốn tham gia thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Lúc đầu một dịch kế hoạch chính là đánh chết cái kia Tôn Thiên Lôi, để hắn tại chiến tướng đại học bên trong sự tình có một cái thể diện kết thúc công việc, không cần lo lắng Tôn gia tương lai trả thù. Dạng này hôm nay tại chiến tướng đại học bên trong sự tình liền xem như kết thúc. Thế nhưng là Trương Dương hiện tại một tỏ thái độ, cái này để một dịch không có lựa chọn nào khác, nếu là hắn cứ đi như thế, lấy cái kia Tôn Thiên Lôi ương ngạnh ác độc tính cách, khẳng định tương lai còn không biết muốn cho hắn tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Đã từng nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết xuyên biệt, biết dưới loại tình huống này không lấy tuyệt hậu hoạn, tương lai khẳng định sẽ có càng nhiều phiền phức. Cho nên một dịch chỉ là suy nghĩ một chút liền gật gật đầu đồng ý Trương Dương thỉnh cầu. "Có thể, các ngươi cùng đi đi, tiết kiệm lấy ta phiền phức." Một dịch cái gật đầu này đồng ý, Trương Dương còn không có phản ứng bên cạnh Tôn Thiên Lôi liền phách lối cười nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám chính mình muốn chết, hai chúng ta đại tông sư ngươi cũng dám cùng một chỗ khiêu chiến, lao tử tuyệt đối để cho ngươi chết rõ ràng. Thật sự là tuổi còn trẻ cũng không biết trời cao đất rộng, chờ ta cùng Trương giáo trưởng đánh chết ngươi đằng sau, nhất định sẽ thật tốt tại cả nước thông cáo, tất cả mọi người biết ngươi ngu xuẩn." Nếu như là tự mình một người đối mặt một dịch, Tôn Thiên Lôi tuyệt đối sẽ sợ như chó, cũng đôi tuyệt đối không dám nhiều cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng. Nhưng là hiện tại vừa nghe đến một dịch muốn đồng thời nên chiến hắn cùng Trương Dương, lập tức Tôn Thiên Lôi cái đuôi liền bật lên. Mục Dịch đến tuột cùng mạnh bao nhiêu Tôn Tiên Lôi cũng không rõ ràng, nhưng là chỉ dựa vào cảm giác chính là Mục Dịch mạnh hơn hắn cũng mạnh không được quá nhiều, bằng không vừa mới lúc động thủ cũng không trở thành song phương giao chiến mấy trăm quyền mới bị đối phương đánh bại. Mà Trương Dương cái này ở kinh thành công nhận tiên nhân cảnh giới phía dưới người thứ nhất, tu vi đã đến mấy chiêu liền có thể dạy hắn Tôn Tiên Lôi làm người tình trạng. Cho nên dựa theo Tôn Tiên Lôi phán đoán, Trương Dương tuyệt đối phải so Mục Dịch mạnh rất nhiều. Hắn cùng Trương Dương cùng một chỗ đối phó Mục Dịch, tuyệt đối là có nắm chắc đem Mục Dịch đánh thành tàn bã. Vừa nghĩ tới Thiết Huyết Sinh Tử Lôi bên trên chỉ có thể có chiến thắng phương còn sống rời đi, Tôn Tiên Lôi liền mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Mục Dịch, nhìn xem Mục Dịch tựa như là đang nhìn một người chết. Chương 151, hành hạ người mới thức quyết đấu, 1, chương 151, hành hạ người mới thức quyết đấu, 1, vô sỉ. Vô sỉ tại xác nhận hai cái phó hiệu trưởng thật muốn cùng một chỗ cùng Mục Dịch sau quyết đấu, bên trong cả thể dục quán tất cả mọi người cảm giác mình lương chi nổ tung. Muốn hay không vô sỉ như vậy a? Ép buộc học viên lên lôi đài cùng Mục Dịch quyết đấu lúc, liền để học viên một người lên đi chịu chết. Đến phiên hai người các ngươi phó hiệu trưởng cùng Mục Dịch quyết đấu, liền sợ chết muốn hai người cùng tiến lên. Các ngươi thật đúng là quá vô sỉ quá tiêu chuẩn kép, sớm biết chiến tướng đại học phó hiệu trưởng là vô sỉ như vậy người, nói cái gì cũng không tới nơi này đến trường. Phải biết hai người các ngươi đều là đại tông sư cảnh giới cao thủ, đại minh đế quốc võ giả tầm cao nhất tồn tại. Mặc kệ Mục Dịch người điên kia có bao nhiêu đáng hận, hai người các ngươi cũng không thể vô sỉ đến cùng tiến lên, hai cái mấy trăm tuổi đại tông sư vây công người ta một cái mười nhiều tuổi thiếu niên trình độ, còn có hay không võ đức. Cho nên hiện tại toàn bộ trong sân vận động tất cả học viên đều khí muốn nổ tung, cũng không tiếp tục nguyện ý duy trì mặt ngoài tôn kính, cùng một chỗ đối với hai cái phó hiệu trưởng mắng to, đồ vô sỉ. Trương Dương tốt xấu còn muốn điểm ra mặt, bây giờ bị đã từng phi thường tôn kính học viên của mình giận mắng, xấu hổ ông đầu. Hắn quyết định hôm nay đem Cẩm Y Diệp Vệ đuổi ra chiến tướng đại học sau liền trước tiên từ trước, Trương Dương là không còn có mặt mũi đợi tại chiến tướng đại học trở thành nơi này phó hiệu trưởng. So với còn muốn mặt mũi Trương Dương, đã đem vô sỉ xem như ra mặt Tôn Thiên Lôi lại không chút nào cảm thấy khó chịu. Hắn không chỉ không có bởi vì hai người muốn vây đánh cảm thấy xấu hổ, ngược lại mệnh lệnh thủ hạ của mình đem hắn cá nhân chuyên dụng ám kim tinh chiến giáp cho giơ lên tới. Tôn Thiên Lôi không riêng gì muốn cùng Trương Dương cùng nhau vây đánh một dịch, vì cam đoan tự thân sức chiến đấu càng thêm cường đại, Tôn Thiên Lôi còn muốn mặc nguyên bộ đại tông sư chuyên dụng chiến giáp tham gia quyết đấu. Về phần nói trắng ra lấy chiến giáp tham gia quyết đấu có công bằng hay không, một dịch có thể hay không bởi vì không có chiến giáp tại trong quyết đấu thất bại, Tôn Thiên Lôi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tại Tôn Thiên Lôi xem ra một dịch có hay không vũ khí trang bị là chính hắn sự tình, nếu là một dịch bởi vì không có vũ khí bị hắn đánh chết, Tôn Thiên Lôi đoán chừng sẽ cao hứng đứng tại một dịch trên thi thể khiêu vũ. Lần này Thiết Huyết Sinh Tử Lôi quyết đấu ngay tại toàn trường học viên vô sỉ tiếng mắng chửi bên trong bắt đầu. Trên lôi đài không có người hỏi thăm có người hay không hối hận lời nói, Tôn Thiên Lôi cùng Mục Dịch đã là tử địch, đã sớm tới không chết không thôi tình trạng. Về phần Trương Dương cái này mạch não thanh kỳ phó hiệu trưởng, Mục Dịch cũng không thấy tại quyết đấu lúc Trương Dương sẽ xem ở ngũ trưởng lao trên mặt mũi tha mình một lần. Cho nên, ba người cùng một chỗ chỉ có một phương có thể còn sống rời đi đã thành ba người chung nhận thức, hiện tại liền không có tất yếu lại nói cái gì nhiều lời. Cạnh 50m2 thước dày dùng đặc thù hợp kim rèn đúc ghép lại thành lôi đài. Đối với tiên tiên cảnh giới võ giả còn tính là bình thường, có thể bình thường thi triển ra quyền cước của mình. Nhưng đối với thói quen tốc độ siêu âm chiến đấu đại tông sư đây chính là một cái nhỏ hẹp lồng giam, ba người ở phía trên chiến đấu cùng người bình thường lồng giam quyết đấu không có khác nhau, thậm chí tính nguy hiểm muốn so lồng giam quyết đấu còn cao hơn. Dưới loại tình huống này, mặc đầy người ám kim tinh chiến giáp Tôn Thiên Lôi liền có mạnh vô cùng ưu thế, dù sao ám kim tinh loại năng lượng này kim loại siêu cường phòng ngự vật lý đặc tính, chính là đại tông sư cảnh giới võ giả cũng không có biện pháp đánh vỡ. Cho nên vừa lên lôi đài đằng sau xác nhận quyết đấu bắt đầu, Tôn Thiên Lôi liền cơ nắm đấm chủ động xông lên bắt đầu công. Không có cái gì hoa lệ quyền pháp, đến đại tông sư cảnh giới này, dựa vào chính là siêu cường quyền nhanh cùng vô cùng cường đại lực lượng. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá. Võ công chiêu thức đó là tại lực lượng cùng tốc độ đều không khác mấy tình huống dưới, hai cái võ giả lúc chiến đấu mới có thể nghĩ biện pháp dùng võ công chiêu thức tăng lên sức chiến đấu. Tu vi đến Tôn Thiên Lôi dưới loại tình huống này, tất cả chiêu thức đã sớm hóa phức tạp thành đơn giản, vô số kỹ xảo phát lực kéo theo lấy thể nội chân khí khổng lồ, ngưng tụ thành đơn giản mấy loại quyền thuật điên cuồng công kích mục dịch. Tăng thêm ám kim tinh chiến giáp mấy chục tấn trọng lượng, để Tôn Thiên Lôi mỗi một quyền lực lượng đặt ở địa cầu bên trên đều có thể đánh nổ một chiếc tàu chiến đấu. Đối với Tôn Thiên Lôi điên cuồng tấn công mục dịch không có quá nhiều động tác, cảnh giới tu vi hiện tại của hắn muốn so Tôn Thiên Lôi lớp 10 cái giai vị, mặc kệ là tốc độ phản ứng hay là lực lượng theo hắn tu vi cảnh giới đột phá đến ngũ giai đều đang bay nhanh tăng trưởng. Tôn Thiên Lôi tại bình thường đại tông sư võ giả ở trong coi như không tệ sức chiến đấu, tại hiện tại mục dịch trong mắt cũng chính là có chuyện như vậy. Thậm chí mục dịch đều không cần vận dụng chân khí, vẹn vẹn bằng vào hắn huyết mạch sau khi tiến hóa cường đại thân thể làm, liền có thể dựa vào tu vi cảnh giới cường đại thái cực bát quái quyền phòng ngự lại Tôn Thiên Lôi công kích. Tôn Thiên Lôi không đến một giây đồng hồ thời gian điên cuồng tấn công tới mấy trăm quyền, không phải là bị mục dịch dùng tứ lạng bạc thiên cân kỹ xảo dẫn dắt đến đánh về phía những địa phương khác, cũng là bởi vì phát lực khống chế góc độ quá kém, bị mục dịch cưỡng bách chuyển hướng đánh về phía chính mình. Đợi đến Tôn Thiên Lôi kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị nắm đấm của mình đánh lui đến lôi đài bên dưới, nếu như không phải trên người ám kim tinh chiến giáp phòng ngự lực đến, chỉ sợ Tôn Thiên Lôi hiện tại lại một lần muốn trọng thương thổ huyết. Nhưng chính là dạng này Tôn Thiên Lôi cũng không chịu nổi, hắn bị dẫn đạo trở về nắm đấm bí mật mang theo chân khí khổng lồ, cùng thân thể phòng ngự chân khí đối xứng tiêu hao, không đến một giây đồng hồ thời gian liền để trên người hắn chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Trung quanh trên khán đài chiến tướng đại học học viên xem như mở rộng tầm mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại tông sư cảnh giới võ giả toàn lực chiến đấu là bộ dáng gì. Trước đó Tôn Tiên Lôi đánh lén Mục Dịch tốc độ quá nhanh, rất nhiều học viên còn không có kịp phản ứng, hai người liền bị sau đó chạy đến Trương Dương cho tách ra, bọn hắn không thấy gì cả. Lần này bởi vì đã sớm biết, cho nên ở đây học viên đều tập trung lực chú ý hy vọng có thể thấy rõ ràng đại tông sư võ giả là như thế nào chiến đấu. Kết quả là, trừ một số nhỏ học viên, những người khác cơ bản đều là ánh mắt hoa lên liền thấy Tôn Tiên Lôi đổi vị trí, mặt khác không thấy gì cả. Những học viên này đều là tiên tiên cảnh giới, tu vi của bọn hắn cùng Tôn Tiên Lôi kém hai cái đại giai vị, ngay cả muốn xem đến Tôn Tiên Lôi động tác đều làm không được. Còn có một kết quả chính là, trong sân vận động đột nhiên vang lên liên tiếp sóng xung kích tiếng nổ mạnh, hợp kim chế tạo lôi đài tỷ võ giống như là bị tạc đạn doanh tạc qua một dạng nhiều mười mấy cái hố to lớn, vậy cũng là bị Mục Dịch dẫn đạo Tôn Tiên Lôi đánh ra tới. Tôn Tiên Lôi tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, thẳng đến hắn cùng Mục Dịch hai người tách ra, bọn hắn chiến đấu kết quả mới hiện ra ở trước mặt mọi người. Hô hô hô. Đáng chết, ngươi vì cái gì không chết đi a? Kịch liệt thở hổn hển Tôn Tiên Lôi làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cùng Mục Dịch tu vi chênh lệch lớn như vậy, chính mình mặc một thân ám kim tinh chiến giáp còn bị Mục Dịch đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Mà lại càng làm cho Tôn Tiên Lôi tuyệt vọng là, mãi cho tới bây giờ hắn đều không có tại Mục Dịch trên thân cảm nhận được càng nhiều chân khí lực lượng, Mục Dịch thế mà chỉ dựa vào mượn thân thể tố chất đem hắn đánh tìm không ra bắc. Chờ một chút. Ngay tại kịch liệt thở Tôn Tiên Lôi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm đứng tại giữa lôi đài cơ bản không có di động vị trí Mục Dịch, giống như là phát hiện cái gì giống như khoa trường kêu lên. Ta hiểu được, tiểu tạp chủng nguyên lai ngươi là trong truyền thuyết võ giả luyện thể, khó trách ngươi xưa nay không chủ động tiến công, cũng không có biện pháp ở trên thân thể ngươi cảm nhận được chân khí lực lượng. Chương 151, hành hạ người mới thức quyết đấu, 2, chương 151, hành hạ người mới thức quyết đấu, 2, nguyên lai ngươi là loại kia đem tất cả chân khí lực lượng đều hòa tan vào thân thể, tu luyện chỉ có thể tăng cường thân thể của mình tố chất bằng môn võ giả. Ngươi không phải là không muốn chủ động công kích, ngươi là căn bản không có năng lực đánh vỡ ta chiến giáp phòng ngự giống như là tìm được nắm chắc tất thắng. Mới vừa rồi còn bởi vì một dịch không cần chân khí liền đem chính mình đánh tìm không thấy nam bắc, nội tâm hể bại Tôn Tiên Lôi thế mà hưng phấn điên cuồng hét lên. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn đối với lên phía sau lôi đài vẫn không có xuất thủ Trương Dương hô. Trương Dương ngươi còn đang chờ cái gì? Tên tiểu tạm chủng này chính là một cái tu luyện bảng môn tà đạo phế vật, hắn hiện tại chỉ có thể phòng ngự không có năng lực tiến công. Ngươi còn chờ cái gì? Còn không thừa dịp hiện tại cùng ta cùng một chỗ lên bắt lấy hắn, còn lề mề tới khi nào? Tôn Tiên Lôi lời nói để Trương Dương thần sắc khẽ động, nghĩ Trương Dương hay là thở dài quyết định xuất thủ, các loại mục dịch không có năng lực phản kháng, lại đi ngũ trưởng lão nơi đó tìm tội, tốt kết thúc sự kiện lần này. Có thể mạch não kỳ lạ Trương Dương nhưng không nghĩ tưởng tượng, tự mình ra tay sau mục dịch không có năng lực phản kháng, Tôn Tiên Lôi có phải hay không nguyện ý dừng tay kết thúc lần này không chết không thôi thiết huyết sinh tử lôi. Trong võ đài ở giữa mục dịch cảm giác mình là thật thêm kiến thức, người vì để cho mình có tất thắng lý do, thế mà lại còn chủ động thôi miên chính mình. Tôn Tiên Lôi vì cho mình tăng lên lòng tin tất thắng, thế mà hiện trường lập đi ra một cái võ giả luyện thể buồn cười lý do thuyết phục chính mình, để giải thích mục dịch vì cái gì chỉ dựa vào thân thể liền có thể chống lại hắn công kích nguyên nhân. Chân chính võ giả luyện thể là dạng gì, mục dịch bao nhiêu cũng biết qua một chút. Chân chính võ giả luyện thể là dùng đặc thù phương thức tu luyện, đem chân khí cường đại một mực khóa ở trong thân thể, không để cho chân khí tiết ra ngoài mảy may, dùng cường đại chân khí không ngừng cường hóa thân thể phương thức tu luyện. Cùng mục dịch như bây giờ tất cả chân khí đều cất giữ đến khí hải bên trong, mặt ngoài thân thể cơ hồ không có chân khí tình huống hoàn toàn khác biệt. Tôn Thiên Lôi nhìn Mục Dịch chỉ dựa vào tố chất thân thể liền có thể chiến thắng hắn, nội tâm ở trong tràn đầy khó nói nên lời hoảng sợ. Bởi vì có được loại này đặc thù võ giả, tại Đại Minh Đế quốc chỉ có một cái, đó chính là dựa vào tu luyện võ học tu luyện đến ngũ giai thiên nhân cảnh giới trưởng lão hội ngũ trưởng lão. Nhưng là Mục Dịch dạng này, một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, làm sao có thể là ngũ giai thiên nhân cảnh giới đại năng, cho nên vì cho mình thất bại tìm một cái lý do, Tôn Thiên Lôi chỉ có thể ép buộc chính mình đem Mục Dịch xem như một cái võ giả luyện thể. Bằng không đối mặt một cái ngũ giai thiên nhân cảnh giới đại năng, không cần chiến đấu Tôn Thiên Lôi đánh mất tất cả đấu trí. Kỳ thật không chỉ là Tôn Thiên Lôi, chính là một mực lấy thiên nhân cảnh giới phía dưới đệ nhất cao thủ tự cho mình là Trương Dương, cũng chưa từng có đem một dịch hướng thiên nhân cảnh giới cao thủ trên phương hướng muốn nói đùa cái gì một cái 16-17 tuổi thiên nhân cảnh giới võ giả, vậy nhưng tuyệt đối không phải cái gì thiên tài, mà là một cái làm cho lòng người sinh sợ hãi tuyệt thế yêu nghiệt. Cho nên Trương Dương cho dù là biết rõ một dịch có được vô cùng cường đại lực lượng, cũng chưa từng có cân nhắc qua một dịch tu vi thật sự cảnh giới là dạng gì. Đây khả năng chính là trên tâm lý điểm mù, mặc kệ là thật là giả. Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi cũng không dám thừa nhận Mục Dịch có được cao hơn bọn họ tu vi cảnh giới. Cho nên Trương Dương bây giờ nghe Tôn Thiên Lôi gò ép giải thích cũng tự cho là đúng cho là tìm được xuất thủ lý do, phối hợp với Tôn Thiên Lôi từ phía sau bao vây Mục Dịch. Cứ như vậy hai người, một cái tại Mục Dịch phía trước một cái tại sau lưng, dự định cùng một chỗ vây công Mục Dịch. Trước mắt như vậy Mục Dịch ở trong nội tâm thở dài một hơi, buông xuống đối với Trương Dương sau cùng một chút thương hại, chỉ để đem Trương Dương trở thành một địch nhân. Lúc đầu tại Mục Dịch trong kế hoạch, nếu như Trương Lương lên lôi đài đằng sau không xuất thủ chỉ là ở bên cạnh vây xem. Như vậy Mục Dịch còn có thể cho ngũ trưởng lão mấy phần mặt mũi, giải quyết Tôn Tiên Lôi đằng sau, liền không lại truy cứu Trương Dương trách nhiệm. Dù sao Trương Dương là ngũ trưởng lão giới thiệu cho Mục Dịch, lần thứ nhất gặp mặt lúc Trương Dương còn phi thường nhiệt tình biểu thị có việc đều có thể tìm hắn. Nhưng là bây giờ nhìn Trương Dương động tác liền biết, trong lòng của hắn Mục Dịch từ đầu đến cuối chỉ là một cái nhận biết người xa lạ. Chỉ cần là xúc phạm đến quyền lợi của mình, cái này Trương Dương thủy chung là lấy tự thân quyền thế làm tiêu chuẩn làm ra lựa chọn. Quay lại một tiếng sóng xung kích bạo tạc vang lên, kéo ra lần này thiết huyết sinh tử lôi chân chính chiến đấu mở màn. Hay là lấy Tôn Tiên Lôi là bắt đầu, hắn dựa vào khôi giáp phòng ngự sắc mặt giữ tợn đằng đằng sát khí chính diện điên cuồng tấn công. Mà Trương Dương cũng đồng thời từ một dịch sau lưng xuất thủ, trên nắm đấm của hắn mang theo sóng xung kích mặc dù không nhiều, có thể cái kia ẩn hàm lực đạo lại so Tôn Thiên Lôi mạnh mấy lần. Chân chính chiến đấu, Trương Dương làm đỉnh phong cảnh giới đại tông sư võ giả, nhưng không có chính hắn trong dự đoán như thế lưu thủ, chờ lấy một dịch mất đi năng lực phản kháng liền dừng lại. Tại võ giả bản năng kích thích xuống, ở sâu trong nội tâm đã xác nhận một dịch vô cùng cường đại lực lượng, Trương Dương vừa ra tay này chính là toàn lực ứng phó, đối diện Tôn Thiên Lôi nếu là chúng vào một quyền này chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Đối mặt hai cái ngũ giai đại tông sư cảnh giới võ giả vây công, một dịch cũng không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều phản ứng. Tại hắn hiện tại cảm ứng bên trong, hai cái này đại tông sư cảnh giới võ giả đối hắn uy hiếp, cùng một cái đại tông sư võ giả không có bao nhiêu khác nhau. Một dịch dùng tự thân cùng hai người so sánh, cảm giác tựa như là một cái cường tráng người trưởng thành, đối mặt hai cái dương nhanh múa bước học sinh tiểu học. Đều không cần vận dụng lực lượng gì, là có thể đem hai người đùa bỡn trong tay cô phía trên. Đặc biệt là một dịch tu luyện thái cực bát quái quyền còn am hiểu nhất phòng ngự, không sợ nhất chính là nhiều người vây công. Bước, chen, theo, hái, khuỷu tay, dựa vào, chân đạp bát quái bước tại nguyên chỗ gián tiếp xê dịch, quyền pháp sử dụng thái cực cơ bản chiêu thức, dẫn dắt Tôn Thiên Lôi cùng Trương Dương nắm đấm từ bên người bay qua đả kích đối phương. Lần chiến đấu này thời gian tương đối dài, không giống như là hai lần trước chiến đấu gần như không đến một giây đồng hồ trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Theo chiến đấu thời gian dài hơn, trung quanh trên khán đài tất cả học viên tập trung tinh thần hậu thích hướng ba cái đại tông sư chiến đấu tốc độ, dần dần thấy rõ lần này thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu tình huống chiến đấu. Ta dựa vào, điều đó không có khả năng đi. Một dịch làm sao có thể mạnh như vậy, có học viên đè nén không được nội tâm kinh ngạc thấp giọng hoảng sợ nói. Đây là võ học gì, làm sao mạnh như vậy, lại có thể đồng thời ứng đối hai tên đại tông sư võ giả công kích, đây là một lòng tu luyện học viên phát ra nghi vấn. Tại các học viên vây xem bên dưới, trên lôi đài tình huống chiến đấu là một dịch một người đứng ở đây ở giữa cơ hồ không có di động vị trí, mà Tôn Thiên Lôi cùng Trương Dương hai người liều mạng công kích, lại tại một dịch dẫn đạo bên dưới không tự chủ được đem nắm đấm đánh vào trên người của đối phương. Một dịch dẫn đạo Tôn Thiên Lôi một quyền đánh Trương Dương bị ép sau khi dừng lại tục chiêu thức, lại dẫn đạo Trương Dương một quyền đánh Tôn Thiên Lôi muốn thổ huyết. Càng làm cho hai người khó chịu là tại một dịch dẫn đạo bên dưới, hai người muốn thoát ly vòng chiến đều khó khăn, chỉ có thể liều mạng công kích muốn tránh thoát một dịch quyền pháp dẫn đạo. Từ ngoại giới nhìn qua tựa như là một người lớn, trêu tức nắm hai cái hài đồng tay, để cho hai cái hài đồng ở nơi đó đánh lộn. Hai cái hài đồng muốn tránh thoát nhưng không có đại nhân cường tráng, chỉ có thể ở đại nhân dẫn dắt bên dưới ra sức giãy giụa. Chương 152, quyết đấu kết quả, 1, chương 152, quyết đấu kết quả, 1, chiến tướng đại học sân vận động. Mấy bạn người bên trong hiện tại trừ dày đặc sóng xung kích tiếng nổ liền không có thanh âm khác. Lần này rõ ràng không công bằng thiết huyết sinh tử lôi lúc bắt đầu còn có học viên lớn tiếng giận mắng, có thể theo quyết đấu mấy phút đồng hồ sau, một dịch tượng hí đùa nghịch tiểu hài tử một dạng đem hai cái phó hiệu trưởng đùa bỡn trong tay cô ở giữa, những học viên kia liền khiếp sợ ngừng lại. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc một dịch lấy một địch hai, còn có thể trong chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sau đó những này đại minh đế quốc tập trung tới thiên chi tiêu tử, liền bắt đầu ở trong nội tâm phỏng đoán một dịch đến tuột cùng là cái gì tu, vì cái gì hắn có thể chỉ dựa vào mượn lực lượng của thân thể liền có thể chiến thắng hai vị đại tông sư. Mà trong chiến đấu Trương Dương lại tại ở sâu trong nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng mê mang, hắn cảm giác mình tựa như là lâm vào vũng bùn dã thú, vô lực tránh thoát, chỉ có thể liều mạng mù quáng dãy rủa. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Trương Dương trong chiến đấu lâm vào nhân sinh hoài nghi. Hắn là thượng kinh thành công nhận thiên nhân cảnh giới phía dưới người thứ nhất, hiện tại cùng một vị khác đại tông sư vây công một cái chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Lại bị người ta giống hài đồng một dạng chơi bừa, một không chú ý liền sẽ để nắm đấm của mình rơi xuống đồng bạn trên thân. Thậm chí vì để tránh cho công kích làm bị thương đồng bạn, Trương Dương đã đem hết toàn lực khống chế lực lượng của mình, nhưng vẫn là không tự chủ được đánh sai mục tiêu. Loại này tuyệt đối sức chiến đấu chênh lệch, trong mơ hồ để Trương Dương minh bạch một dịch tu vi cảnh giới. Trong lúc hoảng hốt, Trương Dương nhớ tới lần thứ nhất cùng một dịch chính thức gặp mặt lúc, ngũ trưởng lao đối với một dịch xưng hô giới thiệu. Đây là ta mới vừa biết dưới một cái tiểu huynh đệ, về sau có chuyện gì ngươi muốn bao nhiêu chiếu cố một chút hắn. Cho tới bây giờ Trương Dương mới hiểu được ngũ trưởng lao đối với một dịch giới thiệu có cái gì khác biệt, đây không phải là giới thiệu thủ hạ tiểu đệ khẩu khí, mà là giới thiệu một cái huynh đệ mình giọng điệu. Nhưng mà cái gì người như vậy có thể bị thiên nhân cảnh giới ngũ trưởng lao xưng là huynh đệ, cũng chỉ có giống nhau tu vi ngang hàng mới có thể được xưng là huynh đệ. Một dịch là một cái thiên nhân cảnh giới đại lao. Sát na thời gian Trương Dương suy nghĩ minh bạch một dịch chân chính thân phận, sau đó liền hối hận ruột đều xanh. Trong đầu của mình thật sự là Tiến Vân, ngũ trưởng lão còn kém nói rõ một dịch thân phận, hắn Trương Dương hay là dựa theo thói quen của mình kinh nghiệm tính sắc, đem 16 tuổi một dịch xem như ngũ trưởng lão một cái hậu bối. Đây chính là ngũ trưởng lão huynh đệ, hắn Trương Dương có tư cách gì đi xử lý người ta, còn muốn lấy giữ gìn chiến tướng đại học quyền lực. Kết quả mình bây giờ càng thêm hôn trướng chạy đến trên lôi đài, đi cùng vị này võ trưởng lão huynh đệ tiến hành sinh tử quyết đấu, đầu óc còn ngất đi phán đoán lấy chế ngự một dịch sau đem hắn giao cho ngũ trưởng lão xử lý. Tại quyết đấu tiến hành mấy phút đồng hồ sau rốt cục nghĩ rõ ràng một dịch thân phận Trương Dương, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhìn xem gần trong gang tấc trong sân cơ hồ không có đổi qua vị trí mục dịch, còn lại một cái ý nghĩ. Chết đi, để cho ta chết đi. Chỉ cần trên lôi đài quang minh chính đại quyết đấu chiến tử, chuyện sau đó liền cùng ta không có quan hệ, trưởng lão hội cũng sẽ không bởi vậy trách tội gia tộc. Ông muốn chết ý nghĩ, Trương Dương hoàn toàn bông ra cố kỵ, một vị điên cuồng công kích không còn có nghĩ đến một chút phòng ngự, chỉ hy vọng mượn mục dịch hoặc là Tôn Thiên Lôi tay rời đi thế giới này. Trương Dương hy vọng cứ như vậy liền có thể dùng tính mạng của mình gánh vác lên sự kiện lần này tất cả trách nhiệm, đằng sau trưởng lão hội cũng sẽ xem ở chính mình dùng sinh mệnh gánh chịu trách nhiệm trên mặt mũi sẽ không làm khó Trương gia. Mà cùng lúc đó, Tôn Thiên Lôi sắc mặt cũng từ quyết đấu lúc bắt đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì hắn có lòng tin cùng Trương Dương hai người cùng một chỗ phối hợp tuyệt đối có thể giết Mục Dịch, cho mình cháu trai báo thủ rửa hận. Đến quyết đấu bắt đầu hơn một phút đồng hồ sau, giao thủ trên trăm cái hội hợp, bị Mục Dịch thái cực bắt quái quyền đánh cho tìm không ra bắp, chỉ có thể mặc cho Mục Dịch dẫn dắt tiết tấu chiến đấu lúc nội tâm chấn kinh. Thằng đến cuối cùng xuất phát từ võ giả bản năng, trong lúc mơ hồ minh bạch Mục Dịch tu vi cường đại đến cỡ nào, đáng tin đã siêu việt đại tông sư cảnh giới. Nhìn thấy đối diện Trương Dương bộ kia tuyệt vọng gương mặt lúc, Tôn Thiên Lôi cũng cảm giác lòng của mình đồng dạng chìm đến lòng bàn chân tràn đầy sợ hãi bất an, biết Trương Dương cũng minh bạch Mục Dịch tu vi chân chính. Đợi đến Trương Dương triệt để bung ra phòng ngự một lòng muốn chết lúc, Tôn Thiên Lôi trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được Trương Dương ý nghĩ, hắn rốt cục xác nhận chính mình nội tâm loại kia tuyệt vọng bất an nơi phát ra. Cái này Mục Dịch chính là một cái che giấu thiên nhân cảnh giới siêu cấp cao thủ, là trưởng lão hội vì đối phó chiến tướng đại học cùng trong đế quốc thế lực đối địch đón sát thủ. Làm chiến tướng đại học cái này Đại Minh đế quốc đỉnh cấp học viện phó hiệu trưởng, Tôn Thiên Lôi tự nhiên là một thiên tài bằng không hắn cũng tu luyện không đến đại tông sư cảnh giới. Mỗi cái thiên tài tinh anh trí tuệ đều không thấp, Tôn Thiên Lôi chỉ là từ Trương Dương trước sau mâu thuẫn biểu hiện cùng hắn bộ kia tuyệt vọng thần sắc, liền xác nhận Mục Dịch thân phận chân thật. Mục Dịch lại là một cái ẩn tàng thiên nhân cảnh giới cường giả, cùng cường giả như vậy tiến hành sinh tử quyết đấu, Tôn Thiên Lôi cảm giác mình chính là đang chủ động muốn chết. Đáng chết tên tiểu tạp chủng này là cái thiên nhân cảnh giới cường giả, ở trước mặt hắn mình tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Ta cũng không muốn chết, ta thật không muốn chết à, một bên bản năng tiến công Tôn Thiên Lôi nội tâm một bên điên cuồng la. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Cái gì thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, cái gì tôn gia an nguy, cái gì cho cháu trai báo thủ, đều không có chính mình mạng sống tới trọng yếu. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn, tuyệt đối không có khả năng lưu tại nơi này cho Trương Dương cùng Tôn gia chôn cùng. Nếu cái này Mục Dịch muốn che giấu mình thân phận không muốn bại lộ tu vi của mình, như vậy chỉ cần chạy ra cái này sân vận động Mục Dịch liền sẽ không bại lộ tu vi đuổi theo, dựa vào chính mình đại tông sư cảnh giới lực lượng tuyệt đối có cơ hội thoát đi thượng kinh thành. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đi đông kinh thành, lén qua đến dị giới liền có thể sống xuống tới. Là một tên lão tư cách đại tông sư cường giả, Tôn Thiên Lôi tự nhiên minh bạch Đại Minh đế quốc tình huống thực tế. Cũng biết đối mặt Mục Dịch cái này che giấu thiên nhân cảnh giới cường giả hắn tuyệt đối không có cơ hội sinh tồn, cho nên lập tức hắn liền nghĩ đến chạy trốn lộ tuyến. Vẹn vẹn không đến nửa giây Tôn Thiên Lôi ngay tại nội tâm ở trong hạ quyết định, hắn cũng đồng dạng hoàn toàn buông ra phòng ngự, lấy cuồng loạn thái độ đem nội tâm hoảng sợ cùng tuyệt vọng, theo nắm đấm của mình cùng một chỗ đánh ra ngoài. Tôn Thiên Lôi cùng Trương Dương gần như đồng thời dùng giống nhau thủ đoạn chiến đấu, tựa như hai người phối hợp tốt một dạng, để chiến đấu trình độ kịch liệt trong nháy mắt đạt đến cao nhất. Đối mặt hai người hoàn toàn không để ý chính mình sinh tử, triệt để buông ra phòng ngự phương thức công kích, Mục Dịch nhưng không có cảm giác được một chút áp lực. Bởi vì hai người hiện tại cơ hồ đối với mình lực lượng căn bản không thêm vào khống chế, dẫn đến Mục Dịch dẫn đạo đứng lên càng thêm thuận tiện, thái cực bắt quái quyền chỉ dùng không đến bình thường 1/10 lực lượng, liền để hai người nắm đấm đánh vào trên người của đối phương, ầm ầm liên tiếp sóng xung kích bạo tạc, đồng thời tại Trương Dương cùng Tôn Thiên Lôi trên thân xuất hiện, hai người đều bị đối phương cực hạn công kích đánh nổ trên người mình chân khí mô phòng ngự. Trương Dương bởi vì bận tâm chính mình còn sót lại một tia mặt mũi, lên lôi đài lúc cũng không có mặc bất luận phòng ngự nào chiến giáp, cho nên Tôn Thiên Lôi nắm đấm rơi vào trên người hắn lúc, trực tiếp đem không có khôi giáp phòng ngự Trương Dương đánh cho xương cốt đứt gãy kém một chút liền trực tiếp chơi xong. Quanh các loại cuối cùng một đợt sóng xung kích bạo tạc dừng lại lúc, Trương Dương trong miệng cuồn phún lấy máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ bay ra mấy chục mét bên ngoài, rớt xuống phía dưới lôi đài hơi thở mong manh tùy thời muốn chết. Quanh đồng dạng sóng xung kích cũng tại Tôn Thiên Lôi trên thân nổ tung. Bất quá cùng trọng thương ngã gục Trương Dương khác biệt chính là, bởi vì trên người có trọn bộ tối tinh kim chiến giáp phòng ngự, Tôn Thiên Lôi trừ đại tông sư đặc thủ chân khí mô bị đánh bạo, trên người hắn cơ hồ không có nhận bao nhiêu thực chất tổn thương. Mượn sóng xung kích đảo ngược trùng kích, Tôn Thiên Lôi đồng dạng một đường bay ngược đến lôi đài biên giới. Giết nhìn thấy đối diện Trương Dương rất xuống phía dưới lôi đài không rõ sống chết, Tôn Thiên Lôi giống như là nổi giận một dạng, lần nữa nâng lên chân khí toàn thân bộc phát toàn bộ chiến lực. Chương 152, quyết đấu kết quả 2, chương 152, quyết đấu kết quả 2, sau đó ngay tại tất cả mọi người coi là Tôn Thiên Lôi còn muốn một người khiêu chiến một dịch lúc, Tôn Thiên Lôi làm một cái tất cả mọi người ngoài ý muốn động tác. Hắn thế mà trực tiếp quay người dùng hết trên thân bộc phát tất cả chân khí, bằng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bởi vì mặc một thân gần nặng 100 tấn ám kim tinh chiến giáp, không tiện mượn nhờ sóng xung kích bắn ngược bay bọn, Tôn Thiên Lôi chạy trốn mục tiêu là sân vận động thông đạo. Không có cảnh cáo, không có bất kỳ cái gì chần chờ, hoàn toàn không cố kỵ sân vận động trong thông đạo còn có người, Tôn Thiên Lôi trực tiếp dùng hơn 10 lần vận tốc âm thanh hướng về thông đạo vào tới. Liền sân vận động rộng hơn 2 mét thông đạo, nếu để cho Tôn Thiên Lôi lấy tốc độ bây giờ tiến lên, gần 100 tấn khôi giáp trùng kích thi ngược phía mặt người không có một cái nào có thể còn sống sót, đều sẽ bị Tôn Thiên Lôi đục chết. Ngay tại cửa thông đạo trấn giữ mấy tên cẩm y giải vệ cùng hiến binh chưa kịp phản ứng trước, Tôn Thiên Lôi tự cho là có thể an toàn chạy đi lúc. Một khối từ trong võ đài ở giữa bay tới hát truyền, không nhìn không gian khoảng cách cùng ám kim tinh chiến giáp phòng ngự vật lý, đùng một chút đánh vào Tôn Thiên Lôi trên nó. Ngao ngay tại khoảng cách cửa thông đạo còn có vài mét khoảng cách, ngay tại cao tốc chạy trốn Tôn Thiên Lôi phát ra một tiếng dọa người kêu thảm. Sau đó hắn bởi vì đến từ sâu trong linh hồn thống khổ cực độ, không tự chủ được đứng thẳng người lên cải biến chạy trốn phương hướng nhảy đến giữa không trung. Còn có thể bảo ngươi chạy một dịch tung tung trong tay cụ hiện đi ra lại một khối hát truyền, đối với ngay tại giữa không trung liệu mạng dễ rủa gào thảm Tôn Thiên Lôi nói ra. Sau đó đợi vài giây đồng hồ, các loại một đợt này linh hồn cảm ứng mang tới thống khổ đi qua, Tôn Tiên Lôi kêu thảm dãy rủa liền muốn đình chỉ lúc, đùng một chút lại một khối hắc chuyên không nhìn không gian đánh vào Tôn Tiên Lôi trên da mặt. Ngao ngao ngao, vừa mới chậm qua một chút sức lực tới Tôn Tiên Lôi, lần nữa phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, nó thanh âm sự khốc liệt mấy cây số bên ngoài đều có thể nghe nói. Như là liên tục, mỗi lần Tôn Tiên Lôi trong đầu phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ đi qua, liền có một khối hắc chuyên bay tới, để Tôn Tiên Lôi thống khổ linh hồn đều muốn hỏng mất. Thẳng đến một dịch xác nhận Tôn Tiên Lôi bởi vì thống khổ cực độ, tinh thần ý chí triệt để bằng đã mất đi phản kháng lực lượng sau, mới do tháp linh nâng Tôn Tiên Lôi chiến giáp bay đến trước mặt hắn. Lên đường bình an, hy vọng ngươi kiếp sau làm người tốt, đưa tay lấy xuống Tôn Tiên Lôi mặt nạ, nhìn xem bởi vì thống khổ hai mắt trắng dã Tôn Tiên Lôi một dịch cuối cùng nói một câu nói, sau đó một quyền đánh nổ Tôn Tiên Lôi đầu. Thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu, chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Một dịch nguyên bản mục tiêu chính là cái này Tôn Tiên Lôi, hiện tại tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Xử lý cái này Tôn Tiên Lôi đằng sau, một dịch đi đến lôi đài một bên khác nhìn xem phía dưới tê liệt ngã xuống trên mặt đất hơi thở mong manh Trương Dương, đối với cách đó không xa một cái chiến tướng đại học lao sư nói đạo. Đến cái thuật sĩ, trị liệu một chút Trương giáo trưởng, chuyện kế tiếp liền chờ tại trưởng lão hội quyết đoán đi. Sau khi nói xong, một dịch cũng không có quản chiến tướng đại học những lao sư kia là phản ứng gì, bay thẳng thân mà biến mất giữa không trung cầm y liễu vệ trong phi thuyền. Sau đó ngay tại chiến tướng đại học mấy bạn danh sư sinh cực độ phức tạp khó nói nên lời trong ánh mắt, tất cả cầm y liễu vệ nhân viên đều trở lại trên phi thuyền, dài trăm thước cầm y liễu vệ phi thuyền lên cao bay khỏi chiến tướng đại học. Đến cái thuật sĩ trị liệu một chút Trương giáo trưởng. Chí ít tại nhận được trưởng lão hội thông chi trước hắn còn không thể chết, cứ việc nội tâm hiện tại đối với Trương Dương tràn đầy xem thường, những cái kia chiến tướng đại học các lão sư hay là tìm mấy cái thuật sĩ bắt đầu trị liệu hắn. Ta dựa vào, cái này một dịch thật là một kẻ hung ác, đến tột cùng là tu vi gì nha, đánh hai thế mà còn có thể tùy tiện chiến thắng thẳng đến phi thuyền bay đi. Bên trong thể dục quán học sinh rốt cục nhẹ nhàng thở ra kịch liệt đàm luận lên lần này quyết đấu, theo sát phía sau tin tức tương quan bằng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra. Sau đó chiến tướng đại học thiết huyết sinh tử lôi sự kiện, chính thức dẫn nổ cả tòa thượng kinh thành, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất quét sạch toàn bộ Đại Minh đế quốc các đại gia tộc. Hai lần sinh tử lôi quyết đấu, Tôn gia chết mất hai người, chiến tướng đại học hai tên hiệu trưởng một chết một trọng thương. Bởi vì quyết đấu nội quy trường học xử phạt, 360 học viên lấy cái chết hai người đại giới, tuyên cáo triệt để từ bỏ chiến tướng đại học học tịch. Không nói còn lại 358 người bị cầm y diệt vệ mang đi đằng sau sẽ có hậu quả gì, tử vong hai tên học sinh gia tộc, đầu tiên liền bắt đầu đối với cả sự kiện tương quan các phương biểu đạt chính mình cực hạn phẫn nộ. Đối với chiến tướng đại học, trường học các ngươi dựa vào cái gì ép buộc gia tộc của chúng ta tử đệ, lấy lý do buồn cười tham gia thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu. Đối với cẩm y địa vệ, hai cái gia tộc tuyệt đối không thừa nhận thiết huyết sinh tử lôi nội quy trường học phán quyết tính hợp pháp, không giao ra giết người hung thủ mục dịch hai cái gia tộc quyết không bỏ qua. Bởi vậy, hai cái gia tộc và còn lại những học viên kia tương quan thân hữu, nhanh chóng sâu trôi đứng lên hình thành cường đại chính trị uy áp, cường lực bức bách trưởng lão hội nghiêm trị lần này thiết huyết sinh tử lôi sự kiện nhân viên tương quan. Thượng kinh thành, cẩm y địa vệ tổng bộ, 30 tầng một gian trong phòng khách. Một dịch cùng ngũ trưởng lão còn có cẩm y liễu vệ mấy tên chỉ huy sứ, chính biểu lộ lạnh nhạt ngồi ở trên ghế salon, thảo luận thiết huyết sinh tử lôi tương quan đến tiếp sau công việc. Liền nghe một tên chỉ huy sứ báo cáo. Hôm qua tỷ hưu bách hộ tại toàn bộ vụ án trong quá trình toàn bộ hành trình thu hình lại, vì vậy đối với Tôn gia tử vong Tôn Tử Diệp cùng Tôn Thiên Lôi tất cả mọi người không lời nào để nói, các gia tộc đại biểu đều tán đồng hai người là chết chưa hết tội, tội đáng chết và lần. Chiến tướng đại học tòa án quân sự chủ thẩm quan tòa Tôn Ý Lâm, trải qua mấy vị thượng thư đại nhân hợp nghị, cho là hắn phạm có không làm tròn trách nhiệm tội đã bị tóm quy án giao cho hình bộ thẩm phán. Hiện tại các đại gia tộc đại biểu trọng điểm quan tâm bắt lấy không thả vấn đề là thì hưu bách hộ lấy thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu phương thức đánh giết hai tên học viên, bức bách 358 học viên từ bỏ học tịch sự tình. Các đại gia tộc đại biểu coi đây là lý do yêu cầu nghiêm trị thì hưu bách hộ. Nghe xong vị này cầm ý diệt vệ chỉ huy sứ báo cáo, ngũ trưởng lão yên lặng gật đầu một cái, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh một dịch hỏi: ngươi thấy thế nào, xử lý như thế nào những cái kia đang nháo sự tình gia tộc, có cần hay không ta ra mặt giải quyết bọn hắn? Không phải liền là chết mất hai người sao? Chính bọn hắn chủ động muốn chết oán được ai? Nếu là nghe lời ngươi ngoan ngoãn từ bỏ học tịch chẳng phải không có vấn đề? Giọng nói nhẹ nhàng đối với cái kia 300 nhiều cái gia tộc liên hợp hoàn toàn không để trong lòng. Một dịch hơi méo mó đầu không có trực tiếp trả lời ngũ trưởng lao vấn đề, mà là đối với ba vị chỉ huy sứ hỏi: xin hỏi mấy vị đại nhân, cái kia 358 tên chiến tướng đại học học viên không có thả bọn họ đi đi? Đương nhiên không có, thì hưu bách hộ ngươi dùng phi thuyền vận chuyển khi trở về đối bọn hắn đánh dấu là cảnh giới quan sát. Lại thêm lần này thiết huyết sinh tử lôi vụ án ảnh hưởng quá lớn, chúng ta cần khống chế dư luận, cho nên liền không có thả bọn họ đi. Bất quá cân nhắc đến những học sinh kia phụ huynh yêu cầu, chúng ta tiếp nhận học sinh phụ huynh quan sát thỉnh cầu, hiện tại mỗi cái học viên đều cùng bọn hắn gia tộc đại biểu đã gặp mặt một vị chỉ huy sứ hồi đáp. Vậy liền không có vấn đề, tại chiến tướng đại học bên trong chọn lựa thiết huyết sinh tử lôi quyết đấu 360 cái học viên lúc, ta cũng không phải là tùy ý chọn, những học viên kia bản thân đều có vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chúng ta có thể làm lấy tất cả gia tộc đại biểu mặt, đối với những học viên kia tiến hành công khai thẩm vấn, nhìn xem đến lúc đó cái nào gia tộc đại biểu hắn có nguyện ý hay không thừa nhận những người này là gia tộc bọn họ thành viên. Một dịch đối với trong phòng tất cả mọi người đã tính trước hồi đáp. Hắn cũng không phải cái gì thị sát thành tính bao phủ, đang bị ép lựa chọn muốn cùng hắn quyết đấu học viên lúc, đều là lợi dụng trận doanh giám định thuật trước đối với những học viên kia tiến hành qua một phen thẩm tra. Một dịch chỉ chọn lựa những cái kia có vấn đề học viên lên lôi đài tiến hành quyết đấu, cũng chính là hắn hạ sát thủ lúc dứt khoát như vậy nguyên nhân. A, Mục Dịch, ý của ngươi là nói những học viên kia ngũ trưởng lao trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu?
Không sai, căn cứ ta cảm ứng phán đoán, những người kia đều là Đông Lâm Đảng thành viên, giết bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề.
Mục Dịch cho ngũ trưởng lão một cái khẳng định trả lời chắc chắn.
Chương 153, Đông Lâm Đảng bản chất, 1, chương 153, Đông Lâm Đảng bản chất, 1, Tỷ Hưu Bách Hộ lần nữa chấn kinh toàn bộ Đại Minh Đế quốc, bất quá lần này nhận rung động là toàn bộ đế quốc cao tầng cùng các đại gia tộc, toàn bộ đế quốc bình dân không có thu đến bất cứ tin tức gì. Vị này từng tại Nam Kinh thành trọi cứng tà thần phân thân cẩm y diệ vệ Tỷ Hưu Bách Hộ, ngụy trang thành phổ thông dự thính sinh thân phận, tiềm phục tại đế quốc chiến tướng đại học tiếp cận thời gian một tháng. Tại ngày cuối cùng, lấy thiết huyết sinh tử lôi phương thức, tại chiến tướng đại học trắng trợn sát lục. Có 3 tên học viên trên lôi đài bị Tỷ Hưu Bách Hộ trực tiếp giết chết, 358 học viên bị vị này Tỷ Hưu Bách Hộ lấy tử vong uy hiếp phương thức ép buộc bọn hắn từ bỏ chiến tướng đại học học tịch. Chiến tướng đại học hai vị phó hiệu trưởng liên hợp xuất thủ, muốn ngăn cản cẩm y diệ vệ Tỷ Hưu Bách Hộ tàn phá bừa bãi, kết quả lại rơi đến một chết một trọng thương kết cục, chấn kinh tất cả mọi người. Mà cái này còn không phải để các đại gia tộc chân chính cảm thấy khiếp sợ, mà là đến tiếp sau phát triển để các đại gia tộc đều cảm giác được Tỷ Hưu Bách Hộ thế lực cường đại, nghiêm cấm thành viên gia tộc trêu chọc Tỷ Hưu Bách Hộ. Các đại gia tộc bên trong lưu truyền tin tức cứ việc không đồng nhất, nhưng là mọi người thống nhất cách nhìn là như vậy. Ngay tại thiết huyết sinh tử lôi sự kiện ngày đầu tiên sau khi kết thúc, tin tức truyền ra bị ép từ bỏ học tịch 358 học viên gia tộc, tăng thêm vô tội tử vong hai tên học viên gia tộc bàn bạc 360 gia tộc, nhao nhao phái đại biểu đổi tới Thượng Kinh thành. Những gia tộc này bên trong có lớn có nhỏ, lớn bao quát Thượng Kinh thành lý nổi danh Thôi gia, hiện tại Đại Minh Đế quốc lục đại thượng thư một trong chính là xuất từ Thôi gia. Cũng có ở trong kinh thành không có danh tiếng gì, nhưng là tại gia tộc bọn họ chỗ trong thành thị lại là hết sức quan trọng nhỏ gia tộc. Dạng này 360 gia tộc liên hợp lại, hình thành một cỗ cường đại chính trị triều dâng, mang theo vô biên áp lực đánh tới hướng Cẩm Y Diệp vệ. Những gia tộc này liên hợp lại thế lực yêu cầu trưởng lão hội nghiêm trị Cẩm Y Diệp vệ Tỷ Hưu Bách Hộ. Muốn Tỷ Hưu Bách Hộ dùng mệnh của hắn, là chiến tướng đại học bên trong vô tội tử vong hai tên học viên, cũng bị ép từ bỏ học tịch mấy trăm vị học viên phụ trách. Cho nên ngày thứ hai mấy trăm danh gia tộc đại biểu liên hợp cùng một chỗ, vòng vây Thượng Kinh thành Cẩm Y nha môn, trực tiếp yêu cầu trưởng lão hội nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Nhưng là để tất cả đại gia tộc cảm thấy khiếp sợ là, cỗ này vô cùng cường đại chính trị liên hợp thế lực đủ để tại Đại Minh Đế quốc nhất lên triều dâng lực lượng, vậy mà tại ngày thứ ba liền lặng yên không tiếng động giải tán. Không còn có người nhắc lên bị Tỷ Hưu Bách Hộ giết chết học viên, cũng không có gia tộc nhảy ra thay những cái kia bị ép từ bỏ học tịch học viên kêu oan. Thật giống như hành động toàn bộ Đại Minh Đế quốc cao tầng chiến tướng đại học thiết huyết sinh tử lôi sự kiện, là một trận huyết tinh diễn xuất. Diễn xuất kết thúc, quan sát biểu diễn các đại gia tộc thành viên, tham dự cuối cùng cao trào kết thúc công việc mấy trăm danh gia tộc liên hợp thế lực, đều theo diễn xuất kết thúc tất cả về tất cả nhà tất cả tìm tất cả mẹ, không còn có người đề cập hắn và chiến tướng đại học học viên có liên quan sự tình. Một vài gia tộc lớn thành viên nhận biết liên hợp thế lực đại biểu, muốn tại sau đó hiểu rõ trong đó có bí mật gì, lại bị những gia tộc kia thành viên đại biểu nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí ngay cả sách cũng không nguyện ý nhắc lên chiến tướng đại học sự tình. Hơn 300 cái đại gia tộc kỳ quái biểu hiện, thống nhất giữ nghiêm bí mật hành vi, là cả sự kiện kết thúc công việc phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ đế quốc tất cả cảm kích đại gia tộc, cho mình gia tộc bên trong ra lệnh, tuyệt đối cấm chỉ gia tộc thành viên trêu chọc Tỷ Hưu Bách Hộ. Vị này Tỷ Hưu Bách Hộ thật là đáng sợ, thế mà bằng vào lực lượng của mình để hơn 300 gia tộc ngoan ngoãn chịu thua, còn chủ động phong tỏa tin tức. Người như vậy cũng không phải bọn hắn những này phổ thông gia tộc có thể trêu chọc, cho nên cảm kích gia tộc đều hạ đạt đối với một dịch lệnh cấm. Không phải liền là tại trong gia tộc bọn họ phát hiện một chút Đông Lâm Đảng sao? Đến mức như thế sợ sệt, chúng ta Cẩm Y Liễu vệ cũng không phải ma quỷ, chỉ nhằm vào Đông Lâm Đảng hành động những gia tộc kia vì cái gì sợ sệt khi vài ngày sau nghe được liên quan tới chính mình bị đại gia tộc liệt vào cấm kỵ mục tiêu lời đồn đại nói sau, một dịch tại cùng ngũ trưởng lao lúc ăn cơm mặt mũi tràn đầy vô tội nói: "Lục đệ à, đây chính là chúng ta Đại Minh Đế quốc cao tầng ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, ngươi từ nhỏ không tiếp xúc qua những này, cho nên không biết." Ngũ trưởng lao nuốt xuống trong miệng tam giai dị thú thịt, trên mặt lộ ra một bộ có khổ khó nói biểu lộ. Từ khi Mục Dịch rời đi chiến tướng đại học sau, liền ở đến ngũ trưởng lao trong nhà, ngũ trưởng lao đối với Mục Dịch xưng hô cũng đổi thành lục đệ. Hơi trầm mặt một hồi đằng sau, ngũ trưởng lao dứt khoát để đũa xuống uống vào mấy ngụm rượu, đối với Mục Dịch nói ra: "Lục đệ, ngươi đến Thượng Kinh thành thời gian dài như vậy, có phải hay không cảm giác chúng ta Thượng Kinh thành làm Đại Minh Đế quốc thủ đô có chút có tiếng không có miếng? Làm Đại Minh Đế quốc giám thị nghiêm khắc nhất thành thị, Đông Lâm Đảng lại vô cùng càng rỡ, Đông Lâm Đảng muốn so những thành thị khác nhiều rất nhiều lần, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác được có chút kỳ quái sao?" Ngũ trưởng lão nhìn xem Mục Dịch sắc mặt có chút âm trầm hỏi: "Ngũ ca, ngươi không nói ta cũng cảm giác rất kỳ quái, liền lấy tháng trước Cẩm Y Liễu vệ đột kích bắt thương nghiệp cục tới nói, một cái bộ môn vài trăm người bên trong, lại có 1/4 người cùng Đông Lâm Đảng tương quan. Mà lại nhất làm cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, liền ngay cả Cẩm Y Liễu vệ nội bộ, có chút bộ môn cũng có 1/10 người cùng Đông Lâm Đảng tương quan. Cái này quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, khó mà nói nghe một chút, ta cũng hoài nghi cả kinh thành trong nha môn, hiện tại đến cùng là ai đang làm chủ? Là mấy vị ca ca xây dựng trưởng lão hội, hay là những cái kia giấu ở âm vũ trong góc Đông Lâm Đảng?" Nghe được ngũ trưởng lão đặt câu hỏi, Mục Dịch cũng đem chính mình nội tâm ý nghĩ nói ra. Mấy trăm năm trước liền không nói, lúc kia Đại Minh Đế quốc khoa học kỹ thuật không có hiện tại như thế phát đạt, quan phủ đối với Đông Lâm Đảng khống chế chủ yếu vẫn là dựa vào người. Khi đó Đông Lâm Đảng chỉ cần cẩn thận một chút, chính là đồng bọn bị bắt lại cũng không người nào biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng đã đến hiện đại loại tình huống này, các loại hệ thống theo dõi cùng tin tức thống kê phương thức mạng lưới liên lạc,
ngươi chính là chính mình không nói thông qua phán đoán hành vi quy tích, cũng có thể đại khái khóa chặt một người thân phận chân thật. Đặc biệt là giống Thượng Kinh Thành làm như vậy Đại Minh Đế quốc thủ đô, các loại hệ thống theo dõi hoàn toàn bao trùm tất cả khu vực công cộng. Chỉ cần bắt được một cái Đông Lâm đảng liền có thể thông qua hành vi của hắn quy tích, tìm ra tất cả hắn đồng bọn. Cho nên dựa theo đường bình thường để ý tới nói, Thượng Kinh Thành nơi này đừng nói là quy mô lớn Đông Lâm đảng ẩn nút, chính là ngẫu nhiên có thể bắt được một cái ẩn nút tới Đông Lâm đảng đều hẳn là phi thường ly kỳ sự tình. Có thể trên thực tế đâu? Đừng nói là thương nghiệp cục loại người này, người tới hướng không có bao nhiêu giám thị bộ môn, chính là cẩm y liễu vệ loại này chuyên môn phụ trách bắt Đông Lâm đảng nha môn, đều có đại lượng Đông Lâm đảng ẩn nút. Cái này không thể không khiến người hoài nghi, Thượng Kinh Thành Lý Nha Môn đến tuột cùng xảy ra vấn đề gì, tại sao phải có nhiều như vậy Đông Lâm đảng tồn tại? Cho chuyện lên Đông Lâm đảng chủ đề, Vũ trưởng lão tâm tình không tốt cũng không có tâm tư ăn cơm. Hắn rời đi bàn ăn đi đến trên ghế salon bên cạnh, đưa tay từ bên cạnh trong một ngăn tủ xuất ra một cây ngón tay cái thô đặc côn, cắt đứt đỉnh một khối nhỏ xuất ra bật lửa từ nhóm lửa. Nhìn thấy một dịch thần sắc tò mò, Vũ trưởng lão cười giải thích nói: "Đây là dị giới thương nhân buôn bán tới thuốc xì gà, bởi vì bên trong chứa đại lượng kích thích tính độc tố, hút sau sẽ để cho người bình thường thân thể sinh ra mãi mãi tổn thương.